Bất quá này Ngụy Thanh lại không sợ chút nào, ngược lại ngạo nghễ ngẩng đầu. Hừ, trước kia hắn là Ngụy gia thiếu chủ, bất quá lập tức liền không phải, ta dù sao cũng là cửu giai võ đồ, làm thế nào có thể hướng hắn một cái không thể tu luyện phế vật. 3. Hắn lời còn chưa nói hết, liền bị Ngụy Dịch trực tiếp một bàn tay quăng bay đi. Trông thấy tình cảnh như vậy, toàn bộ quảng trường trong nháy mắt đều yên lặng lại. Vô số người dọa đến con mắt hạt châu rơi một chỗ. Ngụy Dịch lại không thèm để ý bọn hắn ý nghĩ, trực tiếp chuyển hướng bên cạnh một người khác, lạnh lùng hỏi nói, gia chủ cùng ba vị trưởng lão bây giờ ở nơi nào? Ngụy Dịch tiếng nói tuy nhiên bình thản, nhưng là nghe vào này trong hai người, lại là giống như nhiếp hồn thanh âm. Lại xem xét nằm trên mặt đất hoàn toàn bị đánh được Ngụy Thanh, hắn nào dám có chút chần chờ, vội vàng đáp. Gia chủ cùng ba vị trưởng lão đều là đông ngọn nguồn cát, giống như chính đang thương nghị thiếu chủ nhân tuyển sự tình. Tạ. Ngụy Dịch gật gật đầu. Không nói hai lời, liền trực tiếp hướng đông ngọn nguồn cát đi đến. Lão Thiết. Còn tại tìm thần cấp thăng cấp hệ thống. Trực tiếp, dễ đọc tiểu thuyết nhìn, không có tâm bệnh. Vạn ý sở si ca an nhỏ s hoặc. Gọi em mở dễ đọc tiểu thuyết. Đản. Chương 21, quyền đầu mới là đạo lý quyết định. Ngụy Dịch là Ngụy gia thiếu chủ, tự nhiên biết đông ngọn nguồn các ở nơi nào. Cũng không cần người dẫn đường, hắn rất nhanh liền đi vào đông ngọn nguồn các bên ngoài. Một bước vào các trung, hắn liền nghe đến bên trong tiếng nghị luận. Ta cảm thấy Ngụy Võ thích hợp nhất đảm nhiệm Ngụy gia thiếu chủ, tuổi của hắn lớn nhất, tính cách là trầm ổn nhất, không thể nghi ngờ là thích hợp nhất nhân tuyển. Sai sai, đại trưởng lão, thích hợp nhất người hẳn là Ngụy Hoành mới đúng. Ngụy Võ mặc dù tuổi tác lớn, nhưng xử sự làm người lại không được, hắn tính cách quá mức cứng nhắc, mà Ngụy Hoành làm theo không giống nhau, có thể văn, có thể võ, am hiểu giao tiếp, cực thụ khen ngợi, Ngụy gia thiếu chủ liền hẳn là hắn dạng này mọi người ủng hộ người. Hừ, muốn ta nói Ngụy Viễn mới là thích hợp nhất, so với tu luyện thiên phú, ai có thể so đến Ngụy Viễn? Ngụy Võ cùng Ngụy Hoành một cái cửu giai võ sư một cái bát giai võ sư, chỉ có Ngụy Viễn đã đạt tới thập giai võ sư cảnh giới, Ngụy Viễn khẳng định là trước hết nhất đột phá đại võ sư người. Ngụy gia thiếu chủ không chọn hắn còn tuyển người nào, vấn đề này căn bản cũng không cần cân nhắc. Ngụy Võ, Ngụy Hoành, Ngụy Viễn, cũng là tam đại trưởng lão công tử, cũng là lần này Ngụy gia thiếu chủ đứng đầu nhất tranh đoạt nhân tuyển. Tam đại trưởng lão tuy nhiên hợp tác, nhưng là chân chính đến quyết định thiếu chủ nhân tuyển thời điểm, vẫn là tranh luận không nghỉ. To như vậy đông ngọn nguồn cát, hơn 10 vị Ngụy gia cao tầng ngồi ở chỗ đó, lốp bốp cái lộn không ngừng, đơn giản tựa như là một cái ồn ào chợ bán thức ăn một dạng. Ngụy Thiên Dương ngồi tại thủ tọa, lau chán, có chút đau đầu. Gia chủ, ngươi cảm thấy cái nào thích hợp hơn? Đồng nhiên có người mở miệng hỏi. Đúng vậy a, gia chủ, ngươi cảm thấy cái nào thích hợp hơn đảm nhiệm Ngụy gia thiếu chủ? Trong nháy mắt tất cả mọi người ánh mắt đều tập hợp chung tại Ngụy Thiên Dương trên thân. Ngụy Thiên Dương chính là đại sở vương triều cường giả hạng nhất, đồng thời cũng là Ngụy gia khiêng đỉnh nhân vật, tại Ngụy gia huy vọng cực nặng, một cái người không có người nào có thể chống lại. Nếu như không phải Ngụy Dịch trời sinh tuyệt mạch vô pháp tu luyện, bọn họ cũng căn bản không dám đem Ngụy Dịch từ Ngụy gia thiếu chủ vị trí bên trên kéo xuống. Nếu như Ngụy Thiên Dương có thể duy trì bọn họ chi trung vị nào, không thể nghi ngờ sẽ đưa đến mang tính then chốt tác dụng. Tam đại trưởng lão, bao quát Ngụy Võ ba người, nhất thời cũng nhịn không được tràn đầy chờ mong nhìn lấy Ngụy Thiên Dương. Ách, cái này. Ngụy Thiên Dương há hốc mồm, lại không tiện mở miệng, nếu như muốn hắn nói chuyện, hắn khẳng định muốn con trai mình tiếp ban. Có thể là con trai mình. Nghĩ đến vấn đề này, hắn nhịn không được bất đắc dĩ lắc đầu. Vấn đề này còn cần tuyển nha, Ngụy gia thiếu chủ tự nhiên là ta thích hợp nhất. Hắn những phế vật kia làm sao có thể với cùng ta đánh đồng. Đống nhiên một thanh âm sáng sủa vang lên. Ngay sau đó, một người từ bên ngoài đi tới, đánh vỡ yên lặng cục diện. Người nào? Này tên tiểu tử đang quấy rối. Hảo hảo bầu không khí bị đánh phá, không ít người cũng nhịn không được nhíu mày. Bất quá trông thấy cất bước đi vào các trung Ngụy Dịch. Trong nháy mắt nhưng lại không khỏi thần sắc dị dạng đứng lên. Lại là Ngụy Dịch. Bọn họ hiện tại chính đang thảo luận Ngụy gia thiếu chủ nhân tuyển, hiện tại chính chủ đến, là có ý gì? Ngụy Dịch vừa rồi lời đã rất rõ ràng, tâm hắn nghĩ cũng rõ rành rành. Một số Ngụy gia cao tầng nhịn không được chuyển hướng Ngụy Thiên Dương, cũng hoài nghi đây có phải hay không là Ngụy Thiên Dương tối trung bày mưu đặc kế. Bất quá Ngụy Thiên Dương nhưng không có mở miệng nói chuyện, chỉ là nhìn lấy Ngụy Dịch, biểu hiện trên mặt đều không có gì thay đổi. Ngụy Dịch, ngươi tới nơi này làm gì? Ngụy Viễn trẻ tuổi nhất, cũng dễ kích động nhất, chúng nhiều trưởng bối không tiện mở miệng, hắn liền dẫn đầu đứng ra hỏi. Đúng đấy, Ngụy Dịch, ngươi vẫn là ở tại học viện tương đối tốt, làm gì hồi gia tộc tham dự những chuyện này, đại ca đây chính là suy nghĩ cho ngươi. Ngụy Võ cũng trầm giọng mở miệng nói ra. Ngụy Hoành ngược lại là không nói gì. Nhưng là hắn một mặt khinh miệt biểu hiện, hiển nhiên cũng là không có đem Ngụy Dịch để vào mắt. Khu khu. Lúc này, Ngụy Thiên Dương ho nhẹ hai tiếng, rốt cục mở miệng hỏi, Ngụy Dịch, ngươi lần này trở về là vì cái gì? Khởi bẩm phụ thân, Hài Nhi lần này trở về, là muốn bảo trụ Ngụy gia thiếu chủ vị trí, Hài Nhi cảm thấy, chỉ có ta mới là Ngụy gia thiếu chủ thích hợp nhất nhân tuyển. Ngụy Dịch vỗ ngực một cái, một điểm không khách khí nói ra. Phúc. Http. Hắn cái này vừa nói, mọi người tại đây đều cười rộ lên. Lời nói này được sủng ái ra cũng quá dày điểm. Nào có như thế mèo khen mèo dài đuôi. Ngụy Võ ba người nghe nhất thời nhịn không được sầm mặt lại. Tam đại trưởng lão liếc mắt nhìn nhau, cũng không khỏi đến thần sắc dị dạng đứng lên. Bọn họ nhìn vấn đề càng sâu xa hơn, Ngụy Dịch lần này trở về, hiển nhiên là Ngụy Thiên Dương có ý an bài, lúc đầu bọn họ ba nhà tranh trước, nếu như lại để cho Ngụy Dịch tham gia tiến đến, này vấn đề liền trở nên phức tạp. Ngụy Dịch, ngươi là ta nhìn lớn lên, nói thật, ta cũng hy vọng ngươi có thể đảm đương chức trách lớn, nhưng là trên thực tế lại không có cách, ngươi trời sinh tuyệt mạch vô pháp tu luyện, thực sự đảm đương không nổi Ngụy gia thiếu chủ gánh, đây không phải nói đùa sự tình, ngươi vẫn là không muốn cậy mạnh. Đại trưởng lão chậm rãi mở miệng nói ra. Không tệ, Ngụy Dịch ngươi bây giờ đã bị tước đoạt Ngụy gia thiếu chủ vị trí, ta biết trong lòng ngươi không dễ chịu, nhưng là cái này không có cách, Ngụy gia là mọi người Ngụy gia, cần một cái hợp cách người thừa kế, ngươi không cần cố tình gây sự. Nhị trưởng lão nói chuyện thì phải không khách khí rất nhiều, cơ hồ còn kém đem Ngụy Dịch đuổi đi ra. Theo sát về sau, một số cao tầng cũng đều lần lượt mở miệng. Ý tứ phần lớn không sai biệt lắm, cũng là khuyên Ngụy Dịch hết hy vọng, không cần cố tình gây sự. Ngụy Dịch, ngươi là thế nào muốn? Ngụy Thiên Dương khoát khoát tay, toàn bộ đại sảnh trong nháy mắt an tĩnh lại, bao quát tam đại trưởng lão, cũng không dám nói nữa. Hài Nhi không có gì muốn nói, thực ta cảm thấy Ngụy gia thiếu chủ nhân tuyển căn bản không cần tranh luận. Đây không phải dùng mồm mép tranh luận sự tình, đại trưởng lão không phải luôn luôn nói, quyền đầu mới là đạo lý quyết định nha, đã dạng này, vậy liền đánh một trận, người nào thắng vị trí này liền là ai. Không đợi hắn người mở miệng, Ngụy Dịch liền ngắm nhìn bốn phía, không chút khách khí nói ra. Nếu như ngay cả cái này chút dũng khí đều không có, này Ngụy gia nếu như vậy kẻ bất lực làm thiếu chủ làm gì. Cái này vừa nói, Ngụy Võ ba người nhất thời cái trán gân xanh nhảy lên, Ngụy Dịch lời này không thể nghi ngờ cũng là nhằm vào bọn họ mà nói. Nói hay lắm, quyền đầu mới là đạo lý quyết định, vậy liền đánh một trận, người nào doanh thiếu chủ vị trí liền là ai. Ngụy Viễn này nhận được Ngụy Dịch kích thích, hắn xem thường nhất cũng là Ngụy Dịch cái phế vật này, tức đúng là đầy hầm cầu, hắn lập tức liền lạnh lùng trả lời nói. Ngụy Viễn tiểu nói này, Ngụy Võ cùng Ngụy Hoành nhất thời đâm lao phải theo lao. Bọn họ không biểu lộ thái độ thật giống như sợ một dạng, đông dương ải nhân một đoạn, phảng phất cũng không có tư cách sẽ cùng hai người tranh chấp. Rất nhanh cũng đều đứng ra tỏ thái độ nói. Chúng ta cũng cảm thấy không có vấn đề. Đã dạng này, vậy liền so võ luận thắng thua. Đại trưởng lão đứng dậy, thật sâu nhìn Ngụy Dịch liếc một chút. Bất quá trước đó quy định tốt, muốn lấy bản lĩnh thật sự so võ, không cho phép dùng bất luận cái gì đan dược ngoại vật, các ngươi bốn người phân biệt đối chiến một ván, sau cùng lại lấy thành tích chung tiến hành so sánh. Làm gì phiền toái như vậy? Ngụy Dịch cười rộ lên. Đã bọn họ muốn cướp thiếu chủ của ta vị trí, vậy ta liền một người nên chiến ba người bọn họ. Nếu như bọn họ thắng, chủ công động rời khỏi, nếu như ba người bọn họ liên thủ cũng đánh không lại ta, vậy chuyện này hẳn là cũng sẽ không cần tranh luận đi. Nghe thấy lời này, toàn bộ đại sảnh nhất thời một mảnh xôn xao. Chẳng ai ngờ rằng Ngụy Dịch lại dám như thế cuồng vọng, một người độc đấu ba người. Tam đại trưởng lão thần sắc ngốc trệ. Ngụy Võ ba người thì là xấu hổ vô cùng. Liên liên Ngụy Dịch phụ thân Ngụy Thiên Dương mắt chung cũng không nhịn được phát ra một tia khó nén kinh ngạc thần sắc. Thế nào, có dám hay không? Muốn đoạt thiếu chủ của ta vị trí, thời cơ ta cho các ngươi sẽ không liền điểm ấy lá gan đều không có a. Ngụy Dịch cười lạnh, tiếp tục đâm kích Ngụy Võ ba người thần kinh. Đã ngươi khăng khăng như thế, vậy ta không có đầu thành toàn ngươi. Ngụy Võ ba người nghiến răng nghiến lợi hồi đáp. Lao thiết. Còn tại tìm thần cấp thăng cấp hệ thống. Trực tiếp, dễ đọc tiểu thuyết nhìn, không có tâm bệnh. Vạn ý sở xì ca an nhỏ s hoặc. Gọi em mở dễ đọc tiểu thuyết. Đản. Chương 22. Một cái đánh ba cái. Ngụy thị luyện võ trận. Trên lôi đài, Ngụy Dịch bốn người giằng co lẫn nhau. Dưới lôi đài, vô số người vây xem. Không chỉ có Ngụy Thiên Dương cùng tam đại trưởng lão các loại đông đảo cao tầng, còn thật nhiều phổ thông tộc nhân. Theo mọi người, đây chính là Ngụy gia thiếu chủ tuyển bạn tỷ thí. Bất quá ai cũng không nghĩ tới là, trận đầu tỷ thí lại là Ngụy Dịch đối chiến Ngụy Võ ba người. Điều này hiển nhiên thật to ngoài tất cả mọi người dự liệu bên ngoài. Đại trưởng lão, này Ngụy Dịch đến cái gì đánh cho ý định gì? Nhị trưởng lão nhịn không được thấp giọng hỏi. Hắn có ý đồ gì ta không rõ ràng, nhưng là kẻ này tâm cơ thủ đoạn tương đương không đơn giản, giam ba câu liền nắm giữ quyền chủ động, phần này khẩu tài ngay cả ta đều mặc cảm. Đại trưởng lão thần sắc u nhiên nói ra. Hừ, tâm cơ lòng dạ thì có ích lợi gì, không có thực lực hết thảy đều là hưởng công, hắn bất quá là cho người khác làm giá y thôi, liền sợ các loại hội mấy hiệp bị đánh xuống lôi đài, gia chủ bên kia trên mặt hội không dễ nhìn. Tam trưởng lão cười lạnh một tiếng, mặt mũi tràn đầy mỉa mai nói ra. Trong lúc nhất thời, ba người cũng nhịn không được nhìn về phía Ngụy Thiên Dương phương hướng. Lại phát hiện Ngụy Thiên Dương thần sắc lạnh nhạt, một mặt bình tĩnh, căn bản nhìn không ra mảy may lo lắng. Ba người không khỏi hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời cũng không làm rõ ràng được chung duyên cớ. Bọn họ tự nhiên cũng nghe đến Ngụy Dịch tại Thật Võ Học Viện đã có thể tu luyện tin tức, nhưng là tại bọn họ muốn đến, coi như Ngụy Dịch có thể tu luyện, mới tu luyện bao lâu thời gian, hơn nữa còn không có gia tộc ủng hộ, Đỉnh Thiên cũng liền vừa đột phá võ sư cảnh giới mà thôi, cùng đến gia tộc đại lực bồi dưỡng Ngụy Võ ba người căn bản không thể so sánh. Không chỉ có bọn họ nghĩ như vậy, Ngụy Võ ba người cũng đồng dạng nghĩ như vậy. Cho nên ba người bọn họ căn bản cũng không có liên thủ đối phó Ngụy Dịch ý nghĩ, không phải cảm giác đến không có ý tứ, mà chính là cảm thấy không có này tất yếu. Ngụy Viễn, một mình ngươi xuất thủ liền có thể đi, chúng ta cho ngươi áp trận. Ngụy Hoành nhìn nói với Ngụy Viễn. Không sai, đối phó Ngụy Dịch, chúng ta cũng không cần thiết lấy nhiều khi ít. Ngụy Võ nhìn Ngụy Dịch liếc một chút, cũng đồng dạng mở miệng nói ra. Ngụy Viễn lạnh lùng quét hai người liếc một chút, gật gật đầu. Các ngươi không cần xuất thủ, đối phó hắn, ta hai ba cái hội hợp liền có thể kết thúc chiến đấu. Ngụy gia thiếu chủ vị trí khẳng định là ta, các ngươi ai cũng đoạt không đi. Nghe thấy lời này, Ngụy Võ cùng Ngụy Hoành cũng nhịn không được khẽ nhíu mày. Ngụy Viễn lại mặc kệ bọn hắn, trực tiếp hướng đi Ngụy Dịch. Thập giai võ sư tu vi vận chuyển, nội khí bành trướng phun trào, hắn thiên phú không thấp, tại tăng thêm Ngụy gia đại lực bồi dưỡng, bây giờ khoảng cách đại võ sư cảnh giới cũng chỉ thiếu chút nữa xa. Chính ngươi chủ động nhận thua đi, nếu không đừng trách ta không khách khí. Đây là ta cho ngươi sau cùng thời cơ. Nhìn lấy Ngụy Dịch, Ngụy Viễn lạnh lùng nói ra. Ha ha. Ngụy Dịch trả lời hắn hai chữ. Ý tứ không cần nói cũng biết. Ngụy Viễn thần sắc trầm xuống, không biết tốt xấu. Không nói hai lời, hắn lập tức xuất thủ, thân ảnh trong nháy mắt lui đến Ngụy Dịch trước người, tay phải hư không vỗ, vậy mà huyễn hóa ra liên tiếp trường ảnh, hư thực bất định, đem Ngụy Dịch quanh thân các nơi đều hoàn toàn bao phủ, vừa nhìn liền biết hắn thi triển không phải phổ thông võ kỹ. Viễn Nhi hào ảnh trưởng đã đạt tới cảnh giới tiểu thành, lại thêm thập giai võ sư tu vi, Ngụy Dịch tiểu tử kia chỉ sợ một hiệp liền sẽ bị thua. Tam trưởng lao đối Ngụy Viễn tràn ngập lòng tin. Thế nhưng là tiếp xuống một màn lại làm cho hắn trừng to mắt. Ngụy Viễn tình thế bắt buộc võ kỹ công kích vậy mà toàn bộ thất bại. Ngụy Dịch không biết lúc nào đã không tại nguyên chỗ, phản mà xuất hiện sau lưng Ngụy Viễn. Phải giơ tay ra, trực tiếp đem Ngụy Viễn kéo dậy, sau đó tại Ngụy Viễn khó có thể tin ánh mắt chung, cứ như vậy không chút khách khí ném xuống lôi đài. Vô số người trừng to mắt. Dạng này kết quả hoàn toàn ngoài tất cả mọi người dự liệu bên ngoài. Ngụy Viễn vậy mà thua. Hơn nữa còn bị Ngụy Dịch trực tiếp ném xuống lôi đài, không chỉ có là thua, mà chính là thua gọn gàng, thua triệt để, liền liền phản kích thời cơ đều không có. Không hề nghi ngờ, Ngụy Viễn vì hắn khinh thị chủ quan trả giá đắt. Đến phiên các ngươi. Hy vọng các ngươi không muốn giống hắn rác rưởi như vậy, nếu không, vậy cũng quá không có ý nghĩa. Ngụy Dịch nhếch miệng cười nhìn về phía Ngụy Võ hai người. Ngụy Dịch ngươi không nên quá phách lối. Cùng tiến lên. Ngụy Võ hai người đến không phải người ngu, trông thấy tình cảnh như vậy bọn họ dĩ nhiên minh bạch tới. Ngụy Dịch không chỉ có không phải phế vật, ngược lại một mực đang giả heo ăn thịt hổ, thực lực mạnh đến đáng sợ. Vô luận là thân pháp tốc độ vẫn là lực lượng, đều vượt xa Ngụy Viễn, nếu không cũng không có khả năng lập tức đem Ngụy Viễn quăng lên ném xuống lôi đài. Dẫn quát một tiếng, Ngụy Võ cùng Ngụy Hoành đồng thời xuất thủ. Hai người xác thực không hổ là Ngụy gia chăm chú bồi dưỡng nhân tài, thiên phú tư chất khó mà nói, chiến đấu lực xác thực không tầm thường, tối thiểu tại võ sư cấp độ này, hai người đã được cho tinh anh. Bất quá, dạng này tinh anh, Ngụy Dịch vừa mới giết hơn 20 cái, cho nên Ngụy Võ cùng Ngụy Hoành căn bản không có cách nào đối Ngụy Dịch tạo thành uy hiếp. Đại thành hắc thủy thân pháp thi triển phía dưới, Ngụy Dịch vòng quanh bốn phía lôi đài không ngừng toán loạn, Ngụy Võ cùng Ngụy Hoành lại bắt hắn không có bất kỳ biện pháp nào, ngược lại không ngừng bị hắn trêu đùa. Ngụy Dịch, có dám hay không chính diện nhất chiến? Ngụy Võ xấu hổ nộ hống. Ha ha, vậy ta thành toàn ngươi. Ngụy Dịch khép cười một tiếng, bỗng nhiên nắm tay nhất kích, thương viên quyền pháp tuy nhiên phổ thông, nhưng là tại Tử Hà công cường đại nội khí ra chỉ dưới nhưng cũng uy lực không tầm thường. Ngụy Võ bối rối chống cự, trực tiếp liền bị Ngụy Dịch nhất quyền oanh đến liên tục rút lui, hắn chỗ thi triển võ kỹ tuy nhiên phẩm giai cao hơn, nhưng là nắm giữ trình độ lại kém xa Ngụy Dịch thương viên quyền pháp. Giải quyết Ngụy Võ về sau, Ngụy Dịch lại chuyển hướng Ngụy Hoành. Thân ảnh lóe lên, tránh đi Ngụy Hoành đánh lén, tồi tâm trưởng sử xuất, xuất quỷ nhập thần vây quanh Ngụy Hoành sau lưng, đập xuống tại Ngụy Hoành trên lưng, trực tiếp liền nhất trưởng đem Ngụy Hoành đập xuống lôi đài. Ngụy Hoành ở ngực một trận căng đau, cho dù Ngụy Dịch thủ hạ lưu tình, nhưng là tồi tâm trưởng đáng sợ kinh lực vẫn là để hắn sợ mất mật. Trên lôi đài nhất thời chỉ còn lại có Ngụy Võ một người. Ngụy Dịch cất bước hướng hắn đi đến. Ngụy Võ chật vật không chịu nổi liên tục lui ra phía sau. Chính ngươi nhận thua đi. Ngụy Dịch ra lệnh. Ta. Ngụy Võ mắt trung phát ra không cam lòng, nhưng là cảm nhận được Ngụy Dịch trên thân càng ngày càng cường thịnh khí tức, mơ hồ còn có một cỗ lực lượng đáng sợ phun trào, hắn kinh hại không thôi, cuối cùng vẫn túi lầu xuống, ta nhận thua. Cái này vừa nói, toàn bộ quảng trường lại là quỷ dị an tĩnh lại. Người nào cũng không nói gì, người nào cũng không có mở miệng, đều là thần sắc ngốc trệ nhìn lấy trên lôi đài này cái trẻ tuổi thân ảnh. Ngày xưa phế vật, mọi người xem thường người yêu, bây giờ lại lập tức thành bọn họ vô pháp với tới thiên tài cường giả. Nói thật, tuyệt đại đa số người đều có chút không chịu nhận. Bởi vì tương phản quá lớn. Đặc biệt là trước đó bị Ngụy Dịch vung một bàn tay còn muốn lấy báo thù Ngụy Thanh, càng là hoảng sợ đến sắc mặt tái nhợt vô cùng, mắt chung đều là sợ hãi thần sắc. Ha ha ha. Mà lúc này đây, chợt một trận tiếng cười to vang lên, mọi người quay đầu nhìn lại, lại là gia chủ Ngụy Thiên Dương cười ha hả. Thân ảnh lóe lên, hắn trong nháy mắt liền xuất hiện trên lôi đài. Nhìn lấy Ngụy Dịch, cũng không tiếp tục là trước kia tỉnh táo chi trùng sen lẫn lo lắng, cũng không cần lại che giấu tâm tình mình, hắn thoải mái cười to, vô vô Ngụy Dịch bả vai, tốt lắm, không cho lão tử mất mặt. Nhất định phải. Ngụy Dịch cũng không nhịn được cười rộ lên. Hai cha con đối mặt mà cười. Đại trưởng lão, Ngụy Dịch kế nhiệm Ngụy gia thiếu chủ chi vị, các ngươi còn có ý kiến gì? Ngụy Thiên Dương xoay người lại, nhìn về phía đại trưởng lão bọn người, gọn gàng khi hỏi. Đại trưởng lão bọn người liếc mắt nhìn nhau, lại nhìn xem thất hồn lạc phách Ngụy Võ ba người, bất đắc dĩ chắp tay nói. Chúng ta không có ý kiến, hết thể mặc cho gia chủ phân phó. Lão Thiết, còn tại tìm thần cấp thăng cấp hệ thống. Trực tiếp, dễ đọc tiểu thuyết nhìn, không có tâm bệnh. Vạn ý sở xì ca an nhỏ s hoặc. Ngò em mở dễ đọc tiểu thuyết. Đản. Chương 23, gia tộc tổ địa. Dịch nhi, ngươi có thể cuối cùng là trở về. Về đến nhà, một cái phong vận phụ nhân hai mắt đấm lệ đem Ngụy Dịch ôm chặt lấy. Người này chính là Ngụy Dịch mẫu thân Thẩm Thu Lan. Mẫu thân. Ngụy Dịch hiện tại dù sao cũng là nửa trẻ danh to xác, bị như thế ôm lấy, nhất thời cũng không nhịn được có chút xấu hổ. Ngụy Thiên Dương lại là đứng ở phía sau cười ha hả nhìn lấy. Tựa hồ rất tình nguyện nhìn thấy con trai mình xấu hổ bộ dáng. Ngươi không biết, hôm nay con của ngươi thế nhưng là đại xuất danh tiếng. Nói, Ngụy Thiên Dương liền đem hôm nay Ngụy Dịch một người độc đấu Ngụy Võ ba người sự tình đại khái cho Thẩm Thu Lan nói một lần. Ngụy Thiên Dương khẩu tài không tệ, nói đến sinh động. Thẩm Thu Lan thì là nghe được khiếp sợ không thôi. Há to mồm nhìn về phía Ngụy Dịch, nàng khó có thể tin hỏi nói, Dịch nhi, phụ thân ngươi nói đều là thật sao? Ngươi bây giờ thật đã giải quyết tuyệt mạch vấn đề. Không có người mẹ nào hội không vọng tử thành long, Thẩm Thu Lan cũng giống như vậy. Trước đó Ngụy Dịch trời sinh tuyệt mạch không có cách, nàng chỉ có thể tận lực an ủi, căn bản không dám đối Ngụy Dịch có bất kỳ yêu cầu gì, hiện tại đột nhiên lập tức trở nên xuất sắc như vậy, nàng tự nhiên là cao hứng nhất người. Đúng, Dịch nhi, ngươi là giải quyết như thế nào tuyệt mạch vấn đề? Ngụy Thiên Dương cũng không nhịn được hỏi. Thực ta căn bản cũng không phải là trời sinh tuyệt mạch. Đối với vấn đề này, Ngụy Dịch đã sớm nghĩ kỹ trả lời, lúc trước chỉ là bị lầm đo thôi, về sau ta kiên trì tu luyện, ngay từ đầu kinh mạch quả thật có chút tắc, dẫn đến thời gian rất lâu tu vi đều không thể đề bạt, nhưng là đến đằng sau, quá trình tu luyện lại càng ngày càng thông thuận, tu vi tốc độ tăng lên cũng biến thành càng lúc càng nhanh. Nguyên lai là chuyện như vậy. Ngược lại là cái kia thật võ học viện, kém chút làm hại ta, quay đầu nhất định phải đi đòi một lời giải thích. Ngụy Thiên Dương cùng Thẩm Thu Lan tự nhiên tin tưởng Ngụy Dịch, liền hoài nghi đều không có hoài nghi một chút. Cũng không thể trách học viện, chủ yếu vẫn là lúc trước chắc thí người kia không có quá dụng tâm, bất quá bây giờ vấn đề đều giải quyết, không cần thiết lại hoành sinh ba chết. Ngụy Dịch cười khuyên. Dịch nhi ngươi tâm địa thật sự là quá tốt. Thẩm Thu Lan khen. Ngụy Dịch nhất thời xấu hổ. Hắn thật không phải cái gì thiện tâm người tốt. Ăn xong cơm tối, Ngụy Dịch bị phụ thân hắn đưa đến thư phòng. Trong hai năm qua, đều cho là ngươi trời sinh tuyệt mạch vô pháp tu luyện, cho nên gia tộc những tư nguyên đó cung cấp đều cho ngươi ngừng. Gia tộc không nuôi phế nhân, đây là cho tới nay quý củ. Khi đó ta cũng không tiện nói gì, có chút tình huống ngươi cũng rõ ràng, gia tộc sự tình là cha cũng không có cách nào một người độc tài. Bất quá bây giờ ngươi đã chứng minh ngươi tiềm lực, cũng bảo trụ thiếu chủ vị trí, trước kia những đãi ngộ đó rất nhanh đều sẽ lần nữa khôi phục. Về sau có gia tộc toàn lực bồi dưỡng, ngươi cần gì liền trực tiếp nói, người khác có ngươi sẽ có, người khác không có ngươi cũng có thể có được. Ngụy Dịch gật gật đầu. Hắn biết những này hắn đều không cần quan tâm, phụ thân hắn tự nhiên sẽ an bài cho hắn tốt hết thảy. Còn có một vấn đề, cũng là gia tộc tổ sự tình. Gia tộc tổ địa. Ngụy Dịch hơi hơi nhíu mày. Ta nghe nói ngươi giác tỉnh huyết mạch lực lượng, có phải là thật hay không? Ngụy Thiên Dương hỏi. Không sai. Ngụy Dịch gật đầu. Vậy ngươi kích phát huyết mạch lực lượng cho ta xem một chút. Ngụy Dịch không chần chờ, rất nhanh liền dựa theo phụ thân hắn yêu cầu kích phát giác tỉnh huyết mạch. Một cỗ thần bí lực lượng trong nháy mắt ở trong cơ thể hắn tuôn ra động, bành trướng cường thịnh, cổ lao thần bí, toàn bộ thư phòng khí lưu trong nháy mắt cũng vì đó quyền động. Ngụy Thiên Dương ánh mắt nhịn không được hơi hơi ngưng tụ, mắt trung phát ra một tia khó nén vui mừng. Không đợi Ngụy Dịch huyết mạch lực lượng hoàn toàn hiện ra, hắn một tay đặt tại Ngụy Dịch trên bờ vai, vậy mà liền dạng này dễ như trở bàn tay đem Ngụy Dịch huyết mạch lực lượng một lần nữa áp chế trở về. Ngụy Dịch nhịn không được trừng to mắt, bởi vì hắn từ trên người Ngụy Thiên Dương cảm nhận được một cô vô cùng quen thuộc khí tức. Không sai, ta cũng đồng dạng giác tỉnh huyết mạch lực lượng. Không đợi Ngụy Dịch mở miệng đặt câu hỏi, Ngụy Thiên Dương liền chủ động giải thích nói ra. Ngươi bây giờ huyết mạch lực lượng vẫn là quá nông cạn nhỏ yếu, cho nên ta có thể tùy tiện áp chế xuống. Vậy như thế nào tài năng để bạt huyết mạch lực lượng? Ngụy Dịch nhịn không được hỏi. Ngươi cũng đã biết huyết mạch lực lượng tác dụng lớn nhất chỗ là cái gì? Ngụy Thiên Dương không trả lời mà hỏi lại. Ngụy Dịch lắc đầu. Trên thực tế hắn là biết. Huyết mạch lực lượng tác dụng lớn nhất chỗ cũng là giác tỉnh võ hồn. Sở hữu võ người tại đạt tới võ linh cảnh giới thời điểm đều sẽ tỉnh lại võ hồn. Bất quá đồng dạng võ người giác tỉnh võ hồn đều là phổ thông võ hồn. Chỉ có huyết mạch võ người mới có thể giác tỉnh đặc thù võ hồn, mà lại huyết mạch càng thuần túy cường đại, giác tỉnh đặc thù võ hồn xác suất liền càng cao. Mà gia tộc tổ địa cũng là một cái có thể cho ngươi để bạt huyết mạch lực lượng địa phương. Vậy ta hiện tại có thể vào không? Ngụy Dịch nghe vậy nhịn không được đại hỉ. Ha ha, ngươi chuẩn bị một chút, ngày mai cùng gia tộc chăm chú chọn lựa 20 tên con em trẻ tuổi đi vào chung, vốn là không có ngươi danh lệch, bất quá lấy ngươi hôm nay biểu hiện, lượng những người kia cũng không dám có ý kiến phản đối. Ngụy Thiên Dương vung tay lên, bá đạo vô cùng nói ra. Nhìn hắn bộ dạng này, đoán chừng cho dù có ý kiến phản đối cũng sẽ bị hắn áp chế lại. Cái này không thể nghi ngờ cũng là có một cái cường đại phụ thân chỗ tốt. Sáng sớm hôm sau, tại Ngụy Thiên Dương cùng Tam đại trưởng lão chỉ huy dưới, Ngụy Dịch đám người đi tới gia tộc tổ địa. Gia tộc tổ địa có thể nói là Ngụy gia trọng yếu nhất tài phú một trong, xây ở gia tộc chủ trạch địa chỗ sâu, bên trong không chỉ có vô cùng dồi dào thiên địa linh khí, đồng thời đây cũng là nhiều đời Ngụy gia tổ tiên mai cốt chi địa, không gian trung ẩn chứa thuần túy vô cùng thần hồn tinh khí, đối tầm thường võ người mà nói, đây chính là vô thượng tiên linh động phủ, ở chỗ này tu luyện có đếm mãi không hết chỗ tốt. Đương nhiên, chỗ tốt còn tại đó, cụ thể có thể đạt được bao nhiêu, liền muốn nhìn cá nhân bản sự. Có người đi vào không thu hoạch được gì, nhưng là có người lại có thể một bước lên trời. Lần này mở ra gia tộc tổ địa, tổng cộng có 3 ngày thời gian. Toàn cả gia tộc hơn 1000 tộc nhân, lần này chỉ có ngươi nhóm 21 người có thể tiến vào chung, cho nên, hy vọng các ngươi không muốn lãng phí lần này cơ hội quý báu. Đại trưởng lão chậm rãi mở miệng, liếc nhìn mọi người tại đây một vòng, cuối cùng dừng lại tại Ngụy Dịch trên thân. Hắn sinh hoạt mấy chục năm, nhưng là đối với Ngụy Dịch cái này hắn từ nhỏ nhìn lấy dài đại hài tử, hắn bây giờ lại cảm giác nhìn có chút không hiểu. Tốt, không cần nói nhảm, đều đi vào đi. Ngụy Thiên Dương khoát khoát tay. Ngụy Dịch các loại 21 người cũng không do dự, rất nhanh liền lần lượt hướng về trước người động khẩu đi đến, trong chốc lát, bọn họ thân ảnh liền toàn bộ biến mất tại hắc động chi trung. Quanh một tiếng vang vọng, động khẩu đại môn một lần nữa quan bế. Không biết bọn họ lần này có thể thu hoạch được chỗ tốt gì. Có người nhịn không được mở miệng cười. Nếu như có người có thể đạt được tổ tiên truyền thừa vậy liền không thể tốt hơn. Nhị trưởng lão cũng cười ha hả nói ra. Tổ tiên truyền thừa không quá hiện thực, 3 ngày thời gian, không biết những này hôn tiểu tử tu vi có thể hay không càng tiến một bước. Đại trưởng lão lắc đầu. Ngụy Viễn cái đứa bé kia đã thập giai võ sư, lần này coi như không có thể đột phá đại võ sư, chí ít phóng ra nửa bước không có vấn đề gì, sau đó lại tu luyện cái 1 năm nửa năm. Hẳn là có thể đột phá trở thành đại võ sư. Tam trưởng lão hăng hái nói ra. Ngụy Dịch đâu? Quay đầu nhìn về phía Ngụy Thiên Dương, tam trưởng lão nhịn không được ganh đua so sánh hỏi. Rất rõ ràng, hắn vẫn là tương đối để ý là Ngụy Viễn bị Ngụy Dịch đánh bại quẳng xuống lôi đài sự tình. Ngụy Dịch tiểu tử kia mới thất giai võ sư, không nóng nảy. Ngụy Thiên Dương khoát khoát tay, biểu hiện trên mặt giống như một chút điểm không thèm để ý. Lão thiết, còn tại tìm thần cấp thăng cấp hệ thống. Trực tiếp dễ đọc tiểu thuyết nhìn, không có tâm bệnh. Vạn ý sở xì ca an nhỏ ép hoặc. Gọi em mở dễ đọc tiểu thuyết. Đản. Chương 24, Bạch Ngân huyết mạch. Gia tộc tổ địa, đối Ngụy Dịch tới nói đúng là cái lạ lẫm địa phương. Trước kia cái Ngụy Dịch cũng xưa nay chưa từng tới bao giờ. Trên thực tế, bình thường Ngụy thị tộc người trừ phi lập xuống thiên đại công lao, nếu không đều chỉ có một lần tiến vào nơi này tu luyện thời cơ. Cảm nhận được không gian trung phiêu tán nồng đậm thiên địa linh khí, Ngụy Dịch nhịn không được cảm thán, gia tộc này tổ địa đúng là cực giai tu luyện chẳng sở, đáng tiếc chỉ có 3 ngày thời gian. Nếu như có thể tại dạng này hoàn cảnh dưới tu luyện 2-3 tháng, cho dù liền xem như thiên phú lại sai người, tu vi cũng tuyệt đối có thể để bạt một mảng lớn. Tính toán, vẫn là nắm chặt thời gian tu luyện đi. Ngụy Dịch không để ý đến người khác, định tìm cái phù hợp địa phương ngồi xuống bắt đầu tu luyện. Bất quá lúc này, Ngụy Viễn lại đi vào trước người hắn, lạnh lùng theo dõi hắn, sau đó từng chữ nói ra mở miệng, "Ngụy Dịch, ta sẽ không thua ngươi." Ngụy Dịch sững sờ một chút, lập tức gật gật đầu, "Hả, ta biết." Sau đó, liền không có dưới văn. Trông thấy Ngụy Dịch cái này khinh thị thái độ, Ngụy Viễn nhất thời liền không nhịn được cắn chặt răng, hai tay cũng nắm chặt quyền đầu, mặt mũi tràn đầy xấu hổ thần sắc, hận không thể lập tức đem Ngụy Dịch hung ác đánh một trận. Bất quá cũng may hắn còn không có mất lý trí. Không nói trước nơi này biết đánh nhau hay không đấu, nếu quả thật động thủ lời nói, đoán chừng bị đánh người kia khả năng rất lớn hội là chính hắn. "Ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. Ngươi chờ đó cho ta." Lưu lại một câu nói như vậy, Ngụy Viễn lập tức quay người rời đi. Phảng phất sợ mình lại nhiều lưu một hồi, Ngụy Dịch lại sẽ cho hắn khó chịu. Vẫn là cái tiểu hài tử a. Nhìn lấy hắn phẫn nộ rời đi bóng lưng, Ngụy Dịch nhịn không được lắc đầu bật cười. Không có đem Ngụy Viễn sự tình để ở trong lòng, Ngụy Dịch tìm một chỗ ngồi xuống. Lập tức vận chuyển Tử Hà bí tịch. Huyền phẩm chung các loại công pháp hiệu quả lớn rất nhanh liền bày ra. Trung quanh thiên địa linh khí trong nháy mắt đều bị hấp thu không còn, hắn địa phương thiên địa linh khí cũng vô cùng cấp tốc hướng về bên này phun trào tới. Ngắn ngắn trong chốc lát, Ngụy Dịch liền bị một tầng thật dày thiên địa linh khí hoàn toàn kiện hàng. Cùng lúc đó, Du Hí hệ thống tiếng nhắc nhở âm cũng không ngừng vang lên. "Đốt, người chơi Ngụy Dịch hấp thu một sợi thiên địa linh khí, tu vi kinh nghiệm 10. Đốt, người chơi Ngụy Dịch hấp thu một sợi thiên địa linh khí, tu vi kinh nghiệm 9. Đốt, người chơi Ngụy Dịch hấp thu một sợi tinh hồn lực lượng, huyết mạch kinh nghiệm 10. Đốt, người chơi Ngụy Dịch hấp thu một sợi thiên địa linh khí, tu vi kinh nghiệm 12. Chỉ từ những này số liệu, cũng có thể thấy được ở chỗ này tu luyện hiệu quả vượt xa bên ngoài. Ở bên ngoài lúc thời điểm tu luyện, bình thường hấp thu một sợi thiên địa linh khí đều chỉ thêm 3-4 điểm kinh nghiệm, nhưng là nơi này lại có thể gia tăng tầm 10 giờ kinh nghiệm, mà lại tần suất cũng nhanh rất nhiều. Dựa theo Ngụy Dịch đoán chừng, ở chỗ này tu luyện hiệu quả, không sai biệt lắm là hắn ở bên ngoài tu luyện hiệu quả gấp 10 lần. Đây không thể nghi ngờ là cái con số kinh người. Nói một cách khác cũng chính là, hắn ở chỗ này tu luyện 3 ngày, vậy thì đồng nghĩa với là ở bên ngoài tu luyện 30 ngày, hơn nữa còn là không có không nghỉ ngơi một phút đồng hồ không chỉ hoãn 30 ngày. Có thể lường trước, 3 ngày nay kết thúc, hắn tu vi tuyệt đối sẽ có không nhỏ trình độ để bạn. Bất quá so sánh với tu vi tăng trưởng, Ngụy Dịch càng cao hứng là hấp thu tinh hồn lực lượng, huyết mạch điểm kinh nghiệm gia tăng. Tuy nhiên đem so sánh với tu vi, huyết mạch kinh nghiệm tăng tốc độ muốn chậm chạp rất nhiều, nhưng là mỗi tăng thêm một phần, Ngụy Dịch lại đều có thể rõ ràng cảm nhận được huyết mạch lực lượng đang trở nên cường đại. Thời gian cứ như vậy bất chi bất giác trôi qua. 21 tên Ngụy thị con cháu đều tại dốc lòng tu luyện. Vô luận là Ngụy Viễn, vẫn là Ngụy Võ, Ngụy Hoành bọn người, đều không có tìm đến Ngụy Dịch phiền phức. Bọn họ không phải người ngu, đều biết giờ phút này thời gian quý giá, huống hồ thiếu chủ cạnh tranh đã kết thúc, bọn họ lại tìm Ngụy Dịch phiền phức cũng vô dụng. Nắm chặt mỗi một phút mỗi một giây, tất cả mọi người đang toàn lực tăng lên thực lực mình. Đột nhiên, một cỗ kỳ dị vận luật chấn động ở gia tộc tổ địa trung dập dờn sinh ra. Ông gợn sóng bao phủ toàn bộ không gian, đồng thời hướng về tổ địa bên ngoài khu vực khuyết tán ra tới. Ngồi ở gia tộc tổ địa bên ngoài nhắm mắt dưỡng thần Ngụy Thiên Dương trước hết nhất phát giác, đồng nhiên mở hai mắt ra, trong mắt đen nhánh chi trùng bắn ra chướng mắt vô cùng tinh mang. Ngay sau đó, tam đại trưởng lão cũng lần lượt mở to mắt. Bọn họ là Ngụy gia gần với Ngụy Thiên Dương cương giả, rất nhanh cũng đều phát giác được gia tộc tổ địa trung xuất hiện dị trạng. Chuyện gì phát sinh? Ta vừa mới cảm nhận được một cỗ tim đập nhanh khí tức, là cái gì? Còn lại hơn 10 vị Ngụy gia võ người cũng đều có chỗ phát giác, nhịn không được nhao nhao mở miệng nói ra. Bất quá Ngụy Thiên Dương cùng tam đại trưởng lão nhưng không có lên tiếng, mà chính là gắt gao nhìn chằm chằm gia tộc tổ địa, cảm thụ được này cỗ khí tức thần bí tồn tại. Cùng lúc đó, gia tộc tổ địa chung, Ngụy Dịch mạch máu trong người lực lượng không bị khống chế tuôn ra động. Thần bí phủ văn đồ đằng lộ ra hiện ra. Đem Ngụy Dịch cả người hoàn toàn bao phủ, so dĩ vãng bất cứ lúc nào đều mạnh hơn thịnh đáng sợ, giống như mặc vào một bộ thanh đồng khải giáp. dẫn tới toàn bộ không gian thiên địa linh khí cũng vì đó rung động kịch liệt đứng lên. Hắn 20 tên Ngụy thị con cháu lần lượt tỉnh lại, khó nén mắt trung chấn kinh thần sắc, cùng nhau quay đầu nhìn về phía Ngụy Dịch chỗ phương vị. Mà Ngụy Dịch bản thân lại hoàn toàn đắm chìm trong tu luyện chi trung. Đốt, người chơi Ngụy Dịch thanh đồng huyết mạch điểm kinh nghiệm đã đủ, tự động tấn cấp bạch ngân huyết mạch. Hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên. Ngụy Dịch rõ ràng cảm giác được, ẩn tàng ở trong cơ thể hắn huyết mạch lập tức sôi trào bốc cháy lên, xa so với lần thứ nhất giác tỉnh thời điểm phải mạnh mẽ được nhiều, hắn toàn bộ thân thể tựa hồ cũng bốc cháy lên. Thần bí phù văn đồ đằng lóe ra chướng mắt vô cùng quan mang, đem toàn cả gia tộc tổ địa đều chiếu sáng sáng trưng vô cùng. Ngụy Dịch ở vào hạch tâm vị trí, giống như hạch tâm tồn tại một dạng nguy nga không thể trèo cao. Ngụy Viễn bọn người thấy thế cũng nhịn không được trừng to mắt, hít sâu một hơi. Đột nhiên oanh một tiếng, cỗ này đáng sợ khí tức hoàn toàn bạo phát. Thanh đồng quang mang trong nháy mắt chuyển hóa làm bạch ngân hào quang. Nguyên bản bao phủ Ngụy Dịch thân thể thanh đồng khải giáp cũng chuyển biến làm bạch ngân khải giáp. Ngụy Dịch nắm giữ huyết mạch lực lượng lập tức tăng cường nhiều gấp mấy lần. Đáng sợ khí tức phóng lên tận trời, dù là gia tộc tổ địa cấm chế cũng vô pháp ngăn cản, toàn bộ Ngụy thị gia tộc trên không dòng chảy không gian cũng vì đó cuốn lên, trong lúc nhất thời phong vân biến ảo, thiên địa dị tượng sinh ra, chờ đợi ở bên ngoài Ngụy Thiên Dương bọn người cũng nhịn không được trở nên khiếp sợ đứng lên. Thiên địa dị tượng, huyết mạch giác tỉnh, là bạch ngân huyết mạch. Ta Ngụy thị rốt cục lại có người giác tỉnh bạch ngân huyết mạch. Mọi người nhịn không được reo hò. Ngụy thị tổ tiên tuy nhiên đã từng xuất hiện giác tỉnh hoàng kim huyết mạch cường giả, nhưng đó là lớn nhất điên phong thời kỳ, về sau thanh đồng huyết mạch đều không phổ biến, càng không nói đến bạch ngân huyết mạch. Liền lấy Ngụy Thiên Dương tới nói, hắn trên thực tế giác tỉnh cũng chỉ là thanh đồng cấp huyết mạch mà thôi, bất quá hắn tu vi cường đại, cho nên huyết mạch lực lượng mạnh hơn, cái này mới có thể tùy tiện áp chế Ngụy Dịch. Hiện tại Ngụy Dịch tiến hóa làm bạch ngân huyết mạch, hắn muốn lại áp chế, có thể cũng không phải là đơn giản như vậy sự tình. Bởi vì bạch ngân huyết mạch trời sinh liền có thể áp chế thanh đồng huyết mạch. Là Ngụy Dịch. Lại là hắn. Thật sự là bạch ngân cấp huyết mạch. Mọi người mở ra gia tộc tổ cửa hầm ngầm, trông thấy tổ địa bên trong tình huống, ánh mắt lập tức đều tề tụ tại Ngụy Dịch trên thân, từng cái biểu hiện trên mặt đều là khác biệt. Liên nối tới đến chấn định Ngụy Thiên Dương cũng không nhịn được vỗ tay mà cười rộ lên. Hảo tiểu tử, quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Lao thiết. Còn tại tìm thần cấp thăng cấp hệ thống. Trực tiếp. Dễ đọc tiểu thuyết nhìn, không có tâm bệnh. Vạn ý sở si ca an nhỏ s hoặc. Gọi em mở dễ đọc tiểu thuyết. Đản. Chương 25, đoạt mệnh thập tam kiếm. Mấy ngày sau, Ngụy thị phủ đệ. Ngụy Dịch một người tĩnh tọa tại trong lầu các. Hắn từ gia tộc tổ địa đi ra đã có 2 ngày, hắn giác tỉnh bạch ngân huyết mạch tin tức cũng truyền khắp toàn cả gia tộc, bao quát trong thành Kim Lăng rất nhiều thế lực cũng đều đã nhận được tin tức. Cũng không phải Ngụy gia không muốn giấu xử trí. Mà chính là lúc ấy sinh ra thiên địa dị tượng quá mức rõ ràng, tin tức căn bản không che giấu được, cho nên Ngụy Dịch phụ thân Ngụy Thiên Dương tự mình đánh nhịp, không cần che lấp, thoải mái đem tin tức này công bố ra ngoài. Trong lúc nhất thời, Ngụy Dịch tên tại toàn bộ Ngụy gia thậm chí toàn bộ thành Kim Lăng đều danh tiếng không hai. Thay đổi trước đó phế vật tên, Ngụy Dịch nghiêm chỉnh thành thế hệ trẻ tuổi trung danh tiếng lớn nhất kình thiên tài cường giả. Giác tỉnh bạch ngân cấp huyết mạch, ngày sau tiến giai đại võ sư căn bản không cần nghi vấn. Đột phá võ linh cảnh giới cũng ở trong tầm tay, thậm chí liền càng cao tầng thứ võ vương, Ngụy Dịch cũng có hy vọng đạt tới, dạng này thiên phú tiềm lực, tự nhiên gánh chịu nổi thiên tài cường giả danh hảo. Tin tức này truyền bá ra, đối Ngụy Dịch tới nói có tốt có xấu. Chỗ xấu cũng là hắn và hắn có thù người cùng thế lực đối địch, sẽ càng thêm chú ý hắn, một khi có cơ hội, những người kia khẳng định hội không chút do dự ra tay với hắn, nói cách khác hắn hội càng thêm nguy hiểm. Về phần chỗ tốt, cũng hết sức rõ ràng. Tỷ như gia tộc chung những cái kia đối với hắn không phục người, cảm thấy hắn không xứng đảm nhiệm Ngụy gia thiếu chủ nhân, cái này tin tức sau khi truyền ra, những âm thanh này đều trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi vô tung, thậm chí liền Ngụy Võ cùng Ngụy Hoành hai người đều công khai biểu đạt, không hề hy vọng nhúng chàm thiếu chủ chi vị. Chỉ có Ngụy Viễn cái này não tử thẳng thắn ra hỏa, không chỉ có không hề từ bỏ khiêu chiến, ngược lại càng thêm vội vàng rất nhiều, lần này hắn ở gia tộc tổ địa tiềm tu 3 ngày. Đã không sai biệt lắm chỉ nửa bước vào đại võ sư cảnh giới, dựa theo hắn nói với Ngụy Dịch pháp, chờ hắn đột phá đại võ sư, liền sẽ tìm đến Ngụy Dịch báo thủ rửa hận. Thực những chỗ tốt này chỗ xấu, Ngụy Dịch đều không chút để ý. Chỗ tốt hắn không để vào mắt, bởi vì hắn tâm căn bản cũng không tại Ngụy gia, cũng không có ý định tiếp nhận chủ nhà họ Ngụy vị trí. Về phần chỗ xấu, hắn càng không để ở trong lòng, ai dám đến động đến hắn, hắn vừa vặn có lấy cớ trả thù trở về, thu một đợt kinh nghiệm. Với hắn mà nói hoàn toàn không lỗ. Hoàn thành Ngụy gia thiếu chủ nhiệm vụ, lại thêm 3 ngày tiềm tu kinh nghiệm, Ngụy Dịch tu vi tiến thêm một bước, bây giờ đã là bát giai võ sư tầng thứ. Ngược lại là khen thưởng 10.000 kỹ năng kinh nghiệm cùng huyền phẩm võ kỹ, Ngụy Dịch cũng không núp ních. Huyền phẩm võ kỹ không bình thường chân quý, nếu như luyện đến đại thành, thậm chí có nghịch chuyển chiến cục hiệu quả. Ngụy Dịch cũng phi thường trọng thị. Bất quá hắn phần thưởng này huyền phẩm võ kỹ không phải tùy ý lựa chọn, mà chính là Du Hí hệ thống cho 5 cái lựa chọn, từ chung rút ra một cái, vẫn là muốn dựa vào vật khí. Huyền phẩm hạ đẳng võ kỹ, Hôn Nguyên Trưởng. Huyền phẩm hạ đẳng võ kỹ, Phục Hồi Quyền. Huyền phẩm chung các loại võ kỹ, Đoạt Mệnh Thập Tam Kiếm. Huyền phẩm chung các loại võ kỹ, Độc Long Tiên Pháp. Huyền phẩm thượng đẳng võ kỹ, Phách Không Trưởng. 5 loại võ kỹ, toàn bộ đều là huyền phẩm võ kỹ, trừ Độc Long Tiên Pháp không có hứng thú gì bên ngoài, hắn Ngụy Dịch đều có hứng thú. Bất quá cảm thấy hứng thú nhất vẫn là Đoạt Mệnh Thập Tam Kiếm cùng Phách Không Trưởng. Gió Bao Kiếm Pháp mặc dù không tệ, nhưng cuối cùng chỉ là phàm phẩm võ kỹ, tiềm lực hữu hạn, nói đúng ra, trên thực tế tiềm lực đã bị khai phát đến cực hạn, tại võ đồ võ sư tầng thứ còn có thể miễn cưỡng sử dụng, nhưng là theo Ngụy Dịch thực lực đề bạt, mặt đối với đối thủ mạnh hơn, Gió Bao Kiếm Pháp cũng dần dần trở nên lực có chưa đến. Mà Phách Không Trưởng càng là như vậy, huyền phẩm thượng đẳng võ kỹ, có thể nói là Ngụy Dịch đi tới nơi này thế giới thấy qua đẳng cấp cao nhất võ kỹ, vừa vặn thay thế Thương Viên Quyền Pháp, đối Ngụy Dịch tới nói cũng không bình thường thích hợp. Đáng tiếc còn muốn rút ra. Hy vọng lần này nhân phẩm không nên quá kém. Một cái đĩa quay xuất hiện ở trước mắt, Ngụy Dịch cắn răng nhất chuyển, kim đồng hồ lập tức cấp tốc chuyển động. Mấy cái vừa đi vừa về sau, mới chậm rãi dừng lại, Độc Long Tiên Pháp, Ngụy Dịch trừng to mắt. Vẫn còn may không phải là, miễn cưỡng chuyển qua Độc Long Tiên Pháp phạm vi, tiến vào kế tiếp giới hạn, là Đoạt Mệnh Thập Tam Kiếm. Ngụy Dịch rốt cục buông lỏng một hơi. Tuy nhiên không có rút đến tốt nhất Phách Không Trưởng, nhưng là rút đến Đoạt Mệnh Thập Tam Kiếm cũng không tệ. Đoạt Mệnh Thập Tam Kiếm, huyền phẩm chung các loại võ kỹ, chiêu thức ngắn gọn, lại tàn nhẫn xảo trá, hết thể 13 chiêu, mỗi một chiêu đại biểu cho một loại khác biệt biến hóa, là chân chính sát nhân kiếm pháp. Nhìn lấy Đoạt Mệnh Thập Tam Kiếm giới thiệu, Ngụy Dịch khẽ gật đầu. Trực tiếp điểm kích học tập. Đốt, người chơi Ngụy Dịch học hội huyền phẩm chung các loại võ kỹ Đoạt Mệnh Thập Tam Kiếm, trước mắt đẳng cấp V1. Hệ thống màn hình bên trên cũng biểu hiện, Đoạt Mệnh Thập Tam Kiếm, V1 V20. Cùng phàm phẩm võ kỹ khác biệt, huyền phẩm võ kỹ mát cấp hạn mức cao nhất cao hơn, không còn là V10, mà biến thành V20. Ngụy Dịch đem nhiệm vụ khen thưởng 10.000 võ kỹ kinh nghiệm toàn bộ cộng vào, rất lợi hại sắp biến thành Đoạt Mệnh Thập Tam Kiếm, V4 V20. 10.000 điểm kinh nghiệm chỉ làm cho Đoạt Mệnh Thập Tam Kiếm thăng cấp 4, Ngụy Dịch cũng có chút bất đắc dĩ, càng cao cấp hơn võ kỹ càng khó thăng cấp, đây cũng là không có cách nào sự tình. Bất quá đồng dạng, uy lực cũng biến thành càng thêm kinh người. Náo hải trung tràn vào rất nhiều liên quan tới Đoạt Mệnh Thập Tam Kiếm tương quan trí nhớ, phảng phất bộ kiếm pháp kia đã tu luyện nhiều năm, không thể quen thuộc hơn được. Ngụy Dịch không chần chờ nữa, lấy ra Thanh Công Kiếm liền vùng vẩy thi triển ra. Trong lúc nhất thời, trong lầu các kiếm khí phun trào, lít nha lít nhít, cũng cho người một loại dày đặc vô cùng cảm giác đè nén cảm giác. A, Ngụy Thiên Dương từ đằng xa đi tới, trông thấy Ngụy Dịch chỗ thi triển bộ kiếm pháp kia, lấy hắn nhãn quang, tự nhiên trong nháy mắt liền nhìn ra chung không tầm thường chỗ. Nhìn không được có chút hiếu kỳ, hắn trong nháy mắt phi thân tới, đồng thời một chỉ điểm ra, hóa thành một đạo phá không khí kình đánh út về phía Ngụy Dịch lồng ngực. Ngụy Dịch đắm chìm trong Đoạt Mệnh Thập Tam Kiếm kiếm pháp chi trùng, cảm nhận được nguy hiểm đột kích, hắn mắt trung tinh mang lóe lên, lập tức cổ tay bay xuống, tay trung Thanh Công Kiếm chuyển động theo, trực tiếp đâm rách này đạo kình khí, sau đó tay trung Thanh Công Kiếm thế đi không giảm, hóa thành một vệt ánh sáng ảnh nhanh đâm hướng Ngụy Thiên Dương. Bởi vì đắm chìm trùng, hắn một kiếm này không có chút nào thủ hạ lưu tình, dù là Ngụy Thiên Dương cũng không nhịn được thần sắc khẽ biến, dù sao hắn không thể gây tổn thương cho bảo bối nhi tử, chỉ có thể lựa chọn rút lui thân thể nhanh chóng tối lui. Đồng thời song trưởng đẩy ra một đạo kinh khí, không chỉ có ngăn trở Ngụy Dịch, cũng đem Ngụy Dịch gọi tỉnh lại. Phụ thân, tại sao là ngươi? Ngụy Dịch tỉnh ngộ lại. Ha ha, không phải ta vẫn là người nào. Ngụy Thiên Dương ngược lại là không trách tội Ngụy Dịch, tâm trung ngược lại tràn ngập vui mừng. Ngụy Dịch không có bởi vì bên ngoài danh khí mà tự mãn kiêu ngạo, ngược lại vẫn như cũ cần luyện kiếm pháp, đây mới là hắn chỗ thưởng thức tác phong. Ngươi bộ kiếm pháp kia từ chỗ nào học được, uy lực tựa hồ tương đương không tầm thường. Là ta cơ duyên xảo hợp thu hoạch, về phần từ chỗ nào được đến, liền không thể nói cho phụ thân. Ngụy Dịch cười nói, ngươi tiểu tử này, cùng ta còn che che lấp lấp, chẳng lẽ còn sợ là cha đoạt ngươi không thành. Nghe thấy lời này, Ngụy Thiên Dương nhịn không được cười chửi một câu. Phụ thân ngươi tới tìm ta có việc. Ngụy Dịch hỏi. Ân, là như thế này. Ngụy Thiên Dương giải thích nói, ta vừa vặn từ mẫu thân ngươi đưa qua đến, nàng để ta bảo ngươi qua nàng này một chuyến. Mẫu thân tìm ta. Có chuyện gì a? Ngụy Dịch ngạc nhiên. ngươi đi tự nhiên là biết. Ngụy Thiên Dương trầm ngâm một chút nói, bất quá mẫu thân ngươi nói sự tình, ngươi nếu không có hứng thú lời nói, liền không cần phân tâm, mẫu thân ngươi nếu như hỏi tới, ngươi liền nói là ta nói. Nói vừa xong, cũng mặc kệ còn tại hồ đồ chung Ngụy Dịch, Ngụy Thiên Dương cứ như vậy chắp tay rời đi. Lao thiết, còn tại tìm thần cấp thăng cấp hệ thống. Trực tiếp, dễ đọc tiểu thuyết nhìn, không có tâm bệnh. Vạn ý sở xì ca an nhỏ ép hoặc. Gọi em mở dễ đọc tiểu thuyết. Đản. Chương 26, luyện đan phó trước. Tả xương biệt viện tại Ngụy Phủ cũng được xưng là mùi thuốc biệt viện. Bởi vì nơi này cũng là Ngụy thị nhất tộc luyện chế đan dược khu vực chỗ. Mà người phụ trách cũng là Ngụy Dịch mẫu thân Thẩm Thu Lan, nàng cũng là toàn bộ Ngụy thị nhất tộc duy nhất một tên tứ phẩm luyện đan sư. Tứ phẩm luyện đan sư đã coi như là tương đối hiếm thấy, toàn bộ Kim Lăng cũng tìm không ra mấy cái, cho nên Thẩm Thu Lan tại Ngụy thị nhất tộc địa vị cực cao. Ngụy Thiên Dương những năm này tại chủ nhà họ Ngụy vị trí ngồi vững như bàn thạch, trừ hắn bản thân thực lực cường đại, không ai dám trêu chọc bên ngoài, Thẩm Thu Lan ủng hộ cũng là một cái rất trọng yếu nguyên nhân. Dù sao Ngụy thị cao tầng muốn phẩm cấp cao đan dược đều muốn xin Thẩm Thu Lan hỗ trợ luyện chế, nào dám thực sự tội vợ chồng bọn họ hai người, về phần thay đổi Ngụy thị thiếu chủ, đó cũng là bắt lấy Ngụy Dịch vô pháp tu luyện ngành thương. Mẫu thân, ngươi tìm ta. Ngụy Dịch đi vào Tả Xương biệt viện. Là tìm ngươi có việc, phụ thân ngươi đều nói gì với ngươi? Thẩm Thu Lan một bên chào hỏi Ngụy Dịch ngồi xuống, vừa mở miệng hỏi. Cái kia, phụ thân cũng không nói gì. Nghe thấy lời này, Thẩm Thu Lan nhất thời sầm mặt lại. Thế nào, ngươi là quyết tâm muốn hướng lấy phụ thân ngươi một bên? Cái này đều cái nào cùng cái nào a? Ngụy Dịch cười khổ. Rơi vào đường cùng, đành phải đem phụ thân hắn lại nói một lần. Hừ, lao ra hỏa này. Thẩm Thu Lan nghe xong tức giận chửi một câu. Sau đó chuyển hướng Ngụy Dịch, trên mặt lại lần nữa hiển hiện nụ cười. Sự tình là như thế này, ta muốn dạy ngươi luyện đan chi thuật, phụ thân ngươi chết sống không đồng ý, sợ ngươi phân tâm, ngược lại trì hoãn ngươi võ đường tu luyện tốc độ. Thẩm Thu Lan lời ít mà ý nhiều giải thích nói. Ngụy Dịch mới rốt cuộc minh bạch tới sự tình đến chuyện gì xảy ra. Không khỏi hiếu kỳ hỏi nói, mẫu thân ngươi làm sao đột nhiên muốn dạy ta luyện đan chi thuật đâu? Đúng vậy à, Ngụy Dịch năm nay đều 17 tuổi, nếu như muốn dạy lời nói, căn bản không cần chờ cho tới hôm nay. Huyết mạch giác tỉnh về sau, không chỉ có thân thể tố chất hội trên diện rộng kéo lên, tinh thần lực lượng cũng sẽ số tăng trưởng gấp bội, ngươi chẳng lẽ không có cảm giác đến. Luyện đan trọng yếu nhất cũng là tinh thần lực lượng. Ngươi bây giờ tinh thần lực lượng đã vượt xa người đồng lứa, tuyệt đối là luyện đan sư hạt giống tốt. Thế nào? Ngươi nguyện ý theo mẫu thân học tập luyện đan à? Mẫu thân những năm này từ đầu đến cuối không có tránh thức truyền nhân y bát, vừa vặn đều truyền cho ngươi. Đương nhiên, tuyệt đối sẽ không chậm trễ ngươi võ đạo tu luyện. Thẩm Thu Lan mặt mũi tràn đầy chờ mong nhìn lấy Ngụy Dịch. Ngụy Dịch tuy nhiên đối luyện đan không có hứng thú gì, nhưng nhìn đến mẫu thân mình này chờ mong ánh mắt, vẫn không tự chủ được đáp ứng. Tốt ta. Bất quá ta có thể không xác định ta có hay không có phương diện này thiên phú. Đối với phải chăng chậm trễ võ đạo tu luyện, Ngụy Dịch cũng không lo lắng. Bởi vì có Du Hí hệ thống tại, hắn căn bản cũng không cần tốn bao nhiêu thời gian khổ tu. Đốt, người chơi Ngụy Dịch mở ra luyện đan phó trước hệ thống. Đột nhiên, Du Hí hệ thống tiếng nhắc nhở vang lên. Ngụy Dịch tinh thần chấn động, lúc này mới chợt hiểu tình ngộ, hắn làm sao đem Du Hí hệ thống cấp quên. Du Hí hệ thống không chỉ có võ đạo tu luyện thăng cấp người trước hệ thống, còn có các loại phó chức hệ thống, luyện đan cũng là chung một trong. Người chơi, Ngụy Dịch. Luyện đan sư đẳng cấp, không. Luyện đan thuật, V0. Luyện đan xác suất thành công, luyện chế bất luận cái gì phẩm giai đan dược đều là 0%. Nhìn lấy hệ thống màn hình bên trên mới tăng thêm luyện đan phó chức hệ thống, Ngụy Dịch trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười. Có bộ này chức hệ thống tại, hắn đã không cần gì luyện đan thiên phú, bởi vì bộ này chức hệ thống, hắn thấy cũng là tối ngưu bê luyện đan thiên phú. Mẫu thân, người trước mang ta đi nhìn xem làm sao luyện đan đi. Ngụy Dịch vội vàng yêu cầu nói. Trông thấy Ngụy Dịch lập tức trở nên cảm thấy hứng thú như vậy, Thẩm Thu Lan cũng có chút kinh ngạc. Bất quá cái này dưới cái nhìn của nàng là chuyện tốt, dù sao lớn nhất hảo lão sư cũng là hứng thú, có hứng thú còn sợ học không tốt sao. Đi, mẫu thân trước mang ngươi xem một chút, bất quá nhớ kỹ muốn im lặng, không thể quấy nhiễu người khác luyện đan. Đang khi nói chuyện, Thẩm Thu Lan liền mang theo Ngụy Dịch tiến vào Tả Xương biệt viện luyện đan phòng. Trên thực tế đồng dạng luyện đan sư quá trình luyện đan là sẽ không để cho ngoại nhân quan sát học tập. Nhưng nơi này là Ngụy gia, những thầy luyện đan này trên cơ bản đều là Ngụy thị tộc người, mà lại hơn phân nửa đều là Thẩm Thu Lan học đồ đệ tử, bọn họ ngược lại hận không thể Thẩm Thu Lan đối diện xem, từ đó tốt cho bọn hắn một số chỉ điểm. Đốt, người chơi Ngụy Dịch quan sát học tập quá trình luyện đan thuật kinh nghiệm 20. Đốt, người chơi Ngụy Dịch quan sát học tập quá trình luyện đan, luyện đan thuật kinh nghiệm 15. Đốt, người chơi Ngụy Dịch quan sát học tập quá trình luyện đan thuật kinh nghiệm 22. Quan sát học tập cả ngày, hoặc là nói là cuồng soát cả ngày kinh nghiệm về sau. Ngụy Dịch luyện đan phó trước hệ thống màn hình số liệu biến thành. Người chơi, Ngụy Dịch. Luyện đan sư đẳng cấp, nhất phẩm. Luyện đan thuật, V7. Luyện đan xác suất thành công, luyện chế nhất phẩm đan dược xác suất thành công 70%. Nhất phẩm luyện đan sư cũng được xưng là luyện đan học đồ. Trung tả xương biệt viện trung phần lớn người đều ở vào cấp độ này. Mà Ngụy Dịch quan sát học tập một ngày sau đó, hắn luyện đan thuật mức độ đã vượt qua đại bộ phận luyện đan học đồ. Hắn luyện chế nhất phẩm đan dược xác suất thành công cao đến 70%, đây là tầm thường nhị phẩm thậm chí tam phẩm luyện đan sư đều không thể đạt tới trình độ. Đương nhiên, Ngụy Dịch vẫn là nhất phẩm luyện đan sư, bởi vì hắn vô pháp luyện chế nhị phẩm đan dược, nếu như cưỡng ép luyện chế lời nói, này trên cơ bản cũng là luyện một lò nổ một lò kết quả. Có thể luyện chế mấy cái phẩm đan dược cũng là mấy cái phẩm luyện đan sư, đây là mọi người đều biết bình phán tiêu chuẩn. Mẫu thân, ta muốn tự tay thực tế luyện chế một số đan dược, ngài nhìn được hay không? Quan sát học tập nào có tự mình hạ tràng thực tế lấy được kinh nghiệm giá trị nhiều, cho nên sáng sớm hôm sau, Ngụy Dịch liền hướng mẫu thân mình đưa ra yêu cầu. Cái gì? Ngươi muốn bắt đầu thực tế? Cái kia, có phải hay không quá nhanh lên một chút, Dịch Nhi, nếu không chúng ta lại học tập một đoạn thời gian. Nghe thấy Ngụy Dịch yêu cầu, dù là Thẩm Thu Lan từ trước đến nay yêu chiều hắn cũng không nhịn được trừng to mắt. Nếu như biến thành người khác, nàng chỉ sợ trực tiếp cũng là một cái tắt tới. Vừa học một ngày liền muốn bắt đầu nếm thử luyện đan. Đây không phải còn không có học biết đi đường liền muốn bắt đầu chạy mà. Coi như nàng luyện đan thiên phú có thể xưng đỉnh phong, lúc trước cũng là học hơn mấy tháng về sau mới bắt đầu nếm thử luyện đan. Nàng cho Ngụy Dịch chế định kế hoạch, cũng là trước học tập một tháng, sau đó lại cho hắn thực tế thời cơ, lại không nghĩ rằng Ngụy Dịch ngày thứ hai liền muốn bắt đầu luyện đan, đây không phải đùa giỡn à, Thẩm Thu Lan cũng có chút dở khóc dở cười. Nếu không dạng này, ta trước nếm thử luyện chế ba lô đan dược. Nếu như chung có một lò thành công, ngài liền đáp ứng ta yêu cầu, ngài thấy thế nào? Ngụy Dịch nhìn gặp mẫu thân mình biểu lộ, cũng biết mình yêu cầu có chút quá mức, con ngươi đảo một vòng, rất nhanh hắn liền muốn ra một cái khác phương án. Cho ngươi 5 lô đan dược thời cơ, liền luyện chế đơn giản nhất thối thể đan, làm sao luyện chế, ngươi hôm qua cũng nhìn rất nhiều lần, chỉ cần ngươi thành công một lò, ta liền nghe ngươi. Thẩm Thu Lan trực tiếp vô bàn nói, 5 lô thành công một lò, 20% xác suất, nhìn như yêu cầu không cao. Trên thực tế cái này cũng phải nhìn đối người nào tới nói. Một cái vừa học tập luyện đan một ngày người, đừng nói 20% xác suất, coi như 10% xác suất đều là cái rất khó yêu cầu. Bởi vì dạng này người muốn luyện chế thành công đan dược, trên cơ bản là chuyện không có khả năng. Bất quá Ngụy Dịch lại mặt mũi tràn đầy mừng rỡ. Thối thể đan cũng là nhất phẩm đan dược, lấy hắn luyện đan thuật mức độ, 70% xác suất thành công, 5 lô thành công một lò, yêu cầu này đơn giản rất dễ dàng. Tốt, không có vấn đề. Ngụy Dịch không chút do dự liền đáp ứng. Mẹ con hai người liếc mắt nhìn nhau, nhất thời đều cười rộ lên. Nhưng là trong lúc cười cho lại hoàn toàn khác biệt. Lao Thiết. Còn tại tìm thần cấp thăng cấp hệ thống. Trực tiếp, dễ đọc tiểu thuyết nhìn, không có tâm bệnh. Vạn ý sở si ca an nhỏ s hoặc. Ngồi em mở dễ đọc tiểu thuyết. Đản. Chương 27, đan đạo thiên tài. Trầm lao sư để Ngụy Dịch bắt đầu luyện đan. Hắn mới học một ngày liền bắt đầu luyện đan. Cũng quá mơ tưởng xa vời đi. Khẳng định là chính hắn yêu cầu, một điểm kiên nhẫn đều không có cũng dám đến học luyện đan. Ha ha, tiền đồ hữu hạn, căn bản không xứng làm Trầm lão sư truyền nhân y bác. Hắn ở đâu luyện đan? Chúng ta đi xem một chút. Giống như tại số một phòng. Đi đi đi, ta cùng đi với ngươi. Ngụy Dịch nếm thử luyện chế đan dược tin tức rất nhanh truyền khắp toàn bộ tả xương biệt viện. Cơ hồ 99% người đều coi này là thành một chuyện cười. Một cái vừa học tập luyện đan một ngày người. Làm sao có thể luyện chế đan dược? Nếu như luyện đan đơn giản như vậy dễ dàng lời nói, chẳng phải là đầy đường luyện đan sư cũng không trở thành ít ỏi như thế hiếm thấy, thân phận địa vị cũng sẽ không cao như vậy. Mọi người chế rêu không ngừng, sau đó đều nhao nhao dũng mãnh lao tới số một luyện đan phòng, đều muốn nhìn Ngụy Dịch luyện đan thất bại cho vui. Nhược Mai, chúng ta cũng cùng đi xem đi. Nghe thấy hảo hữu chào hỏi, một cái khuôn mặt thanh tú cô gái trẻ tuổi ngẩng đầu lên. Ngụy Nhược Mai. Xuất thân Ngụy thị chi thứ, nàng là nhóm người này bên trong có thiên phú nhất luyện đan sư, nếu như Ngụy Dịch không xuất hiện lời nói, nàng là có hy vọng nhất trở thành Thẩm Thu Lan y bát đệ tử nhân tuyển. Tốt, đi xem một chút. Ngụy Nhược Mai tính tình bình thản, bình thường rất ít tham dự náo nhiệt, nhưng là lần này không biết vì cái gì, nàng lại ma xui quỷ khiến đáp ứng. Có lẽ, nàng là không cam tâm, cảm thấy mình mới là Trầm lão sư thích hợp nhất truyền nhân. Đã bắt đầu, giống như luyện chế là thối thể đan. Hắn đoán chừng cũng sẽ luyện chế thối thể đan. Bất quá hắn thủ pháp luyện chế động tác rất nhuần nhuyễn a, sẽ không trước kia đã từng luyện tập qua đi. Mọi người nghị luận ầm ĩ. Ngụy Nhược Mai cũng tại đám người chi chung, nàng cũng nhạy cảm chú ý tới điểm này. Ngụy Dịch thủ pháp động tác rất nhuần nhuyễn, thậm chí đều có thể nói không phải bình thường thuần thục, cùng hắn so sánh đều không khác mấy thiếu. Đây thật là một cái vừa học tập luyện đan một ngày tân nhân. Nàng tâm trung tràn ngập nghi hoặc người không phải nàng một cái, rất nhiều người đều tương đương nghi hoặc, bao quát Ngụy Dịch mẫu thân Thẩm Thu Lan ở bên trong. Nhưng là nàng là Ngụy Dịch mẫu thân, tự nhiên biết Ngụy Dịch là vừa mới bắt đầu học tập luyện đan, thậm chí Ngụy Dịch học tập luyện đan vẫn là tại nàng yêu cầu dưới mới miễn cưỡng đáp ứng. Nhưng là, nàng không thể nào hiểu được là, Ngụy Dịch luyện đan động tác thủ pháp làm sao có thể thuần thục như vậy. Vấn đề này, không thể nghi ngờ liền muốn quái Du Hí hệ thống. Liền cùng những cái kia võ kỹ một dạng, chỉ cần một học hội, đẳng cấp tăng lên, Ngụy Dịch liền có thể dễ như trở bàn tay thuần thục nắm giữ một dạng. Luyện đan thuật đạt tới V7, Ngụy Dịch luyện chế nhất phẩm đan dược cũng là thuần thục vô cùng, tựa như là một cái thâm niên luyện đan học đồ. Tây Kim Ngân, Cựu Linh Cỏ, Trời Đông Giá Rét Ngấm Một Phấn, Thần Lộ Chi Thủy, còn có mùi thơm ngát phi lá. Thối thể đan đan phương Ngụy Dịch một mực ghi tạc não hải trung. Toàn bộ quá trình đâu vào đấy. Hắn đối lửa đợi nắm chắc cũng tương đối thành thục. Làm đơn giản nhất nhất phẩm đan dược, thối thể đan luyện chế thời gian không dài, hai nén nhang thời gian trôi qua, một lò thối thể đan liền thuận lợi hoàn thành. Mời mẫu thân kiểm tra. Ngụy Dịch đem cái này một lò đan dược lấy xuống, đồng thời đối Thẩm Thu Lan nói ra. Thẩm Thu Lan làm tứ phẩm luyện đan sư, luyện đan kinh nghiệm hạng gì phong phú, trên thực tế nhìn Ngụy Dịch quá trình luyện đan, nàng liền đã có thể đại khái đoán được kết quả cuối cùng. Bất quá nàng vẫn gật đầu. Sau đó đối đứng ở bên cạnh Ngụy Nhược Mai phân phó nói. Nhược Mai, ngươi đi kiểm tra một chút. Ngụy Nhược Mai nhẹ nhàng gật đầu, sau đó mang tới vải ướt, mở ra lò luyện đan, nhất thời một cỗ mùi thuốc nồng nặc tản mắt ra. Ở đây tất cả mọi người nhịn không được trừng to mắt. Ngụy Nhược Mai một phen sau khi kiểm tra, tâm trung mang theo từng tia chấn kinh, nàng mở miệng nói, ra lò 10 cái thối thể đan, phẩm tướng thượng giai, trên cơ bản đều có thể bình thường sử dụng. Không hề nghi ngờ. Cái này một lò đan dược xem như luyện chế thành công. Thẩm Thu Lan cho Ngụy Dịch 5 lần thời cơ, thế nhưng là Ngụy Dịch lại chỉ cần một lần. Đốt, người chơi Ngụy Dịch luyện chế thành công một lò thối thể đan, luyện đan thuật kinh nghiệm 300. Du Hí hệ thống nhắc nhở vang lên, Ngụy Dịch nhất thời nhịn không được cười rộ lên. Mẫu thân, đằng sau còn cần tiếp tục luyện chế sao? Ngụy Dịch cười hỏi. Ngươi thật là lần đầu tiên luyện đan. Thẩm Thu Lan nhíu mày, nhịn không được trong lòng nghi vấn hỏi. Đương nhiên. Ta một mực ngốc ở trong học viện, thật võ học viện nhưng không có luyện đan địa phương. Về phần gia tộc, mẫu thân chưa từng nhìn ta tới qua Tả Xương biệt viện. Ngụy Dịch không chút do dự hồi đáp. Mà lại ta trừ thối thể đan, hắn cũng sẽ không, thậm chí thối thể đan làm như thế nào luyện chế, ta vẫn là tham khảo hôm qua các vị sư huynh sư tỷ quá trình luyện chế. Thốt ra lời này, mọi người tại đây nhất thời cũng nhịn không được mặt bắt đầu hót. Ngụy Dịch mặc dù là tham khảo bọn họ, nhưng là quá trình luyện chế lại so với bọn hắn thuần thục nhiều. Hoàn toàn cũng là thanh xuất Vu Lam mà thắng Vu Lam. Khó trách ngươi thủ pháp luyện chế tuy nhiên thuần thục, nhưng lại có rất nhiều rõ ràng sai lầm địa phương, hơn nữa còn là tân thủ mới có thể phạm sai lầm cấp thấp. Lúc này, Thẩm Thu Lan bỗng nhiên mở miệng, tựa hồ vì tâm trung nghi hoặc tìm tới đáp án. Nàng tiểu nói này, hắn những người kia nhất thời càng thêm xấu hổ, đơn giản hận không được tìm một cái lỗ để chui xuống. Một lò thành đan, xem ra, ngươi luyện đan thiên phú còn vượt xa khỏi ta ngoài dự liệu. Biết sớm như vậy, ta sớm mấy năm nên dạy người luyện đan. Nói đến đây, Thẩm Thu Lan không khỏi có chút hối hận. Phảng phất là nàng chậm trễ con trai mình tiền đổ một dạng. Người khác trước tán đi, Nhược Mai ngươi lưu một chút. Thẩm Thu Lan khoát khoát tay, rất nhanh phân phó nói. Mọi người không dám thất lễ, rất nhanh tan tác như chim ong. Số một luyện đan phòng cũng chỉ còn lại có Thẩm Thu Lan, Ngụy Dịch cùng Ngụy Nhược Mai ba người. Ngụy Nhược Mai hơi nghi hoặc một chút, không biết lao sư lưu lại tự mình làm cái gì, bất quá Thẩm Thu Lan không nói. Nàng cũng sẽ không nhiều miệng đến hỏi. Thẩm Thu Lan đầu tiên là chuyển hướng Ngụy Dịch mở miệng nói. Đã ngươi hoàn thành ta yêu cầu, vậy sau này ngươi liền có thể tự chủ luyện đan. Đương nhiên, luyện chế đan dược gì, luyện chế bao nhiêu, vẫn là muốn trước báo cáo chuẩn bị ta phê chuẩn, nếu không lãng phí chân quý luyện đan tài liệu, ta cũng không có cách nào hướng gia tộc bàn giao. Không có vấn đề, chỉ cần ta sáng tạo giá trị cực lớn tại tốn hao, hẳn là cũng không có cái gì hạn chế a. Ngụy Dịch cười hỏi. Hắn muốn nếu không phải đan dược, mà chính là luyện chế đan dược bổ sung điểm kinh nghiệm. Chỉ cần ngươi có thể cam đoan xuất đan dẫn đầu tại 40% trở lên, cũng không có vấn đề gì. Trông thấy Ngụy Dịch tự tin như vậy tràn đầy bộ dáng, Thẩm Thu Lan cũng không nhịn được cười rộ lên. Lập tức nàng quay đầu nhìn về phía Ngụy Nhược Mai, hỏi nói, Nhược Mai, ngươi có nguyện ý hay không làm ta y bát đệ tử? A, Ngụy Nhược Mai nhất thời chấn kinh. Nhìn xem Thẩm Thu Lan, lại nhìn xem Ngụy Dịch, tựa hồ có chút không thể nào hiểu được. Ta nguyên bản đúng là dự định đem Dịch Nhi làm ta truyền nhân y bát, nhưng là hắn dạng này thiên phú, ta giáo không hắn bao lâu, cũng không muốn chậm trễ hắn. Thẩm Thu Lan thở dài một hơi giải thích nói, nếu như ngươi nguyện ý lời nói, đằng sau ta sẽ đích thân dạy bảo các ngươi hai cái. Ta nguyện ý. Ngụy Nhược Mai lập tức gật đầu. Nàng không phải người ngu, đương nhiên sẽ không bỏ lỡ dạng này thời cơ. Nghe thấy nàng đáp ứng, Thẩm Thu Lan cũng không khỏi phải cao hứng cười rộ lên, quay đầu nhìn mình nhi tử, ánh mắt chung đã vui mừng lại tiếc nuối. Vui mừng là Ngụy Dịch luyện đan thiên phú viễn siêu ra nàng tưởng tượng, ngày sau thành tiểu cũng khẳng định hội vượt qua nàng. Tiếc nuối là nàng không thể làm con trai mình đan đạo sư phụ, bởi vì đan đạo sư phụ bình thường chỉ có một vị, nàng không muốn chiếm quý giá này danh lệch, đối Ngụy Dịch về sau phát triển tạo thành trở ngại. Tại nàng muốn đến, chỉ có loại kia chính thức đan đạo đại sư mới có tư cách thành vì con trai mình đan đạo sư phụ. Lao thiết. Còn tại tìm thần cấp thăng cấp hệ thống. Trực tiếp, dễ đọc tiểu thuyết nhìn, không có tâm bệnh. Vạn ý sở si ca an nhỏ ép hoặc. Gọi em mở dễ đọc tiểu thuyết. Đản. Chương 28, dị hỏa dị hỏa. Thật võ học viện cuối kỳ khảo hạch đã kết thúc, hiện tại xem như nghỉ trong lúc đó, cho nên Ngụy Dịch cũng không vội mà trở về học viện. Ngốc trong gia tộc, đảo mắt cũng là thời gian nửa tháng quá khứ. Hắn một mặt hưởng thụ lấy cực cao Ngụy gia thiếu chủ lãnh ngộ, một mặt nỗ lực để bạt luyện đan thuật tu vi. Võ đạo tu luyện cũng đồng dạng không có buông xuống. Đoạt mệnh thập tam kiếm đã từ V4 luyện đến V8 tầng thứ. Làm huyền phẩm chung các loại võ kỹ, V8 đoạt mệnh thập tam kiếm uy lực đã mơ hồ vượt qua mát cấp V10 gió bao kiếm pháp. Cùng lúc đó, gần nhất bạo tăng bát giai võ sư tu vi cùng bạch ngân cấp huyết mạch lực lượng, hắn cũng đã hoàn toàn thích ứng, đồng thời thuần thục nắm giữ xuống tới. Mấy cái hạng tổng hợp phía dưới, Ngụy Dịch thực tế chiến đấu lực đã không thua gì đồng dạng cấp thấp đại võ sư. Đương nhiên, tranh thức tiến bộ lớn nhất vẫn là hắn đan đạo tu vi. Lại nhìn hắn luyện đan phó trước thuộc tính đã biến thành. Người chơi, Ngụy Dịch. Luyện đan sư đẳng cấp, tam phẩm. Luyện đan thuật, V24. Luyện đan xác suất thành công, luyện chế nhất phẩm đan dược xác suất thành công 100%, luyện chế nhị phẩm đan dược xác suất thành công 100%, luyện chế tam phẩm đan dược xác suất thành công 40%. Không thể không nói, cái này luyện đan phó trước hệ thống đúng là tương đương biến thái. Ngắn ngủi thời gian nửa tháng, Ngụy Dịch liền từ một cái đối luyện đan rốt đặc cán mai tân thủ, biến thành một cái tam phẩm luyện đan sư. Mà lại càng biến thái là hắn luyện đan xác suất thành công, luyện chế nhất phẩm nhị phẩm đan dược xác suất thành công đều là 100%, nói cách khác hắn luyện chế một lò liền sẽ thành công một lò, chỉ cần không ngoại ý muốn nổi lên tình huống, trên cơ bản liền sẽ không có sai sót bại tình huống. Dạng này trình độ, liền xem như mẫu thân hắn, tứ phẩm luyện đan sư cũng không cách nào cam đoan. Mà lại hắn luyện chế tam phẩm đan dược xác suất thành công cũng đạt tới 40%, cái này không sai biệt lắm cũng vượt qua mẫu thân hắn mức độ. Cũng may Ngụy Dịch một mực tận lực giấu xử trí, chỉ hiển lộ ra một bộ phận mức độ. Bất quá cho dù dạng này, hắn vẫn là dẫn tới không ít người chấn kinh. Nói thí dụ như nguyên lai còn đối với hắn có chút không phục Ngụy Nhược Mai, hiện tại đối với hắn cũng bội phục vô cùng, thỉnh thoảng tìm hắn thỉnh giáo vấn đề, giống như hắn mới là học tập luyện đan nhiều năm trước bối một dạng. Ngụy đại ca, ngươi là tại luyện chế đan dược gì? Ngụy Nhược Mai đi tới nhẹ giọng hỏi. Ngũ nguyên đan. Ngụy Dịch một bên chiếu khán đan lô hỏa hầu, một bên trả lời nói ra. Lúc này, lò đan dược này đã nhanh muốn luyện thành. Ngũ nguyên đan. Ngụy Nhược Mai mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, ngũ nguyên đan mặc dù là nhị phẩm đan dược, nhưng độ khó luyện chế lại có thể so với tam phẩm. Ngụy đại ca ngươi thế nào thấy một điểm không phí sức? Ách, cái kia ta tinh thần lực lượng tương đối mạnh. Ngụy Dịch ho khan hai tiếng, mượn cớ. Hắn đường đường tam phẩm luyện đan sư, luyện chế nhị phẩm đan dược tự nhiên không phí sức. Cái kia, ngũ nguyên đan đối võ sư tu luyện chỗ tốt cực lớn, nếu như ở vào bình cảnh còn có thể giúp ngươi đột phá, ngươi có muốn hay không? Ngụy Dịch theo miệng hỏi. Còn có thể dạng này. Luyện chế tốt đan dược không phải muốn lên giao sao? Ngụy Nhược Mai trừng to mắt. Trái tim đen đú ám tê. Doanh của tôi lốt nét chỉ phải gìn giữ 40% xác suất thành công nộp lên liền tốt, thêm ra đến, dĩ nhiên chính là chính ta. Ngụy Dịch chẳng hề để ý nói ra. Ngụy Nhược Mai dở khóc dở cười. Bất quá nghĩ đến Ngụy Dịch là Ngụy gia thiếu chủ, nàng lại có chút thoải mái. Đừng nói Ngụy Dịch nộp lên 40% xác suất thành công đan dược, coi như một điểm không lên giao, đoán chừng cũng không ai dám nói hắn cái gì. A, cho ngươi. Ngay tại Ngụy Nhược Mai hoảng hốt thời khắc, Ngụy Dịch đã đem đan lô chung đan dược thu hồi, đồng thời lấy ra một cái đan bình, thả ba cái ngũ nguyên đan đi vào đưa cho Ngụy Nhược Mai.
Không, không, ta không thể nhận.
Ngụy Nhược Mai vội vàng cự tuyệt, một cái ngũ nguyên đan ở bên ngoài giá bán cao đến mấy trăm lượng bạch ngân, ba cái cũng là hơn ngàn lượng, nàng nào dám tùy tiện loạn thu quý giá như vậy lễ vật.
Không có việc gì, ta còn có rất nhiều, ngươi đã dừng lại tại ngũ giai võ sư không thiếu thời gian đi, cái này chính dễ dàng giúp ngươi đột phá.
Không, vẫn không thể thu. Hai người đẩy tới đẩy lui. Đông đông đông. Lúc này, một tràng tiếng gõ cửa vang lên. Nhanh nhận lấy, có người tới. Ngụy Dịch lập tức đem đan bình nhét vào Ngụy Nhược Mai tay trùng, đồng thời hô nói, tiến đến.
Rất nhanh, một cái Ngụy thị võ người đi tới, trông thấy Ngụy Dịch lập tức không người báo cáo nói, thiếu chủ, gia chủ có việc xin ngài qua khứ.
Tốt, ta biết. Ngụy Dịch gật gật đầu. Thu thập một chút, hắn liền rất lợi hại mau rời đi, trước khi đi còn theo Ngụy Nhược Mai nháy mắt mấy cái, ý tứ không cần nói cũng biết. Ngụy Nhược Mai khuôn mặt ửng đỏ, nhìn xem tay trung đan bình. Náo hải trung không tự chủ được hiện ra Ngụy Dịch tuấn giật khuôn mặt. Hắn đưa ta đan dược, đến là có ý gì đâu? Tại này võ người chỉ huy dưới, Ngụy Dịch đi vào Ngụy gia đại thính nghị sự. Vừa mới đi vào, Ngụy Dịch mới phát hiện không chỉ có là cha mình tại, tam đại trưởng lão cùng một vài gia tộc cao tầng cũng đều ở đây. Mà lại trong đại sảnh bầu không khí tương đương kỳ quái. Mọi người biểu lộ đã có chút khẩn trương kiềm chế, lại mơ hồ có điểm hưng phấn. Ngụy Dịch không dám mở miệng, tại phụ thân hắn ra hiệu dưới, tìm phía dưới một vị trí ngồi xuống. Rất nhanh Ngụy gia cao tầng cơ bản tề tiểu. Lần này triệu tập mọi người, là bởi vì Kim Lăng phụ cận phát sinh một kiện đại sự. Có tin tức xưng, Kim Lăng cùng Trung núi ở giữa Hồng Sơn lĩnh bên trong xuất hiện dị hỏa. Ngụy Thiên Dương trước tiên mở miệng.
Cái gì, dị hỏa? Thật sự là dị hỏa?
Nếu như là dị hỏa vậy khẳng định không thể buông tha a.
Không sai, đã xuất hiện tại chúng ta Kim Lăng phụ cận. Cái kia chính là thiên thụ tại chúng ta Ngụy gia.
Rất nhanh tất cả mọi người nghị luận ầm ĩ đứng lên. Ngụy Dịch giờ mới hiểu được, vì cái gì vừa mới bắt đầu những người kia biểu lộ hội như vậy kỳ quái.
Dị hỏa, xác thực thật làm người khác hưng phấn tồn tại, nhưng tương tự cũng đại biểu cho nguy hiểm.
Dị hỏa không chỉ có thể luyện đan, đồng thời còn có thể dùng để chiến đấu. Nếu như có thể nắm giữ một loại dị hỏa, vậy thì tương đương với nắm giữ một khoản tài phú kết xù, hơn nữa còn là vĩnh viễn sẽ không bị giảm giá trị loại kia.
Nói như vậy, dị hỏa đối luyện đan sư trọng yếu nhất, nếu như tin tức truyền bá ra ngoài, đoán chừng liền xem như những cao đến đó ngũ phẩm lục phẩm luyện đan sư cũng sẽ ra tay.
Đối với tầm thường võ người tới nói giá trị cũng rất cao, đặc biệt là những tu luyện đó hỏa thuộc tính công pháp võ người, nếu như có thể nắm giữ một loại dị hỏa, đối bọn hắn mà nói hoàn toàn có thể thoát thai hoàn cốt.
Nói tóm lại, dị hỏa liền đại biểu giá trị kinh người.
Hiện tại tin tức này còn không có truyền bá ra.
Theo ta được biết, tối đa cũng chỉ chúng ta Kim Lăng cùng Trung núi hai địa phương một số thế lực nhận được tin tức.
Muốn hay không tranh đoạt, mọi người cùng nhau cầm cái chủ ý.
Ngụy Thiên Dương chậm rãi mở miệng nói ra.
Ta ngoại ý muốn thấy là nhất định phải nắm bắt tới tay.
Đại trưởng Lao dẫn đầu tỏ thái độ.
Không sai, ta cũng giống như vậy cho rằng, Trung núi Tôn gia giống như cũng định xuất động, chúng ta coi như không chiếm được dị hỏa, cũng tuyệt đối không thể để cho bọn họ đạt được.
Nhị trưởng Lão cũng đứng ra lạnh lùng nói ra.
Đã Trung núi Tôn gia muốn nhúng chàm, vậy còn chờ gì, nhất định phải xuất thủ, đám kia Quy Tôn tử, ta sớm liền muốn cho bọn họ cái giáo huấn.
Tam trưởng lão cũng đồng dạng tỏ thái độ.
Mọi người nhao nhao mở miệng, trên cơ bản đều tán thành xuất thủ.
Đã dị hỏa ra hiện tại bọn hắn Kim Lăng phụ cận, bọn họ không xuất thủ, chẳng lẽ còn tặng cho người khác hay sao?
Ngụy gia dù sao cũng là đại sở vương triều 10 đại gia tộc một trong, làm Kim Lăng thế lực cấp độ bá chủ, đương nhiên sẽ không sợ người khác.
Chuyện kia cứ như vậy định.
Đến lúc đó ta cùng ba vị trưởng lão tự mình dẫn đội, mặt khác lại triệu tập 20 tên đại võ sư, 100 tên võ sư đồng thời xuất động.
Ngụy Dịch, ngươi đến lúc đó cũng cùng theo một lúc.
Chuyển hướng Ngụy Dịch, Ngụy Thiên Dương lại phân phó nói.
Vâng, phụ thân.
Hai cha con ánh mắt đối mặt cùng một chỗ, nhỏ bé không thể nhận ra gật gật đầu.
Đã dị hỏa ra hiện ở bên cạnh họ, vậy thì nhất định phải muốn nắm giữ tới tay chung, thiên thụ không lấy, phản thụ tội trạng.
Lao thiết.
Còn tại tìm thần cấp thăng cấp hệ thống.
Trực tiếp, dễ đọc tiểu thuyết nhìn, không có tâm bệnh.
Vạn ý sở si ca an nhỏ s hoặc.
Gọi em mở dễ đọc tiểu thuyết.
Đản.
Chương 29, Ngụy gia cùng Tôn gia.
Hồng Sơn lĩnh là Kim Lăng cùng Trung núi hai địa phương chỗ giao giới một mảnh hoang vu sơn lĩnh. Ngay tại chỗ tương đối nổi danh.
Bởi vì nơi này hoàn cảnh ác liệt, vùng khỉ ho có gáy, mà lại yêu thú thành đàn, có thể nói khắp nơi tràn ngập nguy hiểm, có thể xưng một bên chết vòng chi vực. Tầm thường võ người căn bản không dám tùy tiện bước vào chung.
Bất quá lần này lại là có số lớn võ người nhao nhao tràn vào.
Người chết vì tiền,
chim chết vì ăn. Đạo lý này tuyên cổ bất biến. Dị hỏa sức hấp dẫn thực sự quá lớn, cái này hay là bởi vì tin tức không có rộng khắp truyền bá ra, nếu như phụ cận mấy cái quận đại thế lực đều nhận được tin tức, này tràn vào Hồng Sơn lĩnh võ người số lượng chỉ sợ sẽ còn gia tăng gấp bội. Hiện nay cường đại nhất hai chi đội ngũ không thể nghi ngờ cũng là Kim Lăng Ngụy gia cùng Trung núi Tôn gia đội ngũ. Kim Lăng Ngụy gia xuất động một tên võ vương cấp cường giả, 3 tên võ linh cấp cường giả, ngoài ra còn có 20 tên đại võ sư, trên 100 tên tinh nhuệ võ sư, dạng này đội hình có thể xưng hào hoa, đủ để quét ngang tuyệt đại đa số 2 tam lưu thế lực. Mà Trung núi Tôn gia xuất động thực lực cũng không hề yếu, đồng dạng cũng là võ vương cấp cường giả dẫn đội, hơn 100 người đồng thời xuất động, thanh thế hạo đại. Hồng Sơn lĩnh uy hiếp có thể ngăn cản phổ thông võ người, nhưng là đối với bọn hắn cái này hai chi đội ngũ lại không cách nào ngăn cản mảy may, sở hữu cản đường yêu thú, vô luận là lạc đàn vẫn là thành đàn, toàn bộ đều bị nghiền ép mà qua. Đang lúc hoàng hôn, hai chi đội ngũ đồng thời tiến vào hồng sâu trong dãy núi. Mà vừa lúc này, Trung núi Tôn gia đội ngũ lại đột nhiên dừng lại, dẫn đầu Tôn gia gia tộc Tôn Chấn Sơn dẫn người hướng bên này đi tới. Ngụy gia mọi người lập tức tinh thần căng cứng, đều là thần sắc bất thiện nhìn chằm chằm đối phương. Ngụy gia cùng Tôn gia quan hệ từ trước đến nay không tốt, thậm chí có thể nói là cừu oán cực sâu, đặc biệt là những năm gần đây bởi vì sinh ý quan hệ, càng là thường xuyên bạo phát xung đột, song phương đều có thương vong, mâu thuẫn đã tích lũy tới trình độ nhất định. Ngụy Thiên Dương, các ngươi Ngụy gia đối dị hỏa cũng cảm thấy hứng thú. Tôn Chấn Sơn đi tới, hướng phía bên này hô. Tôn Chấn Sơn, ngươi đây không phải nói nhảm a? Nếu như không có hứng thú, chúng ta về phần thật xa chạy tới nơi này. Có việc nói sự tình. Không có việc gì xéo đi. Ngụy Thiên Dương lạnh hừ một tiếng, không chút khách khí nói ra. Nghe thấy Ngụy Thiên Dương lời này, Tôn Chấn Sơn sắc mặt nhất thời lạnh lẽo, nhưng vẫn là đè nén nộ khí mở miệng nói ra, lần này xuất hiện dị hỏa đối với chúng ta Tôn gia rất trọng yếu, các ngươi Ngụy gia nếu như nguyện ý rời khỏi cạnh tranh, chỉ cần điều kiện hợp lý, chúng ta đều có thể cân nhắc tiếp nhận, thế nào? Xem ra bọn họ đối dị hỏa tình thế bắt buộc. Ngụy Dịch lạnh lùng nhìn chằm chằm Tôn gia đội ngũ trung Tôn Văn Tông cùng Tôn Văn Uyên. Đứng ở bên cạnh thấp giọng nói ra. Ngụy Thiên Dương gật gật đầu, khoe miệng phát ra một tia nghiền ngẫm thần sắc, hắn cũng nhìn ra, lần này dị hỏa đối Tôn gia rất trọng yếu, nếu không Tôn Chấn Sơn không sẽ chủ động tới nói mềm lời nói, cũng không biết là bởi vì cái gì duyên cớ. Bất quá, nguyên nhân cũng không trọng yếu. Chỉ cần biết rằng dị hỏa đối Tôn gia rất trọng yếu, vậy liền đầy đủ. Được à, để cho chúng ta rời khỏi cạnh tranh có thể, đem ngươi Tôn gia chấn tộc công pháp cầm đến cho ta nhìn một chút. Thuận tiện đền bù tổn thất 10 vạn lượng hoàng kim, ta lập tức liền dẫn người rời đi. Nghe gặp cha mình mở ra điều kiện, Ngụy Dịch nhất thời liền không nhịn được cười rộ lên. Ngụy gia mọi người cũng không khỏi đến nhao nhao cười to. 10 vạn lượng hoàng kim, cái kia chính là 100 vạn lượng bạc, Tôn gia liền xem như nhà phong phú, cũng không có khả năng xuất ra đến nhiều bạc như vậy cho Ngụy gia. Về phần Ngụy gia chấn tộc công pháp, càng không khả năng lấy ra, nếu không lời nói, hắn Tôn Chấn Sơn còn dựa vào cái gì theo Ngụy Thiên Dương chống lại. HTTP, Tôn Chấn Sơn sắc mặt trong nháy mắt liền không nhịn được gầm trầm xuống. Xem ra các ngươi là không thể hợp tác. Tôn Chấn Sơn lạnh lùng hỏi. Muốn động thủ lời nói, chúng ta phục bồi. Ngụy gia đại trưởng lão lạnh hừ một tiếng, gọn gàng nên nói. Tốt tốt tốt. Tôn Chấn Sơn gắt gao nhìn Ngụy gia mọi người liếc một chút, mắt trung sát ý mãnh liệt, sau đó tay phải vung lên, nói thẳng, chúng ta đi. Tôn gia mọi người lập tức hướng về hồng sâu trong dãy núi chạy đi. Phụ thân, chúng ta đuổi theo sát bọn họ. Ngụy Dịch lập tức nhắc nhở. Đúng, không sai, đã bọn họ coi trọng như vậy dị hỏa, khẳng định có chuẩn bị, chúng ta theo sau. Ngụy Thiên Dương nhãn tỉnh sáng lên, tán thưởng nhìn Ngụy Dịch liếc một chút, sau đó lập tức xuất lĩnh mọi người đi theo sát. Hai cái đội ngũ ở giữa cách xa nhau bất quá mấy chục mét, mà lại song phương thực lực không sai biệt nhiều, mặc cho Tôn gia mọi người như thế phi nước đại, cũng không vung được Ngụy gia đội ngũ, trong lúc nhất thời Tôn gia tất cả mọi người tức giận vô cùng, Tôn Chấn Sơn sắc mặt càng là khó coi tới cực điểm. Đại ca, chúng ta làm sao bây giờ? Tôn Văn Nguyên đi theo Tôn Văn Tông sau lưng, nhịn không được hỏi. Cái gì làm sao bây giờ? Tôn Văn Tông quét hắn liếc một chút không kiên nhẫn hỏi. Ngụy Dịch a, ta cảm giác này Ngụy Dịch thực lực giống như lại mạnh lên. Tôn Văn Nguyên mắt lộ hoảng sợ, hắn hiện ở buổi tối làm ác mộng đều có thể mơ tới Ngụy Dịch, có thể thấy được đối Ngụy Dịch sợ hãi. Hừ, lần trước lúc đầu tính toán đợi hắn trở về học viện thời điểm diệt trừ hắn, không nghĩ tới hắn vậy mà tránh trong gia tộc không ra. Bất quá không sao, lần này đã đụng phải, chắc chắn sẽ không lại để cho hắn chạy thoát, đợi lát nữa ta hội nói với phụ thân một tiếng, cái này Hồng Sơn lĩnh cũng là tiểu tử kia mai cốt chi địa. Tôn Văn Tông mắt lộ ngân sắc, lạnh lùng mở miệng nói ra. Cùng lúc đó, Ngụy gia đội ngũ chung. ngươi cùng Tôn gia này hai tên tiểu tử có thù. Ngụy Thiên Dương đột nhiên hỏi. Phụ thân làm sao ngươi biết? Ngụy Dịch mắt lộ kinh ngạc thần sắc. Ha ha, phụ thân ngươi ta là ai? Ngươi cho rằng ta liền quang chú ý Tôn Chấn Sơn lão già kia một người sao? Ta xem bọn hắn hai huynh đệ đều gắt gao nhìn chằm chằm ngươi, mà lại trên mặt hận ý rõ ràng, liền biết giữa các ngươi khẳng định có khúc mắc. Ngụy Thiên Dương cười giải thích nói. Sự tình là như thế này. Ngụy Dịch cũng không có giấu giếm cái gì, trực tiếp đem hắn cùng Tôn thị huynh đệ khúc mắc giản lược nói một lần, bao quát trở về gia tộc bị người mai phục tập sát. Chuyện kia ta nghe võ bá nói qua, còn phái người đi Hắc thủy tặc bên kia điều tra, không nghĩ tới Hắc thủy tặc đám kia cẩu vật lại không biết tránh đi đâu, ấn ngươi thuyết pháp, là hai người bọn họ huynh đệ tính kế. Ngụy Thiên Dương hỏi. 89/10, ta tại học viện tuy nhiên cùng một số người có khúc mắc, nhưng là có động cơ cùng năng lực cổ động nhiều người như vậy đối phó ta, đoán chừng cũng chỉ bọn hắn hai huynh đệ. Đến lúc đó động thủ, là cha thay ngươi trước tiêu diệt bọn hắn. Ngụy Thiên Dương mắt lộ sắc ý, hắn cũng không phải cái gì người hiền lành, dám tính kế tập sát con của hắn, loại người này nếu như là tại bình thường, hắn tuyệt đối sẽ bắt trở lại chậm rãi pháo lạc. Đoán chừng bọn họ cũng khẳng định sẽ để cho Tôn Chấn Sơn xuất thủ, phụ thân ngươi giúp ta ngăn trở lão gia hỏa kia là được rồi. Về phần Tôn Văn Tông cùng Tôn Văn Uyên, ta giết bọn họ như là giết gà giết chó. Ngụy Dịch cười lạnh nhìn chằm chằm phía trước Tôn gia đội ngũ, mắt chung cũng đồng dạng sát ý nồng đậm. Nguyên bản hắn là dự định trở về học viện động thủ lần nữa, hiện tại đã đụng phải, đương nhiên sẽ không buông tha. Tốt, đến lúc đó ngươi cẩn thận một chút. Ngụy Thiên Dương cười gật gật đầu, mắt chung tràn ngập vui mừng. Mà lúc này, mọi người đi vào một cái sân cốc. Đống nhiên cảm giác chung quanh nhiệt độ lập tức thăng cao lên. Nơi xa giữa sườn núi vị trí, một đạo sáng ngời sắc đỏ thấm hỏa diễm nhẹ nhàng trôi nổi, trong nháy mắt xuất hiện tại tầm mắt mọi người chi chung. Dị hỏa. Ai cũng biết cái này đột nhiên xuất hiện đỏ thấm hỏa diễm là cái gì. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người hô hấp cũng nhịn không được dồn dập lên. Lao thiết. Còn tại tìm thần cấp thăng cấp hệ thống. Trực tiếp, dễ đọc tiểu thuyết nhìn, không có tâm bệnh. Vạn ý sở xì ca an nhỏ ép hoặc. Gọi em mở dễ đọc tiểu thuyết. Đản. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 30, điên cuồng giết hại. Là dị hỏa, tiến lên đoạn. Đều cút ngay cho ta, dị hỏa là lão tử. Ha ha, các ngươi thân pháp tốc độ có ta nhanh à, dị hỏa là ta. Tiến vào hạp cốc này không vẹn vẹn chỉ có Ngụy gia cùng Tôn gia hai chi đội ngũ, còn có không ít hắn tiểu gia tộc cùng tán tu võ người. Trông thấy dị hỏa đang ở trước mắt, bọn họ chỗ nào còn có thể nhẫn lại được. Lập tức đều hai mắt đỏ ngầu điên cuồng xông về phía trước. Oanh! Mà vừa lúc này, đột nhiên một tiếng điếc tai oanh minh, một cái to lớn vô cùng hung hổ đồ đằng hiện lên ở giữa không trung chi trung. Tôn gia gia chủ Tôn Chấn Sơn đạp không mà lên, ngăn cản tại trước mặt mọi người. Này to lớn vô cùng hắc sắc hung hổ dương nanh múa vuốt phù hiện sau lưng hắn, phảng phất cùng cả người hắn hoàn toàn hòa làm một thể một dạng. Võ hồn! Cái này đáng sợ cùng cực hung hổ đồ đằng thình lình chính là Tôn Chấn Sơn võ hồn. Một đám không biết sống chết ra hỏa, dị hỏa cũng là các ngươi những này rác rưởi có thể nhúng chàm. Chết hết cho ta. Tôn Chấn Sơn làm võ vương cấp cường giả, vừa ra tay thạch phá thiên kinh, đấm ra một quyền, lôi cuốn lấy đáng sợ cùng cực năng lượng, tốc độ nhanh nhất xông lên phía trước nhất mười mấy người liền phản kháng thời cơ đều không có, trong chớp mắt liền bị cái này đáng sợ quyền kình bao phủ, sau đó toàn bộ hóa thành toái thi mưa máu. Cùng tiến lên, giết chết hắn. Không biết người nào hô to một câu. Một trận điên cuồng chém giết cứ như vậy mở màn. Phụ thân, ngươi nhìn bên kia. Tôn gia đội ngũ trung đống nhiên lần nữa hiện ra ba cái võ hồn đồ đằng. Bất quá ba người này nhưng không có cùng những cái kia võ người chém giết cùng một chỗ, ngược lại mục tiêu nhất trí, đều cùng một chỗ cấp tốc hướng phía dị hỏa vị trí chỗ ở phóng đi. Là Tôn gia ba tên võ linh cấp cường giả, cản bọn họ lại. Tiến lên, cản đường người giết không tha. Ngụy gia đội ngũ rất nhanh cũng đến chiến đấu chi trung. Ngụy Thiên Dương. Đối thủ của ngươi là ta. Mà lúc này đây, không đợi Ngụy Thiên Dương xuất thủ, Tôn Chấn Sơn liền bỗng nhiên phi thân mà tới, nhất quyền lôi cuốn ngập trời khí thế hung hăng oanh tới. Bất quá hắn mục tiêu thứ nhất không phải Ngụy Thiên Dương, ngược lại là bên cạnh Ngụy Dịch. Ngụy Dịch nhịn không được sắc mặt đại biến, vội vàng rút lui thân sau. Hắn trừ phi não tử tú đâu, nếu không làm sao có thể đi cùng một cái võ vương liều mạng. Dám đả thương con ta. Ngươi muốn chết. Ngụy Thiên Dương nổi giận đùng đùng. Lập tức liền kích phát võ hồn. Một cái to lớn vô cùng hắc hùng đồ đằng tại sau lưng của hắn hiện hiện. Cùng lúc đó, hắn cũng lấy ra bản thân võ khí, một cây ám kim sắc tề mi trường côn, nhất côn nện xuống, không chỉ có vỡ vụn Tôn Chấn Sơn quyền kình, đồng thời còn hóa thành một đạo cự đại hư ảnh hung hăng hướng về Tôn Chấn Sơn nghiền ép mà đi. Ngụy gia tam đại trưởng lão cũng đồng thời xuất thủ, không phân tuần tự kích phát võ hồn, rất nhanh liền đem Tôn gia này ba tên võ linh cấp cường giả chặn lại. Toàn bộ hạp cốc lâm vào hỗn chiến. Tất cả mọi người cùng ta cùng một chỗ xông về trước. Trông thấy dạng này hỗn loạn chiến cục, Ngụy Dịch quyết định thật nhanh, lập tức tiếp nhận lãnh đạo quyền. Hắn là Ngụy gia thiếu chủ, tự nhiên có tư cách này. Ngụy gia còn thừa lại trên 100 tên võ người, trung bao quát 20 tên đại võ sư, vẫn như cũng là một cố cường đại lực lượng. Tại Ngụy Dịch chỉ huy dưới, bọn họ lập tức liền hướng về dị hỏa vị trí chỗ ở phóng đi. Chuyến này lớn nhất mục tiêu trọng yếu liền cướp đoạt dị hỏa, hắn sự tình đều có thể tạm thời để ở một bên. Sở hữu cản đường chi địch đều bị bọn họ không chút khách khí chém giết. Đi chết. Ngụy Dịch thần sắc lạnh lùng, phải tay nắm chặt thanh công kiếm, Đoạt Mệnh Thập Tam kiếm không ngừng sử xuất. Đoạt Mệnh Thập Tam kiếm chiêu thức không coi là nhiều phức tạp, nhưng lại dị thường tàn nhẫn xảo trá, mà lại tốc độ cực nhanh, có thể xưng tránh thức giết hại kiếm thuật, tầm thường võ người căn bản là không có cách ngăn cản. Thậm chí liền đại võ sư, hôn chiến chung bất ngờ không đề phòng, cũng bị Ngụy Dịch một kiếm chém giết, đầu lâu cao cao ném đi mà lên. Nồng đậm mùi huyết tinh bao phủ, Ngụy Dịch phảng phất địa ngục chung đi tới tử thần, một người một kiếm, đánh đâu thắng đó. Ngăn bọn họ lại. Tôn Văn Tông khẽ cắn môi, lập tức mang theo Tôn gia đội ngũ ngăn cản tới. Ngụy Dịch tay phải vung lên. Phía sau hắn Ngụy gia võ người lập tức hiểu ý, tại này 20 tên đại võ sư chỉ huy dưới, trên 100 tên võ người không sợ hãi chút nào nên đón. Mà Ngụy Dịch chính mình cũng không có lùi bước, mắt cấp V10 hắc thủy thân pháp thi triển đi ra, cả người trong nháy mắt hóa thành một đạo hư thực bất định ảo ảnh. Trong nháy mắt sẽ xuyên qua trùng điệp đám người trở ngại, trực tiếp huy kiếm thẳng hướng đối phương dẫn đầu Tôn Văn Tông. Chết. Ngụy Dịch ánh mắt tràn ngập lãnh khốc sát ý, đối với Tôn Văn Tông cái này chướng mắt ra hỏa, hắn không có chút nào thủ hạ lưu tình ý nghĩ, tâm lý chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là tiễn hắn quy thiên. Trong đan điền khí điên cuồng vận chuyển, thanh công kiếm hóa thành một đạo thiểm điện quang ảnh, đâm thẳng Tôn Văn Tông vị trí hiểm yếu bộ vị. Tốc độ nhanh hơn thiểm điện. Cảm nhận được một kiếm này uy lực kinh khủng, Tôn Văn Tông sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt. Hắn trước đó không lâu mới miễn cưỡng đột phá võ sư cảnh giới, cùng Ngụy Dịch ở giữa thực lực cách biệt quá xa, căn bản không tiếp nổi dạng này một kiếm. Lui. Tôn Văn Tông hốt hoảng lui ra phía sau. Thế nhưng là Ngụy Dịch tay trung thanh công kiếm lại giống như phụ cốt chi truy, gắt gao đuổi theo hắn không thả. Tôn Văn Tông sợ mất mật, mắt trung phát ra một tia tàn nhẫn, một thanh kéo qua bên người muốn thối lui đệ Tôn Văn Uyên, đem hắn ngăn tại trước người mình. Đại ca, ngươi. Tôn Văn Uyên nhất thời trừng to mắt. Thế nhưng là Ngụy Dịch lại sẽ không thủ hạ lưu tình, mặc kệ Tôn Văn Tông vẫn là Tôn Văn Uyên, đều là tâm hắn chung tất phải giết người, bảo kiếm trong chớp mắt liền tấn mãnh đâm tới, Tôn Văn Uyên vô pháp tới, trực tiếp liền bị như thế một kiếm đâm thủng ngực mà qua. 03. Tôn Văn Uyên mắt trung tràn ngập oán độc cùng không cam lòng, lại không phải nhìn về phía lấy tính mệnh của hắn Ngụy Dịch, phản mà gắt gao nhìn chằm chằm đại ca hắn Tôn Văn Tông. Hắn căn bản không nghĩ tới luôn luôn đái hắn cực hảo đại ca sẽ đích thân đem hắn đẩy hướng hố lửa. Trông thấy Tôn Văn Uyên chết tại Ngụy Dịch tay trung, Tôn Văn Tông tâm trung tuôn ra một tia áy náy, nhưng rất nhanh liền bị kiên quyết thay thế, liền lùi lại 7-8 bước, tiến vào Tôn thị võ người bảo hộ chi trung. Tôn Văn Tông lập tức hô to, Ngụy Dịch giết đệ ta, là ta Tôn gia tử địch, người nào giết hắn, ta làm chủ thỏa mãn hắn bất kỳ yêu cầu gì. Tôn Văn Tông ưng thuận hứa hẹn, Tôn thị võ người không có cái nào không động tâm. Liên những đại đó võ sư cũng đều nhao nhao thay đổi phương hướng. Ngụy Dịch trong chớp mắt liền bị mười mấy người đoàn đoàn bao vây. Đã ngươi không phải muốn tìm chết, vậy ta thành toàn ngươi. Huyết mạch lực lượng, bạo cho ta phát. Ngụy Dịch mắt trung phát ra dữ tợn ngon sắc, không chỉ có không có lựa chọn trốn tránh, ngược lại kích phát huyết mạch lực lượng. Bạch ngân cấp huyết mạch so với trước kia thanh đồng cấp huyết mạch mạnh hơn, lại thêm Ngụy Dịch vốn chính là bát giai võ sư, bây giờ huyết mạch lực lượng dạng này một tăng phúc, hắn chiến đấu lực trực tiếp bước vào đại võ sư tầng thứ. Chết đi cho ta. Ngụy Dịch thân ảnh tránh túng ở giữa, tay trung thanh công kiếm liên tục đâm ra. Trong chớp mắt liền có mấy tên Tôn thị võ người gặp nạn. Sáng chói kiếm quang, băng lãnh khí tức, thậm chí liền đại võ sư đều không thể ngăn cản. Đối với bọn hắn tới nói, Ngụy Dịch chiến đấu lực thực sự quá mạnh. Không đơn thuần là hắn huyết mạch lực lượng mạnh, càng là bởi vì Ngụy Dịch nắm giữ Hắc thủy thân pháp, bản thân đứng ở thế bất bại, lại thêm Đoạt Mệnh thập tam kiếm tàn nhẫn, đơn giản tựa như là thu hoạch sinh mệnh máy móc một dạng. Cái này đến cái khác Tôn thị võ người chết tại Ngụy Dịch trên tay. Du Hí hệ thống nhắc nhở không ngừng vang lên. Điểm kinh nghiệm không ngừng gia tăng. Đốt, người chơi Ngụy Dịch bắt giai võ sư điểm kinh nghiệm đã đủ, tự động tiến giai cửu giai võ sư. Trong nháy mắt Ngụy Dịch lại lần nữa khôi phục trạng thái toàn thịnh. Không, phải nói là so trước đó càng mạnh trạng thái. Cửu giai võ sư. Lấy chiến dưỡng chiến, càng chiến càng mạnh. Lần này hành động Tôn gia tuy nhiên mang đến trên 100 tên tinh nhuệ võ người, nhưng cũng gánh không được Ngụy Dịch điên cuồng như vậy giết hại. Tôn Văn Tông hiện tại đã hoàn toàn ốc, hắn mặc dù biết Ngụy Dịch thực lực rất mạnh, nhưng lại không nghĩ rằng sẽ mạnh như vậy. Nhiều như vậy võ người liên thủ cũng không giết chết hắn, chung còn bao gồm không ít đại võ sư, Tôn Văn Tông mắt trung tràn ngập sợ hãi, tâm trung tất cả đều là khủng hoảng, không ngừng hướng lui về phía sau tránh, hắn giờ phút này hận không được tìm một cái lô để chui xuống trốn đi. Có thể Ngụy Dịch vẫn là phát hiện hắn. Tôn Văn Tông, nạp mạng đi đi. Ngụy Dịch trong nháy mắt chạy đến, tay trung thanh công kiếm như thiểm điện đâm tới, tốc độ so trước đó càng nhanh, uy lực càng thêm kinh người. Tôn Văn Tông sắc mặt nhất thời hoàn toàn trắng bệnh. Lao thiết. Còn tại tìm thần cấp thăng cấp hệ thống. Trực tiếp, dễ đọc tiểu thuyết nhìn, không có tâm bệnh. Vạn ý sở xì ca an nhỏ ép hoặc. Ngò em mở dễ đọc tiểu thuyết. Đản. Chương 31, xích tinh chân diễm. Không. Ngươi không có thể giết ta. Ta là Tôn gia thiếu chủ. Phụ thân nhanh tới cứu ta. Tôn Văn Tông cao giọng la hét, sợ xanh mặt lại không ngừng lui ra phía sau. Thế nhưng là Ngụy Dịch lại hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Xoát một kiếm vung đến, Tôn Văn Tông cầm kiếm tay phải trực tiếp liền bị chém đứt. Máu tươi biểu tung tóe. Nơi xa Tôn Chấn Sơn gặp một màn này, nhất thời trợn mắt tròn xoe, khỏe mắt. Ngụy Dịch ba. Ngươi dám đả thương con ta, ta muốn ngươi mạng chó. Tôn Chấn Sơn lập tức bỏ qua Ngụy Thiên Dương, phẫn nộ hướng về Ngụy Dịch đánh tới. Thế nhưng là Ngụy Thiên Dương như thế nào sẽ để cho hắn toàn nguyện, thân ảnh lóe lên, trong chớp mắt lại ngăn cản tại trước người hắn. Đối thủ của ngươi là ta. Tôn Chấn Sơn lửa giận ngập trời, nhưng lại không thể làm gì. Hai người đều là võ vương cấp cường giả, Ngụy Thiên Dương thực lực thậm chí càng mạnh hơn một chù, hắn cầm Ngụy Thiên Dương hoàn toàn không có bất kỳ biện pháp nào. Hắn một số Tôn gia cao thủ cũng đều là như thế, đều bị Ngụy gia võ người kéo chặt lấy. Tôn Văn Tông không thể trốn đi đâu được. Ta cùng ngươi liều. Tôn Văn Tông cắn chặt răng, điên cuồng hướng về Ngụy Dịch vọt tới. Chỉ bằng ngươi. Ngươi nên vì trước ngươi hành vi trả giá đắt. Đi chết đi. Ngụy Dịch thần sắc lạnh lùng, tay trung bảo kiếm giống như một con rắn độc, trong nháy mắt phá không đâm ra. Tôn Văn Tông chưa vọt tới Ngụy Dịch trước người, Ngụy Dịch cũng đã cùng hắn thác thân mà qua. Ngay sau đó, Tôn Văn Tông liền bưng bít lấy vị trí hiểm yếu chừng to mắt ngã trên mặt đất. Khí tức hoàn toàn không có. Đốt, người chơi Ngụy Dịch chém giết Tôn gia thiếu chủ Tôn Văn Tông, tu vi kinh nghiệm 1000, đoạt mệnh thập tam kiếm, kỹ năng kinh nghiệm 900. Hệ thống nhắc nhở vang lên. Cũng làm cho Ngụy Dịch xác định Tôn Văn Tông tử vong, khóe miệng phát ra một tia cười lạnh, không có nửa điểm thương hại chi ý. Loại người này hoàn toàn chính mình tìm đường chết, đáng đời. Trước lấy dị hỏa. Tôn Văn Tông hai huynh đệ đã chết, Ngụy Dịch đối với hắn Tôn thị võ người không có hứng thú quá lớn, lập tức liền chuyển biến mục tiêu. Mà lúc này đây, phóng tới dị hỏa võ người không ít. Bất quá những người này phần lớn lẫn nhau trở ngại, mà lại thân pháp tốc độ cũng không có bao nhanh. Ngụy Dịch mát cấp hắc thủy thân pháp thi triển đi ra, trong nháy mắt liền hóa thành một đạo hắc ảnh hướng về giữa sườn núi vị trí xông vào mà đi. Hắc thủy thân pháp làm phàm phẩm cực đẳng thân pháp võ kỹ, tại cái này lộn xộn mọc thành bụi núi N trung đơn giản như cá gặp nước, ngắn ngắn trong chốc lát, hắn liền vượt qua tuyệt đại đa số người, những người kia cho dù xuất thủ ngăn cản, cũng căn bản là không có cách đối Ngụy Dịch tạo thành ảnh hưởng. Rất nhanh Ngụy Dịch liền một ngựa đi đầu vọt tới phía trước nhất, ngăn lại tiểu tử kia. Giết hắn, không thể để cho hắn đạt được dị hỏa. Tiểu tử ngươi dừng lại cho ta. Không ít người nhao nhao gầm thét. Nhưng là Ngụy Dịch lại đều hoàn toàn không nhìn. Ngược lại xông đến càng lúc càng nhanh, cùng những người này khoảng cách kéo đến cũng càng ngày càng xa. Rất nhanh dị hỏa liền xuất hiện tại Ngụy Dịch ánh mắt chi chung. Giờ phút này dị hỏa chính trôi nổi tại một cái thạch trong hầm, lóe ra trong suốt sáng long lanh đỏ sắc quang mang, từ chỗ gần nhìn, không giống như là một đoàn cháy hừng hực hỏa diễm, ngược lại càng giống là một khối sặc sỡ lóa mắt bảo thạch, mà lại không ngừng lấp lóe chập chờn, phảng phất có chánh thức sinh mệnh một dạng. Ngụy Dịch hai mắt nhất thời liền không nhịn được hơi hơi sáng lên. Là xích tinh chân diễm. Bảng dị hỏa xếp hàng thứ nhất 108 vị xích tinh chân diễm. Làm đã từng trò chơi người chơi, Ngụy Dịch đối trên dị hỏa bảng dị hỏa đều có khắc sâu ấn tượng. Đừng nhìn xích tinh chân diễm xếp hàng thứ nhất 108 vị giống như không cao, trên thực tế đã tương đương bất phàm. Bởi vì có thể xếp vào bảng dị hỏa tổng cộng cũng cư như vậy hơn 300 loại dị hỏa, trừ đã bị người thu phục, hắn tuyệt đại đa số đều đã tuyệt tích. Mà lại dị hỏa xuất hiện điều kiện cũng không bình thường hà khắc, tầm thường võ người cả một đời đều chưa hẳn có thể nhìn thấy chung mấy loại. Mặt khác bài danh càng cao dị hỏa uy lực càng lớn, cũng càng khó thu phục. Nếu như là bài danh 10 vị trí đầu đáng sợ dị hỏa, đừng nói là Ngụy Dịch, coi như phụ thân hắn như thế võ vương cấp cường giả, đoán chừng đều không có thu phục khả năng. Mà cái này xếp hàng thứ nhất 108 vị xích tinh chân diễm, đối với Ngụy Dịch hiện tại tới nói, vừa vặn. Đốt, người chơi ngụy dịch phát hiện dị hỏa xích tinh chân diễm.
Đốt, người chơi ngụy dịch kích hoạt dị hỏa hệ thống.
Đốt, người chơi ngụy dịch thu lấy xích tinh chân diễm cần tiêu hao tu vi kinh nghiệm 10.000, nếu như lựa chọn thu lấy, tu vi cảnh giới sẽ từ cửu giai võ sư rơi xuống đến bát giai võ sư, phải chăng thu lấy?
Hệ thống nhắc nhở hợp thời vang lên.
Ngụy dịch nhất thời mặt đen. Thật vất vả mới từ bát giai võ sư tiến giai đến cửu giai võ sư, như thế một làm, vậy mà lại phải từ cửu giai võ sư rơi xuống đến bát giai võ sư.
Đơn giản hố cha.
Bất quá ngụy dịch hơi chần chờ một lúc sau, vẫn là quyết định thu lấy. 10.000 kinh nghiệm không tính là gì, hơi nỗ lực dưới liền có thể một lần nữa thu hoạch được, nhưng là dị hỏa lại là có tiền mà không mua được, đừng nói 1 vạn kinh nghiệm, coi như 10 vạn kinh nghiệm, hắn cũng hoàn toàn không thiệt thòi. Mà liền tại ngụy dịch quyết định thu lấy dị hỏa thời điểm, bỗng nhiên phía sau phát lệnh, trong lòng hắn bỗng nhiên nhảy một cái, không quay đầu lại, lập tức liền hướng bên cạnh mau né tới.
Vâng!
Một tiếng điếc thai bạo hưởng, một cô đáng sợ năng lượng tại sau lưng của hắn nổ tung lên. Tuy nhiên ngụy dịch né tránh kịp thời, nhưng còn là không thể nào tránh cho lọt vào bị thương, phía sau lưng y phục nổ tung, máu tươi chảy ròng, sắc mặt cũng biến thành có chút tái nhợt. Ngụy dịch chưa tỉnh hồn, quay đầu nhìn lại, một cái cẩm y thanh niên ra hiện tại hắn vị trí cũ. Trông thấy ngụy dịch mau né đến, tựa hồ còn có chút kinh ngạc.
Không tệ thân pháp.
Thanh niên cười lạnh mở miệng. Bất quá dị hỏa không phải ngươi có thể nhúng chàm, ngươi bây giờ lăn còn kịp.
Ngụy dịch ánh mắt băng lãnh.
Lập tức lấy ra một bình trước đó vài ngày luyện chế liệu thương đan dược ăn vào, sau đó nắm chặt tay trung thanh công kiếm.
Ta lăn ngươi mô mô.
Tiếng nói vang lên đồng thời, ngụy dịch liền trong nháy mắt huy kiếm đánh tới.
Ngươi muốn chết.
Nghe thấy ngụy dịch đục mạng, nay cẩm ý thanh niên sắc mặt cũng đống nhiên trầm xuống. Hắn không có lấy ra binh khí, nhưng là đôi thủ trưởng tâm lại hiện ra một tầng hắc sắc quang mang, song trưởng vung vẩy ở giữa, vậy mà đem ngụy dịch kiếm chiêu công kích toàn bộ cứ thế mà đỡ được. Cái này cẩm ý thanh niên tu vi không cao, giống như ngụy dịch, cũng không có đột phá đại võ sư cảnh giới. Nhưng là hắn thực lực lại không kém chút nào ngụy dịch, nếu như dựa theo chiến đấu lực tính toán lời nói, hắn đồng dạng cũng là đại võ sư cấp bậc. Ngụy dịch cảm giác được, cái này cẩm ý thanh niên tu luyện công pháp đẳng cấp kỳ cao, nắm giữ võ kỹ cũng tương đương không tầm thường, các phương diện mức độ đều khá kinh người, nếu như không có huyết mạch lực lượng lời nói, hắn thậm chí khả năng không bằng đối phương. Ngụy dịch có thể khẳng định, cái này cẩm ý thanh niên địa vị tuyệt đối không nhỏ, bởi vì đồng dạng thế lực căn bản bồi dưỡng không ra nhân vật như vậy.
Ngươi đến là ai?
Ngụy dịch lạnh giọng hỏi.
Ha ha, sợ sao?
Ngươi bây giờ quỳ xuống đến cho bản thiếu gia dập đầu còn kịp, nếu không ngươi khẳng định sẽ hối hận.
Cẩm ý thanh niên nghiến răng nghiến lợi.
Hắn từ nhỏ đến lớn còn không có nhận qua dạng này khuất nhục.
Muốn tìm chết ta thành toàn ngươi.
Ngụy dịch mắt trung sát ý dày đặc, lập tức tăng lớn thế công.
Cẩm ý thanh niên trên tay dù sao không có võ khí, ngụy dịch điên cuồng như vậy tiến công rất nhanh liền đem hắn áp chế ở hạ phòng, sắc mặt hắn cũng càng thêm âm trầm khó coi.
Ngụy dịch.
Mà lúc này đây, ngụy võ 3 người chạy gấp mà tới.
Trước liên thủ giết hắn.
Ngụy dịch quét 3 người liếc một chút, trực tiếp phân phó nói.
Ngụy võ chần chờ một chút, nhìn xem hố đá chi trung xích tinh chân diễm, tâm chúng có chút do dự.
Ai biết lúc này ngụy viễn cũng đã xuất thủ, dẫn đầu hướng về kia cẩm ý thanh niên đánh tới. Ngụy võ cùng ngụy hoành 2 người không biết làm sao, cũng chỉ đành cùng theo một lúc xuất thủ.
Cẩm ý thanh niên đối mặt ngụy dịch 1 người đều có chút gian nan, bây giờ lại thêm ngụy viễn 3 người, nhất thời hiểm tượng hoàn sinh, tâm hắn trung thầm hận không thôi, gắt gao chừng ngụy dịch liếc một chút, tiểu tử, ta nhớ kỹ ngươi.
Vừa mới nói xong, hắn lập tức lách mình rời khỏi vòng tròn, không chút do dự hướng về nơi xa chạy thục mạng.
Ngụy dịch ánh mắt lạnh lẽo, muốn truy sát tới, lại bị ngụy võ giữ chặt.
Trước thu lấy dị hỏa.
Chúng ta thay ngươi hộ pháp.
Ngụy dịch hít sâu một hơi, nhìn ngụy viễn 3 người liếc một chút, gật gật đầu.
Phiền phức 3 vị anh họ, sau khi trở về tất có hậu báo.
3 người chủ động đem dị hỏa tặng cho ngụy dịch tự nhiên phải có chỗ biểu thị.
Rất nhanh ngụy dịch liền đi tới dị hỏa trước đó.
Vươn tay ra.
Thu lấy dị hỏa.
Ngụy dịch đối hệ thống nói ra.
Đốt, người chơi ngụy dịch tiêu hao 10.000 tu vi kinh nghiệm, bắt đầu thu lấy dị hỏa xích tinh chấn diễm.
Đến ngược, 100. 99, 98, 97.
Lao thiết.
Còn tại tìm thần cấp thăng cấp hệ thống.
Trực tiếp, dễ đọc tiểu thuyết nhìn, không có tâm bệnh.
Vạn ý sở si ca an nhỏ s hoặc.
Gọi em mở dễ đọc tiểu thuyết.
Đản.
Chương 32, dị hỏa vào tay.
100 giây thời gian rất ngắn.
Nhưng là giờ này khắc này lại có vẻ dị thường dài dằng dặc. Bởi vì ngụy dịch thu lấy dị hỏa quá trình không thể trung đoạn. Một khi trung đoạn, không chỉ có hắn thu lấy dị hỏa hội thất bại. Bản thân hắn cũng sẽ gặp phải mãnh liệt phản vệ.
cho nên ngăn cản ngoại địch công tác chỉ có thể giao cho Ngụy Võ ba người. Vẹn vẹn quá khứ 10 giây, liền có hai tên võ người cùng một chỗ xông lên, cùng Ngụy Võ ba người đấu cùng một chỗ. Vừa rồi tại dưới núi hai người này còn ra tay đánh nhau, nhưng là dưới mắt lại chặt chẽ liên hợp lại, điên cuồng trùng kích Ngụy Võ ba người ngăn cản. Nếu như chỉ có hai người này, Ngụy Võ bọn người còn có thể ứng phó, nhưng là xông lên cướp đoạt dị hỏa lại xa không chỉ đám bọn hắn hai người. Lại qua 20 giây, rất nhanh lần nữa xông lên ba người, chung thậm chí còn bao quát một vị đại võ sư, Ngụy Võ ba sắc mặt người nhất thời trở nên khó coi, liếc mắt nhìn nhau, vẫn là lựa chọn cắn răng gượng chống. Không phải bọn họ cỡ nào nguyện ý bảo hộ Ngụy Dịch, mà chính là trong lòng bọn họ rõ ràng, nếu như lúc này chạy trốn tối lui, Ngụy Dịch khẳng định hội hận chết ba người bọn họ. Phục dụng bạo huyết đan. Ngụy Võ hét lớn một tiếng. Ba người rất nhanh liền riêng phần mình lấy ra một cái huyết sắc đan dược ăn vào. Bạo huyết đan, nhị phẩm đan dược, có thể trong thời gian ngắn để bạt trình độ nhất định chiến đấu lực, nhưng là về sau lại lâm vào trạng thái hư nhược. Ai dám lại hướng lên sông, người đó là ta Ngụy gia tử địch. Ngụy Võ lớn tiếng gầm thét, phục dụng bạo huyết đan về sau, bọn họ ngược lại là miễn cưỡng ngăn trở đối diện năm người. Tiến lên dị hỏa chính là chúng ta. Cầm tới dị hỏa cao chạy xa bay, Ngụy gia sợ hắn cái gì? Đối diện võ người tuy nhiên e ngại Ngụy gia, nhưng là tại này đại võ sư lĩnh dưới đầu, cướp đoạt dị hỏa dục vọng vẫn là vượt trên tâm trung ý sợ hãi, rất nhanh liền cùng một chỗ liều mạng vào tới. Sau một lát, chỉ nghe thấy bành một tiếng vang trầm, thực lực yếu nhất Ngụy Hoành dẫn đầu bị đối phương nhất đao đánh bay. Ngụy Võ cùng Ngụy Viễn cũng bị bức phải liên tiếp lui về phía sau. Chết hết cho ta đi. Nay đại võ sư mắt lộ dữ tợn, tay trung chiến đao lần nữa chém ra, bành trướng nội khí quán chú phía dưới, trung điệp đao ảnh biến ảo mà ra, giống như sóng to gió lớn. Hắn cái này không chỉ có là tại công kích Ngụy Võ hai người, đồng thời còn đem phía sau hai người đang thu lấy dị hỏa Ngụy Dịch cũng đặt vào bên trong phạm vi công kích. Ngụy Võ cùng Ngụy Viễn sắc mặt hai người đại biến. Thế nhưng là ngay lúc này, một mực chuyên tâm thu lấy dị hỏa Ngụy Dịch lại mở hai mắt ra. Hắn tay phải vung lên, nguyên bản lơ lửng tại trước người hắn xích tinh chân diễm trong nháy mắt biến mất, hóa thành một đạo hào quang óng ánh trực tiếp tiến vào trong cơ thể hắn. Cùng lúc đó, Ngụy Dịch quanh thân khí thế lại điên cuồng tăng vọt. Đặc biệt là cặp kia sơn con ngươi màu đen, càng là ẩn ẩn có xích sắc hỏa diễm lập lòe, lại hình như hai cái trong suốt sáng long lanh bảo thạch, cho người ta một loại khó nói lên lời quỷ dị chấn nhiếp cảm giác. Đã các ngươi muốn chết, vậy ta thành toàn các ngươi. Ngụy Dịch lạnh lùng mở miệng, mang theo vô cùng mãnh liệt sát ý. Đối diện năm sắc mặt người cũng nhịn không được làm kinh biến. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, Ngụy Dịch vậy mà tại ngắn như vậy thời gian bên trong liền thành công thu phục xích tinh chấn diễm. Còn không chờ bọn hắn kịp phản ứng, Ngụy Dịch liền đã lách mình ra hiện tại bọn hắn trước người. Nói đúng ra, là xuất hiện ở đầu lĩnh kia đại võ sư trước người. Hữu trưởng vỗ nhẹ nhẹ ra, chính là chuyên thương tổn phế phủ tồi tâm trưởng, mạnh mẽ nội khí trong chớp mắt chui vào đối phương thể nội, lại thêm xích tinh chân diễm đáng sợ năng lượng, một đạo đen nhánh trưởng ấn ra bây giờ đối phương ở ngực, tên kia đại võ sư trực tiếp liền phun máu ngược lại bay trở về. Trong nháy mắt chết. Tồi tâm trưởng mặc dù chỉ là phàm phẩm võ kỹ, nhưng là xích tinh chân diễm hỏa diễm năng lượng về sau, uy lực hoàn toàn sánh ngang huyền phẩm võ kỹ. Đây chính là xích tinh chân diễm giá trị, hơn nữa còn vẹn vẹn chỉ là xích tinh chân diễm công dụng một trong. Trái tim đen đú ám chuyển cua tu. Y đốt nét cho nên mới sẽ có nhiều người như vậy đều điên cuồng muốn cướp đoạt dị hỏa. Ngụy Dịch lấy ra thanh công kiếm, xích sát hỏa diễm trong nháy mắt kiện hàng toàn bộ thân kiếm, đặc biệt là kiếm nhận bộ vị, càng là lập tức biến thành đỏ bừng. Đoạt mệnh thập tam kiếm lần nữa bạo phát kinh người uy lực, một kiếm giết một người, còn lại bốn người quay đầu chạy trốn. Nhưng là như thế nào có thể so với qua được Ngụy Dịch thân pháp tốc độ, trong chớp mắt liền lần lượt chết tại Ngụy Dịch dưới kiếm. Tuy nhiên cùng là võ sư, nhưng là bọn họ chiến đấu lực lại cùng Ngụy Dịch chênh lệch rất xa. Liên tục năm đầu hệ thống nhắc nhở vang lên. Ngụy Dịch vừa mới rơi xuống đến bát giai vu sư điểm kinh nghiệm lại lần nữa để bạt một mảng lớn. Đa tạ ba vị anh họ vừa rồi toàn lực che chở. Ngụy Dịch hướng phía Ngụy Võ ba người nói cảm ơn. Không cảm tạ với không cảm tạ. Đây là chúng ta phải làm. Ngụy Hoành lúc này cũng một lần nữa đứng lên, ba người lắc đầu liên tục, nhìn về phía Ngụy Dịch ánh mắt chung cũng tràn ngập khó nén chấn kinh. Bọn họ cũng không nghĩ tới, Ngụy Dịch đã vậy còn quá nhanh liền thành công thu phục dị hỏa, mà lại thực lực lập tức trở nên cường hoành như vậy đáng sợ. Năm tên võ người bao quát một tên đại võ sư trong nháy mắt liền bị như thế chém dưa thái rau một dạng toàn bộ giải quyết. Lại liên tưởng đến nhóm người mình bộ dáng chật vật, ba người cũng không khỏi có chút hổ thẹn. Đi, chúng ta đi xuống trước cùng đại đội tụ hợp. Tại Ngụy Dịch chỉ huy dưới, mấy người rất nhanh lại hướng phía dưới núi chạy đi. Biết bọn họ chiếm lấy dị hỏa, tự nhiên có không ít người đều nhao nhao hướng bọn họ đánh tới. Tuy nhiên dị hỏa đã bị Ngụy Dịch thu phục, nhưng là chỉ cần giết Ngụy Dịch,
bọn họ vẫn như cũ có cơ hội một lần nữa đạt được dị hỏa. Đối với những người này, Ngụy Dịch cũng không có khách khí, hắn tu vi tuy nhiên từ cửu giai võ sư rơi xuống đến bát giai võ sư, nhưng là huyết mạch lực lượng không có yếu bớt, lại thêm vừa mới đạt được xích tinh chân diễm, hắn chiến đấu lực so trước đó càng mạnh rất nhiều, thanh công kiếm chém ra từng đạo đáng sợ kiếm khí, những cái kia cản đường võ người căn vốn không có ai đỡ nổi một hiệp. Ngược lại là thu hoạch điểm kinh nghiệm không ít. Giết chết một tên võ sư chí ít có thể thu được mấy trăm kinh nghiệm, một tên đại võ sư càng là có hơn ngàn điểm kinh nghiệm. Một đường giết tiếp, mang theo một chỗ máu tươi, Ngụy Dịch vậy mà lại lần nữa trở lại cửu giai võ sư cảnh giới. Vâng! Ai dám muốn chết? Đông nhiên một tiếng điếc thai tiếng vang, phía trước nhất hơn 10 người võ người lại bị nhất côn trực tiếp nện thành thịt nát, cuồng bạo năng lượng chút xuống, một đầu cự đại khoảng cách hiện hiện. Ngụy Thiên Dương xuất hiện tại Ngụy Dịch bọn người trước người. Còn lại Ngụy gia võ người bao quát tam đại trưởng lão cũng đều rất nhanh hội tụ tới. Di Hỏa nắm bắt tới tay. Ngụy Thiên Dương nhìn về phía Ngụy Dịch. May mắn không làm được mệnh. Ngụy Dịch cười khẽ gật đầu. Ha ha ha, tốt, đi. Ngụy Thiên Dương ngông cuồng cười to, sau đó hắn liền dẫn đầu đi ở trước nhất, hạp cốc chung võ người căn bản không người dám cản. Liên liên cách đó không xa Tôn gia gia chủ Tôn Chấn Sơn cũng giống như vậy. Vừa mới giao thủ mấy chục hiệp, hắn không phải Ngụy Thiên Dương đối thủ. Những này đáng chết ra hỏa. Tôn Chấn Sơn nghiến răng nghiến lợi, nhìn về phía Ngụy gia nhất thời hai con ngươi trùng tràn ngập căm giận ngút trời. Hắn không nghĩ tới lần này hành động không chỉ có không có hoàn thành mục tiêu, còn đem hắn hai đứa con trai mình góp đi vào, Tôn thị võ người cũng tử thương không ít. Hắn hiện tại thật hận không thể đem Ngụy Dịch cha con nghiền xương thành tro, sau đó đem toàn bộ Ngụy gia cũng khám nhà diệt tộc. La thiếu gia, ta Tôn gia hành động lần này có thể đều là vì ngươi, ngươi cũng không thể không chịu trách nhiệm. Tôn Chấn Sơn nghiêng đầu lại, nhìn về phía bên cạnh thân đứng thẳng một người. Người này thình lình chính là cùng Ngụy Dịch giao thủ cướp đoạt dị hỏa này Cẩm Y thanh niên. Hắn giờ phút này sắc mặt cũng khó nhìn, lạnh hư một tiếng, thần sắc bất thiện phản hỏi nói, ngươi muốn ta làm sao phụ trách? Không nếu như để cho lệnh Tôn xuất thủ, trực tiếp san bằng Ngụy gia. Hừ, ngươi ngược lại là thực biết tính kế, không nói Ngụy gia là 10 đại gia tộc một trong, phía sau quan hệ rắc rối phức tạp, này Ngụy Thiên Vũ bản thân cũng là võ vương cấp cường giả. Ngươi cho là ta phụ thân sẽ vì ta làm to chuyện. Cẩm Y thanh niên lạnh cười hỏi. Vậy chuyện này cứ như vậy tính toán. Tôn Chấn Sơn không cam tâm hỏi. Không hợp nhau Ngụy gia cùng Ngụy Thiên Vũ, nhưng là không có nghĩa là không có thể đối phó này Ngụy Dịch. Cẩm Y thanh niên ánh mắt u nhiên, mắt chung đều là băng lãnh sắc ý. Cầm không nên cầm đồ, vật, hắn nhất định phải trả giá đắt. Lao thiết. Còn tại tìm thần cấp thăng cấp hệ thống. Trực tiếp, dễ đọc tiểu thuyết nhìn, không có tâm bệnh. Vạn ý sở xì ca an nhỏ s hoặc gọi em mở dễ đọc tiểu thuyết. Đản. Chương 33, tứ phẩm luyện đan sư. Ngụy gia tả xương biệt viện. Số 1 trong phòng luyện đan. Ngụy Dịch tinh tọa tại trước lò luyện đan. Từ Hồng Sơn lĩnh trở về đã có nửa tháng. Bởi vì dị hỏa dẫn khởi phong ba ảnh hưởng thực sự quá lớn, cho nên nửa tháng này đến Ngụy Dịch một mực ngốc trong gia tộc, một phương diện tránh đi những tê dại đó phiền, một mặt khác cũng nhân cơ hội này truyền tâm nghiên cứu mới được đến xích tinh chân diễm. Về phần bên ngoài sự tình, đều giao cho phụ thân hắn đi xử lý. Ngụy Dịch giờ phút này hết sức chăm chú, từng sợi lóa mắt xích tinh chân diễm từ hắn lòng bàn tay trung tuôn ra. Dị hỏa đem chọn cái đan lô hoàn toàn kiện hàng, không ngừng ra tốc lấy đan dược dung luyện ngưng kết quá trình. Thẩm Thu Lan cùng Ngụy Nhược Mai hai người đứng ở phía sau, đều nín thở ngưng thần, không dám có chút quấy rầy. Bất quá hai người ánh mắt chung vẫn không tự chủ được để lộ ra tia vẻ lo âu thần sắc. Ngụy Dịch lần này luyện chế không phải phổ thông đan dược, mà chính là chuyên môn dùng để phụ tá đột phá đại võ sư cảnh giới Phá Nguyên Đan. Phá Nguyên Đan, cao đến tứ phẩm, cực kỳ chân quý, tới đối đầu ứng, độ khó luyện chế cũng khá cao, coi như Thẩm Thu Lan dạng này thâm niên luyện đan sư, cũng không dám vô độ ngực cam đoan nói có 100% năm chắc luyện chế thành công. Ngụy Dịch đã kiên trì gần nửa canh giờ, không sai biệt lắm đến giai đoạn sau cùng. Nếu như đan dược vẫn là không cách nào thành hình, vậy lần này luyện đan chỉ sợ cũng muốn thất bại. Có thể thành công sao? Thẩm Thu Lan cùng Ngụy liếc mắt nhìn nhau, đều ẩn ẩn lo lắng. Tuy nhiên Ngụy Dịch đạt được dị hỏa nửa tháng này đến luyện đan mức độ tiến cảnh thần tốc, nhưng là theo các nàng, Ngụy Dịch học tập luyện đan thời gian vẫn là quá ngắn, kinh nghiệm quá ít, luyện chế Phá Nguyên đan loại này độ khó khăn tứ phẩm đan dược, độ khó khăn vẫn là quá lớn điểm. Ai, thất bại liền thất bại đi, tạm thời cho là cho Dịch Nhi luyện thủ. Tuy nhiên lãng phí những này tài liệu quý hiếm rất lợi hại đáng tiếc, nhưng chỉ cần Dịch Nhi ngày sau có thể trở thành chính thức đan đạo đại sư, hết thảy đều là đáng giá. Thẩm Thu Lan tâm trung nghĩ đến, luyện chế Phá Nguyên đan tài liệu giá trị đắt đỏ, nàng bình thường cũng không bỏ được vận dụng, nhưng là ai kêu Ngụy Dịch là nàng thân sinh nhi từ đâu.
Mà vừa lúc này, đông nhiên một cỗ mùi thuốc nồng nặc từ đan lô trung phun ra đến, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ không gian. Nắp lọ tự động nhấc lên, từng hạt trong suốt sáng long lanh đan dược trong nháy mắt từ đan lô trung nổi lên. Thẩm Thu Lan cùng Ngụy Nhược Mai nhất thời cũng nhịn không được trừng to mắt. Ngụy Dịch bình tĩnh trên mặt cũng không khỏi đến phát ra vẻ tươi cười. Thành công. Đốt, người chơi Ngụy Dịch luyện chế thành công một lò tứ phẩm phá nguyên đan, luyện đan thuật kinh nghiệm 12000. Đốt, người chơi Ngụy Dịch luyện đan thuật điểm kinh nghiệm đã đủ, tự động tấn cấp V37. Hệ thống nhắc nhở vang lên. Một lò phá nguyên đan luyện chế thành công, trực tiếp để Ngụy Dịch gia tăng 12000 luyện đan kinh nghiệm, cũng làm cho hắn luyện đan thuật thành công tấn cấp V37. Không hề nghi ngờ, Ngụy Dịch hiện tại đã là tứ phẩm luyện đan sư. Hơn nữa còn là tứ phẩm luyện đan sư trung cực kỳ yêu nghiệt tồn tại. Dù sao V37 đẳng cấp luyện đan thuật, mang ý nghĩa luyện chế tứ phẩm đan dược có 70% xác suất thành công, tăng thêm xích tinh chân diễm, xác suất thành công càng là có thể đạt tới 90% khoảng chừng. Đây đối với phổ thông tứ phẩm luyện đan sư mà nói, quả thực là vô pháp tưởng tượng sự tình. Thật luyện thành 16 hạt phá nguyên đan, nhiều như vậy. Cái này, Thẩm Thu Lan cùng Ngụy Nhược Mai hai người cũng nhịn không được mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Ngụy Nhược Mai một đôi xinh đẹp mắt trung càng là tràn ngập hâm mộ thần sắc. Dịch Nhi, ngươi bây giờ đã là tứ phẩm luyện đan sư. Thẩm Thu Lan bỗng nhiên kịp phản ứng, nhịn không được hít sâu một hơi. Nàng đan đạo thiên phú cũng coi như nhất lưu, nhưng cũng tốn hao nhiều năm như vậy mới trở thành tứ phẩm luyện đan sư, thế nhưng là trái lại Ngụy Dịch, cái này mới học bao lâu thời gian. Giữa hai người tựa hồ căn bản là không có cách so sánh. Nàng tuy nhiên đã sớm biết Ngụy Dịch đan đạo thiên phú rất mạnh, nhưng là cũng không nghĩ tới sẽ như vậy yêu nghiệt, thậm chí hắn cũng nhịn không được hoài nghi, đây là con trai mình à. Ngụy Dịch nghe vậy cười cười, gật đầu thừa nhận xuống tới, lại không làm thêm giải thích. Chuyện này hắn cũng không biết nên giải thích thế nào. Mẫu thân, cái này 16 hạt phá nguyên đan, ngươi phái người cho Ngụy Viễn bọn họ mỗi người đưa một cái, lần trước ta có thể thuận lợi luyện hóa xích tinh chân diễm bọn họ cũng hỗ trợ không ít, liền xem như cảm tạ đi. Về phần còn lại, liền theo ngươi xử trí đi, ta cũng không cần. Ngươi không muốn? Ta không cần. Ngụy Dịch cười khổ lắc đầu, hắn hiện tại tích lũy kinh nghiệm đã đạt tới thập giai võ sư tầng thứ, đằng sau muốn lại đột phá, không phải cần gì chân quý năng lượng, mà chính là cần hệ thống tuyên bố đột phá nhiệm vụ. Ta dự định rời đi. Không đợi mẫu thân truy vấn, Ngụy Dịch liền gấp nói tiếp. 3. Trong nhà ngốc lâu như vậy, ta cũng là thời điểm đi, cũng không thể một mực như thế trốn tránh. Nghe thấy lời này, Thẩm Thu Lan cùng Ngụy Nhược Mai hai người thần sắc sững sờ, lập tức cũng nhịn không được khẽ thở dài một cái. Ngươi dự định về Thật Võ Học Viện? Thư phòng chung, Ngụy Thiên Dương mở miệng hỏi. Ngươi hẳn là rõ ràng, Di Hỏa sự tình mặc dù nhưng đã qua nửa tháng, nhưng là phong ba còn không có hoàn toàn trừ khử, bên ngoài vẫn là có không ít người nhìn chằm chằm ngươi. Ngươi ở nhà ở lại, tối thiểu có thể cam đoan an toàn, nhưng là sau khi ra ngoài, liền không có cách nào cam đoan. Ngụy Thiên Dương thần sắc nghiêm túc nói. Ta biết. Ngụy Dịch gật gật đầu. Thế nhưng là nếu như muốn chờ phong ba hoàn toàn kết thúc, chỉ sợ ta đến trong nhà tránh 1-2 năm mới được. Ngụy Dịch nhún nhún vai, ta cũng không có kiên nhẫn tránh lâu như vậy. Vậy ngươi dự định là? Ngụy Thiên Dương trầm mặc dưới hỏi lần nữa. Nghe nói Bá Vương Tông lập tức sẽ chiêu mộ một nhóm tân đệ tử, học viện chúng ta có 10 cái danh ngạch, ta muốn đi qua. Ở tại Thật Võ Học Viện không an toàn, nhưng là Bá Vương Tông không giống nhau, nếu như ta thành Bá Vương Tông đệ tử hạch tâm, chỉ sợ không có nhiều người dám lại ra tay với ta, tối thiểu tại Đại Sở Vương Triều cảnh nội là như thế này. Ngụy Dịch nói ra bản thân kế hoạch. Bá Vương Tông là Đại Sở Vương Triều chính thức bá chủ cấp thế lực, so Ngụy Thị dạng này thập đại gia tộc còn cường đại hơn khủng bố rất nhiều. Nếu như nói thập đại gia tộc là Đại Sở Vương Triều nhất lưu thế lực lời nói, như vậy Bá Vương Tông cũng là siêu nhất lưu cấp bậc tồn tại. Bá Vương Tông là Đại Sở Vương Triều Nam Phương tuyệt đối bá chủ, liên liên Đại Sở Hoàng Thất đều không dám tùy tiện trêu chọc. Mà Ngụy Dịch ý nghĩ, liền là trở thành Bá Vương Tông hoạch tâm đích truyền đệ tử. Cái này cũng không dễ dàng. Ngụy Thiên Dương nhìn lấy Ngụy Dịch chậm rãi nói ra. Bá Vương Tông phổ thông đệ tử vô số, nhưng là hoạch tâm đích truyền đệ tử lại giải rác có thể đến được. Muốn trở thành Bá Vương Tông đệ tử hạch tâm, nói là ngàn dặm mới tìm được một cũng không đủ, xác thực không phải một kiện đơn giản sự tình. Nếu như rất dễ dàng, lại có cái gì tính khiêu chiến? Chính là bởi vì không dễ dàng, cho nên mới lộ ra chân quý nha. Ngụy Dịch lại là cười rộ lên. Ngươi cũng đã biết, Tôn gia vì cái gì muốn cướp đoạt Dị Hỏa. Đột nhiên tựa hồ nghĩ đến cái gì, Ngụy Thiên Dương đột nhiên hỏi. Phụ thân là không phải tra được tin tức gì. Ngụy Thiên Dương từ trên bàn lấy ra một phần quyển tịch tư liệu, đưa cho Ngụy Dịch. Ngụy Dịch nhận lấy, ánh mắt quét qua, nhất thời nhịn không được hơi hơi nheo cặp mắt lại. Vũ Văn Bắc.
Bá Vương Tông trưởng lão Vũ Văn Huy con thứ hai. Ngụy Dịch trong nháy mắt liền nhớ lại lúc trước giao thủ với hắn cái kia cẩm y thanh niên. Nguyên bản hắn liền hoài nghi này người lai lịch không cạn, hiện tại xem xét, quả nhiên không ngoài sở liệu, nguyên lai là Bá Vương Tông chăm chú bồi dưỡng thiên tài võ người. Tôn gia muốn cùng Vũ Văn Huy kéo bên trên quan hệ, Vũ Văn Bắc cũng là bọn họ tìm chung ở giữa người. Ngụy Thiên Dương chậm rãi mở miệng. Nếu như ta không có đoán sai lời nói, lần này dị hỏa không phải Tôn gia muốn, mà chính là Vũ Văn Bắc muốn. Bởi vì Vũ Văn Bắc bản thân cũng là một tên luyện dược sư. Ngươi đoạt dị hỏa, không chỉ có là đắc tội Tôn gia, càng là đắc tội Vũ Văn Bắc. Nếu như ngươi trở thành Bá Vương Tông đệ tử, này Vũ Văn Bắc cho dù không dám trắng trợn ra tay với ngươi, nhưng vụng trộm thủ đoạn chắc chắn sẽ không thiếu. Phụ thân ý là, không muốn ta qua Bá Vương Tông. Ngụy Dịch lông mày nhíu lại. Không, ta không có ý gì, ta chỉ là đem tình huống nói rõ với ngươi, hết thể đều từ chính ngươi tới chọn. Ngụy Thiên Dương thần sắc bất biến nói ra. Đã dạng này, này người Bá Vương này tông, ta càng phải qua. Ngụy Dịch nắm lên này phần quyển tịch, cực kỳ nghiêm túc hồi đáp. Biết do núi có hổ vẫn hướng hổ sơn được. Phụ thân nói giỡn, Vũ Văn Bắc còn chưa nói tới hổ, nhiều lắm thì một con mèo nhỏ a. Nói vừa xong, hai cha con liếc mắt nhìn nhau, đồng nhiên cũng nhịn không được cười rộ lên. Một cái là tự tin, một cái là vui mừng. Lao thiết, còn tại tìm thần cấp thăng cấp hệ thống. Trực tiếp, dễ đọc tiểu thuyết nhìn, không có tâm bệnh. Vạn ý sở xì ca an nhỏ s hoặc. Gọi em mở dễ đọc tiểu thuyết. Đản. Chương 34, Mỹ nữ đồng hành. Sáng sớm hôm sau, tại mấy chục ngụy gia kỵ sĩ hộ vệ dưới, Ngụy Dịch rời khỏi gia tộc, tiến về Thật Võ Học Viện. Chính như phụ thân hắn nói tới như thế, bây giờ mặc dù nhưng đã qua thời gian nửa tháng, nhưng là theo dõi hắn người vẫn như cũ không ít, hoặc là nói là nhìn chằm chằm xích tinh chân diễm người vẫn như cũ không ít. Hắn một rời khỏi gia tộc, lập tức liền có không ít người xa xa theo ở phía sau. Cũng may có vài chục ngụy gia kỵ sĩ bảo hộ, những người này từng cái đều là ngụy gia chăm chú bồi dưỡng tinh nhuệ võ người, chí ít cũng có được cao giai võ sư thậm chí đại võ sư cảnh giới tu vi, dẫn đầu kỵ sĩ đầu lĩnh, càng là võ linh cảnh giới nhất lưu cao thủ. Cho nên đằng sau những người kia tuy nhiên dục dịch, nhưng lại không dám mạo hiểm tiến lên, chỉ là chưa từ bỏ ý định theo ở phía sau. Hổ thúc, lần này làm phiền ngươi. Cưỡi tại trên lưng ngựa, Ngụy Dịch hướng phía bên người đại hán nói cảm tạ. Đại hán này chính là dẫn đầu kỵ sĩ đội trưởng. Lỗ Hổ. Lỗ Hổ mặc dù không phải Ngụy gia dòng chính tộc nhân, nhưng cũng đã ở rể Ngụy gia, võ linh cảnh giới tu vi, xem như Ngụy gia nổi danh cao thủ một trong. Tiểu tử ngươi, cùng ta còn khách khí làm gì? Lỗ Hổ nhếch nhếch miệng. Nghe gia chủ nói, ngươi dự định bái nhập Bá Vương Tông. Vậy ngươi có thể được thật tốt nỗ lực, đến lúc đó đừng ném Ngụy gia mặt mũi. Nghe nói hổ thúc ngươi trước kia cũng là Bá Vương Tông đệ tử. Ngụy Dịch hiếu kỳ hỏi. Đúng vậy à, bất quá đó là mười mấy năm trước sự tình, khi đó ta chỉ là một tên phổ thông đệ tử, nỗ lực nhiều năm cũng không thể tấn thăng làm đệ tử hạch tâm, về sau bởi vì một số nguyên nhân liền rời đi Bá Vương Tông. Nói đến đây, Lỗ Hổ mắt chung cũng có một chút thổn thức cảm thán thần sắc. Hai người nói chuyện phía một trận. Lỗ Hổ cho Ngụy Dịch giới thiệu một chút Bá Vương Tông tình huống nội bộ. Đội ngũ rất nhanh liền ra thành Kim Lăng. Mà lúc này đây, ngoài thành một đội ngừng chân không tiến nhân mã gây nên Ngụy Dịch chú ý. Đồng dạng cũng là hơn 10 người đội ngũ, mà lại hơn phân nửa đều là khôi ngô hùng tráng trang phục đại hán, từng cái trầm mặc không nói, trong mắt chứa tinh mang, hiển nhiên đều là loại thực lực đó không tầm thường tinh nhuệ võ người. Bất quá nhất làm cho Ngụy Dịch giật mình, vẫn là đội ngũ trung van xin cái kia cười nói tự nhiên tịnh lệ thiếu nữ, thình lình chính là cùng hắn cùng lớp đồng cấp giao tình không cạn Chu Linh Nhi. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngụy Dịch kinh ngạc hỏi. Ta làm sao không thể ở chỗ này đây? Chu Linh Nhi mèo mó đầu, vẻ mặt tươi cười hỏi lại. Tựa hồ Ngụy Dịch giờ phút này kinh ngạc biểu lộ để cho nàng rất hài lòng. Ách, hổ thúc, có phải là có chuyện gì hay không gặp ta? Ngụy Dịch quay đầu nhìn về phía bên người Lỗ Hổ. Đây đều là gia chủ đại nhân an bài. Lỗ Hổ nhún nhún vai, cười ha hả giải thích nói, vừa vặn Chu tiểu thư cũng phải trở về học viện, cho nên mọi người cùng nhau kết bạn đồng hành, trên đường cũng điểm an toàn. Ngụy Dịch giờ mới hiểu được tới. Khẳng định là phụ thân hắn sợ hắn trên đường nguy hiểm, cho nên mới sẽ làm ra an bài như vậy. Có Chu gia nhóm nhân mã này đồng hành, xác thực sẽ an toàn rất nhiều. Làm sao? Ngươi không muốn cùng ta cùng đi? Chu Linh Nhi nháy mắt mấy cái bất mãn hỏi. Làm sao lại, có thể cùng ngươi dạng này mỹ nữ cùng một chỗ, ta cầu còn không được. Ngụy Dịch rục ngựa tiến lên. Ừ, cái này còn tạm được. Chu Linh Nhi nhăn nhăn mũi ngọc tinh xảo, lập tức lại nét mặt vui cười. Nhịn không được hiếu kỳ hỏi nói, nghe nói ngươi đoạn thời gian trước náo ra không nhỏ động tĩnh, gần nhất Kim Lăng đều đang đồn ngươi sự tình, ngươi cùng ta nói một chút đi. Ngươi muốn nghe lời nói, trên đường có thời gian, đến lúc đó từ từ nói. Tốt ta, vậy chúng ta lên trước đường. Rất nhanh, hai đội nhân mã hợp lại cùng nhau. Gần bách nhân đội ngũ đồng loạt hướng về phía trước lao vụt mà đi. Ngụy gia cùng Tôn gia đều có một tên võ linh cấp cường giả dẫn đầu, lại thêm nhiều như vậy đại võ sư cùng cao giai võ sư, lực lượng hộ vệ không thể nghi ngờ được xưng tụng là khá cường đại. Trên đường đi không chỉ có không có đạo phỉ giặc cỏ cản đường, liền liền đằng sau những cái kêu ý muốn cướp đoạt dị hỏa võ người cũng rời đi không ít. Bất quá khi đội ngũ chạy đến một mảnh bình nguyên thời điểm, một trận đinh thai nhức góc tiếng vó ngựa bỗng nhiên vang lên. Dừng lại. Dẫn đầu lỗ hổ trầm giọng mở miệng, có số lớn kỵ sĩ tới gần. Chỉ sợ chí ít có 3-500 người quy mô. Chu gia hộ vệ đội trưởng thần sắc cũng biến thành nghiêm túc mấy phần. Hai người vừa dứt lời, bình nguyên cuối cùng liền xuất hiện một đạo thật dài hát tuyến. Càng ngày càng gần, móng ngựa vang vọng, thình lình một đoàn rục ngựa mà đến đạo phỉ kỵ binh. Trông thấy những người này trang phục cách ăn mặc, còn có này mặt nên phong phấp với hát sắc cơ sĩ, Ngụy Dịch sắc mặt nhất thời liền không nhịn được trầm xuống. Hát thủy tặc. Lại là bọn gia hỏa này. Thật đúng là âm hồn bất tán. Cái này mấy trăm kỵ binh thình lình đều là đến từ hát thủy tặc đội ngũ. Nói trở lại, Kim Lăng phụ cận đạo phỉ giặc cỏ, chỉ sợ cũng liền hát thủy tặc có được dạng này thực lực. Dù sao mấy trăm tên trang bị đầy đủ kỵ binh, đây là tầm thường nhị lưu thế lực đều không nhất định có được. Lần này là ta liên lụy ngươi. Ngụy Dịch quay đầu nhìn về phía Chu Linh Nhi nói xin lỗi. Lúc trước nếu như không phải vì cứu ta, ngươi cũng sẽ không đắc tội bọn họ. Chu Linh Nhi huệ chất lan tâm, tự nhiên minh bạch Ngụy Dịch nói là cái gì. Nháy mắt mấy cái, lại là phản tới an ủi nói. Một đám ô hợp có thể thành tựu gì, Ngụy công tử lo ngại. Chu gia hộ vệ đội trưởng lúc này cũng mở miệng nói ra. Hiển nhiên không có chút nào lo lắng. Vừa nói, hắn phất phất tay, Chu gia mười mấy tên trang phục hộ vệ nhau nhau lấy ra trên lưng ngựa miếng vải đen kiện hàng võ khí, lại là từng cây sắc bén vô cùng phi lao. Giữa trưa dưới ánh mặt trời chiếu sáng lóe ra băng lãnh hàn mang, không thể nghi ngờ đều là chí mạng sát lục hung khí. Rõ ràng bọn họ đã sớm chuẩn bị. Ngụy Dịch cùng Lỗ Hổ liếc nhau, hai người nhất thời đều cười rộ lên. Chu gia đều có chỗ chuẩn bị, bọn họ Ngụy gia làm sao có thể không có một chút phòng bị thủ đoạn. Ngụy Dịch vỗ vỗ tay. Xoạt 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 xoạt. Liên tiếp cơ nỗ tiếng vang lên. Sở hữu Ngụy gia hộ vệ tay chung rất nhanh đều xuất hiện từng cái đen kịt kính nỗ. Băng lãnh lộng lẫy, khí tức hung sát, này từng cây sắc bén tên nỏ so với phi lao không kém chút nào, hợp thành một loạt gác ở trên cánh tay. Trong nháy mắt đều nhắm chuẩn phía trước quần quận mà tới hát thủy tặc kỵ binh. Dù là Chu gia hộ vệ đội trưởng kiến thức rộng rãi, giờ phút này cũng không nhịn được hít sâu một hơi, mấy chục cái quân dụng kính nỗ, đây cũng không phải bình thường tay nhỏ bút, khó trách như thế không có sợ hãi. So sánh với tới nói, bọn họ chuẩn bị thủ đoạn ngược lại không kém thiếu. Thật sâu nhìn Ngụy Dịch liếc một chút, hắn nhịn không được mở miệng nói, nguyên lai Ngụy công tử đã sớm chuẩn bị. Ngụy Dịch nhìn xem bên người trấn định như thường Chu Linh Nhi, tâm trung nhịn không được thầm khen. Đồng thời cười nói, coi như không vì chính ta cân nhắc, cũng phải vì Chu tiểu thư cân nhắc. Ta đặt mình vào nguy hiểm không sao, lại không thể để Chu tiểu thư cũng cùng theo một lúc thân thể ham hiểm cảnh. Ngụy Dịch lời nói này không thể nghi ngờ là nói nhảm, hắn nguyên lai căn bản cũng không biết Chu Linh Nhi sẽ cùng hắn đồng hành. Lỗ Hổ cùng này Chu gia đội trưởng nghe cũng nhịn không được mắt trợn trắng, loại thời điểm này vậy mà còn có tâm tình vậy muội. Bất quá Chu Linh Nhi lại hưởng thụ vô cùng, một khuôn mặt tươi cười cũng biến thành càng phát ra hồng nhuận. Nhìn về phía Ngụy Dịch ánh mắt cũng càng phát ra nhu hòa. Ầm ầm long. Mà vừa lúc này, mấy trăm tên hát thủy tặc kỵ binh phi nước đại mà tới. Mấy người liếc nhau, đồng thời ra lệnh. Bắn ra. Xạ kích. Mấy chục cây phi lao và mấy chục cái kình nỗ đồng thời thúc đẩy. Mà dạng này tạo thành kết quả chính là, những cái kia quần quận mà tới hát thủy tặc kỵ binh, trong nháy mắt liền ngã xuống một mảng lớn. Tiếng kêu rên liên hồi, máu tươi phun tung tóe. Một trận giết hại rất nhanh liền mở màn. Nếu như là tầm thường đội ngũ, căn bản là không có cách tới mấy trăm tên hát thủy tặc kỵ binh tấn công. Nhưng là Ngụy gia cùng Chu gia lần này đội ngũ lại không giống nhau. Có hai tên võ linh cấp cường giả dẫn đầu, cộng thêm bên trên gần trăm tên cao giai võ sư cùng đại võ sư tinh nhuệ võ người, tuy nhiên số lượng phương diện không bằng, nhưng là chất lượng phương diện lại hoàn toàn thắng qua rất nhiều. Giết! Ngụy Dịch mệnh lệnh một chút, sở hữu Ngụy gia võ người lập tức cùng một chỗ xông lên phía trước. Chu gia đội ngũ trừ lưu lại số ít hộ vệ bảo hộ Chu Linh Nhi bên ngoài, người khác cũng cùng theo một lúc xông đi lên. Ngụy Dịch không có chút nào thủ hạ lưu tình, tay trung thanh công kiếm liên tục thu hoạch những này hát thủy tặc tánh mạng. Hắn hiện tại tu vi dừng lại tại thập giai võ sư tầng thứ, không có tiếp vào đột phá nhiệm vụ, vô pháp đột phá, nhưng lại vẫn là có thể thu hoạch được kỹ năng kinh nghiệm. Nói thí dụ như đoạt mệnh thập tam kiếm, khoảng cách mát cấp V20 còn kém không ít kinh nghiệm đây. Lao thiết. Còn tại tìm thần cấp thăng cấp hệ thống. Trực tiếp, dễ đọc tiểu thuyết nhìn, không có tâm bệnh. Vạn ý sở xì ca an nhỏ s hoặc. Gọi em mở dễ đọc tiểu thuyết. Đản. Chương 35, Cúc Hoa Tàn. Đốt, người chơi ngụy dịch chém giết hắc thủy tặc kỵ binh một tên, tu vi chưa đột phá, vô pháp thu hoạch được tu vi kinh nghiệm, đoạt mệnh thập tam kiếm điểm kinh nghiệm 580. Đốt, người chơi ngụy dịch chém giết hắc thủy tặc kỵ binh một tên, tu vi chưa đột phá, vô pháp thu hoạch được tu vi kinh nghiệm, đoạt mệnh thập tam kiếm điểm kinh nghiệm 600. Đốt, người chơi ngụy dịch đoạt mệnh thập tam kiếm V11 điểm kinh nghiệm đã đủ, tự động tấn cấp V12. Lại một tên hắc thủy tặc võ người chết tại ngụy dịch trên tay. Thu hoạch được kỹ năng kinh nghiệm để ngụy dịch đoạt mệnh thập tam kiếm thuận lợi tấn cấp V12. V12 đoạt mệnh thập tam kiếm, uy lực đã vượt xa V10 gió bao kiếm pháp, đặc biệt là tại một đối một chém giết chiến đấu chung, V12 đoạt mệnh thập tam kiếm càng là có vô cùng đáng sợ lực sát thương. Ngụy dịch hiện tại ngược lại rất là hiếu kỳ, khi đoạt mệnh thập tam kiếm đạt tới mát cấp V20 thời điểm, uy lực sẽ đạt tới cái dạng gì trình độ. Thiếu chủ, hắc thủy tặc đã bắt đầu chạy tán loạn, chúng ta làm sao bây giờ? Lúc này, có ngụy gia hộ vệ báo cáo. Ngụy dịch nghe vậy ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện hắc thủy tặc quả nhưng đã bắt đầu chạy tán loạn. Hắc thủy tặc dù sao có mấy trăm người, tại nhất tâm chạy trốn tình huống dưới, ngụy gia cùng chu gia hộ vệ cũng không có cách nào toàn bộ cản lại. Tiếp tục đuổi giết. Ngụy dịch mắt trung tàn khốc lóe lên, rất nhanh làm ra quyết định. Đối với hắc thủy tặc, tâm hắn trung nổi nóng tới cực điểm, đương nhiên sẽ không thủ hạ lưu tình. Tại hắn chỉ huy dưới, mười mấy tên ngụy gia võ người rất nhanh lần nữa lên ngựa, giơ tay lên trung kình nỗ, hướng về kia chút chạy tán loạn hắc thủy tặc truy sát tới. Lưu thúc, ngụy dịch đuổi theo, ngươi cũng đi hỗ trợ đi, tuyệt đối không nên để hắn gặp nguy hiểm. Trông thấy ngụy dịch bọn người hành động, Chu Linh Nhi vội vàng lo lắng đối Chu gia hộ vệ đội trưởng nói ra. Lưu thúc nghe thấy lời này, sắc mặt cổ quái, nhịn không được nói, tiểu thư, ta muốn bảo vệ ngươi an toàn, lại nói có lỗ hổ tại, hắn không có nguy hiểm. A. Chu Linh Nhi cái này mới phản ứng được, nhất thời sắc mặt từng đỏ. Túi đầu xuống lo sợ bất an. Nàng biểu hiện. Giống như rất rõ ràng lộ ra điểm. Không chỉ có Lưu Thúc nhìn ra, bên cạnh một số Chu thị hộ vệ cũng đều nhìn ra, trông thấy tiểu thư nhà mình thái độ khác thường bộ dáng, cũng nhịn không được cười thầm. A Ngũ, ngươi mang một đội người đi qua hỗ trợ. Lưu Thúc bất đắc dĩ thở dài một hơi, vẫn là làm ra an bài, tâm trung nhịn không được thầm nghĩ, nữ đại không trung Lưu A. Bất quá nhớ tới ngụy dịch xuất chúng biểu hiện, hắn lại không khỏi có chút ý động, ngụy gia có lẽ cũng là không tệ quan hệ thông gia người yêu, trở về ngược lại là có thể hòa ra người đề nghị một chút, dù sao tiểu thư chính mình cũng chung ý nha. Làm sao có thể? Cái này đến chuyện gì xảy ra? Mấy trăm tên hắc thủy tặc kỵ binh, vậy mà thu thập chẳng nhiều cái họ ngụy tiểu tử. Nơi xa một cái dốc cao bên trên, Vũ Văn Bắc nhìn lấy những cái kia tan tác trở về hắc thủy tặc kỵ binh, sắc mặt vô cùng khó coi, khó có thể tin không ngừng hỏi. Hắn các loại hơn nửa tháng, rốt cục đợi đến ngụy dịch rời đi ngụy gia. Vì hôm nay hành động, hắn nỗ lực cực lớn đại giới, thật vất vả mới từ hắc thủy tặc mượn tới mấy trăm kỵ binh. Nguyên bản hắn coi là đây là một lần hành động phần thắng là 100%, thậm chí hắn đều dự định quá khứ thu hoạch thành quả thắng lợi, chỉ cần bắt giữ ngụy dịch, hắn liền có biện pháp một lần nữa đoạt lại xích tinh chân diễm. Về phần sau đó kết quả, đối ngụy dịch động thủ người là hắc thủy tặc, cùng hắn không có nửa điểm quan hệ. Ngụy gia muốn trả thù cũng sẽ không liên lụy đến trên người hắn, khi đó hắn đã tại Bá Vương Tông. Hắn kế hoạch có thể nói là 10 phần hoàn mỹ. Nhưng là hắn không nghĩ tới là, kế hoạch không đổi kịp biến hóa, hiện lên hiện tại hắn trước mắt, vậy mà lại là tình cảnh như vậy. Thua. Mấy trăm tên trang bị tinh lương hắc thủy tặc kỵ binh vậy mà thua. Cái này sao có thể ba? Vũ Văn Bắc nghiến răng nghiến lợi. Thực sự vô pháp tin. Hắn tự nhiên không biết, Ngụy gia hộ vệ đội tuy nhiên chỉ có vài chục người. Nhưng là chuẩn bị lại dị thường đầy đủ, hơn nữa còn kéo lên Chu gia đội ngũ cùng một chỗ đồng hành. Nếu như vẹn vẹn chỉ có Ngụy gia đội ngũ lời nói không chừng thật đúng là sẽ để cho hắn kế hoạch thành công. Nhưng là hiện tại, kết quả lộ ra nhưng đã hoàn toàn không giống. Thiếu gia, bất kể như thế nào, chúng ta vẫn là mau mau rời đi đi. Phía sau hắn mấy tên hộ vệ lập tức nhắc nhở. Giờ phút này những hắc thủy tặc đó kỵ binh đã hướng lấy bọn hắn bên này tan tác tới, trong chớp mắt liền tới gần bọn họ không xa, lại không rời đi. Chỉ sợ cũng muốn ngay tiếp theo cùng một chỗ rơi vào qua. Cùng lúc đó, đằng sau truy sát ngụy gia võ người cũng hiện ra thân ảnh. Mặc dù chỉ là giải rác hơn 10 người, nhưng lại còn hổ gặp bầy dê, nhưng không có đó không sĩ khí hắc thủy tặc kỵ binh căn bản là không có cách chống cự, cả đám đều tập trung tinh thần tranh nhau chen lấn đảo mệnh. Đáng chết hắc thủy tặc. nguyên bản còn tưởng rằng thực lực không tệ, không nghĩ tới đã vậy còn quá không đáng trọng dụng. Nghĩ đến chính mình chỗ nỗ lực thù lao, Vũ Văn Bắc tâm lý đơn giản tích huyết. Hắn hiện tại cuối cùng minh bạch một cái đạo lý, giặc cướp chung quy là giặc cướp, trên căn bản không lớn mặt bàn. Chúng ta đi. Vũ Văn Bắc oán hận chửi một câu, sau đó nhìn nơi xa dẫn đội truy sát mà đến Ngụy Dịch liếc một chút, rất nhanh cũng trở mình lên ngựa chuẩn bị chạy trốn. Nguyên lai là ngươi cái tên này. Bất quá lúc này, Ngụy Dịch ánh mắt ngưng tụ, cũng trong nháy mắt phát hiện hắn thân ảnh. Ngụy Dịch đối Vũ Văn Bắc khắc sâu ấn tượng, cơ hồ trong nháy mắt liền nhận ra hắn. Trông thấy Vũ Văn Bắc thượng lập tức muốn chạy trốn, Ngụy Dịch xoay chuyển ánh mắt, tâm trung nhất thời liền có chủ ý. Vũ Văn Bắc, ngươi cái này nhát gan bọn chuột nhắt. Nhìn thấy bản thiếu gia vậy mà dọa đến chạy trốn. Thật sự là nhát như chuột ta. Ngụy Dịch giắt cuống họng quát to lên. Vũ Văn Bắc nghe thấy lời này, kém chút từ trên lưng ngựa ngã xuống. Sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt một mảnh. Đầy ngập lửa giận, hắn hận không thể đem Ngụy Dịch chém thành muôn mảnh. Cái này đáng chết tiểu tử. Thiếu gia, hắn đây là đang cố ý khích ngươi, ngươi tuyệt đối đừng chung ngươi kế khích tướng, chúng ta vẫn là đi nhanh một chút đi. Trông thấy Vũ Văn Bắc tựa hồ có liều mạng dự định, hắn mấy cái kia hộ vệ vội vàng sợ mất mật khuyên. Ta biết. Vũ Văn Bắc cũng không phải thật ngu ngốc, khẽ cắn môi, cố nén dưới lửa giận trong lòng, cũng không để ý tới nữa Ngụy Dịch khiêu khích, lập tức liền giục ngựa chạy vọt về phía trước trốn mà đi. Trông thấy Vũ Văn Bắc không chung mà tính, Ngụy Dịch mắt trung hiện lên một tia tiếc hận, ngay sau đó liền lập tức phân phó nói: "Tất cả mọi người cho ta nhắm chuẩn ra hỏa kia, bắn cho ta." Nghe thấy Ngụy Dịch lời này, những ngụy thị đó võ người cũng không chần chờ, nhao nhao thay đổi phương hướng, tay trung kình nỗ lập tức đều hướng về Vũ Văn Bắc tích lũy bắn đi. Vô số mưa tên bắn một lượt mà đến, Vũ Văn Bắc nhất thời hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệch, tam hồn lục phách trong nháy mắt chỉ còn lại có hai hồn bốn phách. Cũng may khoảng cách song phương khá xa, lại thêm tên nỏ tầm bắn hơi ngắn, cho nên không thể đem hắn thế nào. Ngụy Dịch, cái này đáng chết ra hỏa. Vũ Văn Bắc cảm giác mình cơ hồ tại trước quỷ môn quan đi một cái vừa đi vừa về, tay chân đều nhịn không được run rẩy, căn bản không dám làm hắn ý nghĩ, vội vàng điên cuồng thôi động dưới hông tuấn mã, trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là đảo mệnh. Để cho ta tới. Lúc này, lỗ hổ lại tay lấy ra đại cung, hít sâu một hơi, trong mắt đen nhánh phát ra một tia lạnh lẽo sát thái. Dương cung cài tên, một hệ liệt công tác đều trong nháy mắt hoàn thành. Không đợi Ngụy Dịch nói cái gì, tay hắn chung mũi tên liền đã bắn ra, giữa không trung trung xẹt qua một đạo thật dài quỹ tích. Chỉ là khoảng cách quá xa, lực đạo vừa giảm lại hàng. Mọi người ở đây đã không ôm hy vọng thời điểm. Một cơn gió mạnh phất qua, căn này mũi tên bỗng nhiên hướng về phía trước một rơi, sau đó trực chỉ Vũ Văn Bắc vị trí chỗ ở. Ngay sau đó, công bằng, cứ như vậy cắm sâu vào Vũ Văn Bắc tiểu đỉnh khe đít bên trong. A. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết trực trùng vân tiêu. Máu tươi biểu tung tóe. Mọi người liếc mắt nhìn nhau, hai mặt nhìn nhau, sau đó cũng nhịn không được cười lên ha hả. Một tiếng này vậy mà chó ngáp phải rồi bắn chung Vũ Văn Bắc cái mông. Cúc hoa tàn ba. Trông thấy Vũ Văn Bắc bốn éo cái mông chật vật đào mệnh thống khổ bộ dáng, Ngụy Dịch cũng không nhịn được dở khóc dở cười. Khoát khoát tay, cuối cùng kết thúc lần này truy sát. Lao thiết. Còn tại tìm thần cấp thăng cấp hệ thống. Trực tiếp, dễ đọc tiểu thuyết nhìn, không có tâm bệnh. Vạn ý sở si ca an nhỏ s hoặc. Ngò em mở dễ đọc tiểu thuyết. Đản. Chương 36, 10 cái danh lạch. Giải quyết hết những hắc thủy tặc đó về sau, Ngụy Dịch bọn người rất nhanh liền một lần nữa lên đường. Đằng sau ngược lại là không có người lại đến ngăn cản quấy rối. Dù sao Ngụy gia cùng Chu gia hai chi đội ngũ cộng lại cũng có gần 100 người, mà lại từng cái đều là tinh nhuệ, bình thường đạo phỉ giặc có thế lực căn bản không có can đảm tới quấy rối. Vũ Văn Bắc, hắc thủy tặc. Ngụy Dịch tâm trung nhắc tới. Vũ Văn Bắc tạm thời không đề cập tới, chờ tiến Bá Vương Tông, tự nhiên có chừng trị hắn thời cơ. Ngược lại là hắc thủy tặc, lại nhiều lần cùng ta đối nghịch, nhất định phải tìm một cơ hội cho bọn hắn cái hung hăng giáo huấn. Bất quá hắc thủy tặc luôn luôn nữa thích trốn đông trốn tây, bình thường người căn bản không biết bọn họ xào huyệt ở nơi nào, như thế cái nan đề. Nghĩ tới đây, Ngụy Dịch cũng không nhịn được có chút đau đầu. Hắn tuy nhiên có tự tin có thể đối phó hắc thủy tặc, nhưng là muốn tìm tới hắc thủy tặc xào huyệt, lại không phải cái đơn giản vấn đề. Hắc thủy tặc những năm này sở dĩ thủy trung bình yên vô sự, cũng là bởi vì am hiểu ẩn nút, nếu không lời nói, lấy bọn họ tìm đường chết phong cách, sớm đã bị người tiêu diệt không biết bao nhiêu lần. Ngụy Dịch tâm trung bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể đem chuyện này tạm thời gác lại một bên. Hắn dưới mắt lớn nhất chuyện trọng yếu là tiến vào Bá Vương Tông. Lúc xế chiều, Ngụy Dịch cùng Chu Linh Nhi trở về Thật Võ Học Viện. Ngụy đại ca, ngươi muốn bái nhập Bá Vương Tông, đầu tiên muốn bắt đến một cái danh ngạch, ngươi có chuẩn bị sao? Trên đường đi ở chung,
Ngụy Dịch cùng Chu Linh Nhi quan hệ cũng biến thành thân cận rất nhiều. Chu Linh Nhi biết Ngụy Dịch ý nghĩ, liền chủ động mở miệng hỏi. Danh sách này làm sao cầm tới? Ngụy Dịch chỉ biết là 10 cái danh ngạch sự tình, cụ thể tình huống thế nào, hắn thật đúng là không rõ lắm. Cái này 10 cái danh sách đề cử bình thường là từ viện trưởng tự mình an bài, ngươi nếu như muốn cầm tới danh ngạch, đầu tiên muốn lấy được viện trưởng tán thành. Nếu không, ta trước dẫn ngươi đi viện trưởng nơi đó đi nhìn xem. Chu Linh Nhi hỏi. Nàng đã sớm cầm tới một cái danh ngạch, cùng viện trưởng quan hệ rõ ràng không tầm thường. Vậy liền làm phiền ngươi. Ngụy Dịch cũng không có cự tuyệt. Không phiền phức, thực ta cũng hy vọng ngươi có thể cầm tới một cái danh ngạch, Thanh Thanh không thể theo giúp ta qua, nếu như ngươi có thể qua, ta cũng coi như có cái bạn. Chu Linh Nhi tiểu mang trên mặt một tia mừng rỡ. Chuyện của tôi VN trái tim đen u ám. Ha ha, được, các loại tiến bá vương tông, ta nhất định bảo kê ngươi. Ngụy Dịch vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Đây chính là ngươi nói a, ta thật là. Chu Linh Nhi nháy mắt mấy cái, sáng ngời đôi mắt trung phát ra một vòng rảo hoạt ý cười. Đương nhiên. Ngụy Dịch không chút do dự gật đầu. Lấy hắn thực lực bây giờ, trừ những thế hệ trước đó cường giả bên ngoài, cùng thế hệ người trẻ tuổi hắn còn thật không sợ người nào, cho dù là bá vương tông bồi dưỡng những tinh anh đó thiên tài. Nghe thấy Ngụy Dịch cam đoan, Chu Linh Nhi nụ cười trên mặt càng tăng lên. Không nói gì nữa. Chu Linh Nhi rất nhanh liền mang theo Ngụy Dịch đi vào phòng viện trưởng ngoài cửa. Đông đông đông. Chu Linh Nhi đi lên trước lễ phép gõ gõ cửa. Tiến đến. Một cái thanh âm giản mua vang lên. Chu Linh Nhi cùng Ngụy Dịch hai người đẩy cửa vào. Giờ phút này phòng viện trưởng chung có không ít người, trừ ngồi ở chỗ đó lão viện trưởng bên ngoài, còn có 7-8 cái học viện giáo viên. Trông thấy Chu Linh Nhi cùng Ngụy Dịch hai người tiến đến, tất cả mọi người ánh mắt đều không tự chủ được tụ tập đến trên thân hai người. Chu Linh Nhi là Chu nhà tiểu thư, đại bá lại là học viện phó viện trưởng, lại thêm còn có cái viện hoa tên tuổi, mọi người tại đây tự nhiên cơ bản đều biết. Liên liên lão viện trưởng đều cười ha hả gật đầu, mắt trung từ ái chi sắc rất đậm. Về phần Ngụy Dịch, hắn trước kia tuy nhiên không có tiếng tăm gì, nhưng là đoạn thời gian trước đột nhiên quật khởi, thậm chí còn liên bại hai vị giáo viên, dạng này cũng khiến cho hắn không gần như chỉ ở phổ thông học viên trung danh khí cực lớn, giáo viên trung biết hắn người cũng không ít. Bất quá những này giáo viên đối đại hắn thái độ lại cũng không là như vậy hiền lành, tối thiểu xa kém xa cùng Chu Linh Nhi đánh đồng. Đối đại Chu Linh Nhi, trên cơ bản là cùng thiện từ ái. Nhưng là đối với hắn, hơn phân nửa nhưng đều là thờ ơ lạnh nhạt. Dù sao một cái làm mưa làm gió, còn để hai cái giáo viên mất hết mặt mũi đau đầu học viên, trong lòng bọn hắn tự nhiên sẽ có chút ý nghĩ. Chỉ có lão viện trưởng, thần sắc biểu lộ không có thay đổi gì. Linh Nhi ngươi nha đầu này đã lâu không đến ta chỗ này, hôm nay chạy tới là vì cái gì? Lão viện trưởng cười hỏi. Nào có? Nghe lão viện trưởng kiểu nói này, Chu Linh Nhi cũng không nhịn được có chút đỏ mặt, người ta một lần học viện liền tới thăm ngươi. Thật! Một lần học viện liền đến nhìn ta. Vậy được. Ngươi nhìn cũng nhìn, có thể đi a. Lão viện trưởng giả thành tinh, Chu Linh Nhi ở đâu là đối thủ của hắn. Mọi người nghe vậy cũng nhìn không được cười rộ lên. Chu Linh Nhi ngơ ngác, nhất thời nghẹn lời, đành phải đùa nghịch lên vô lại kêu lên, viện trưởng ra ra, ngươi sao có thể dạng này. Quay đầu ta muốn nói cho ta biết ra ra, nói ngươi khi dễ ta. Lão viện trưởng miệng lưới lợi hại hơn nữa, đối mặt Chu Linh Nhi nũng nịu chơi xấu cũng không có biện pháp gì. Tốt ta, ta sai còn không được nha. Ngươi cũng đừng theo ra ra ngươi cáo trạng, nếu không lão gia hỏa kia còn không phải chạy tới mang ra ta học viện. Ngươi nói đi, tìm ta đến chuyện gì? Lão viện trưởng một mặt bất đắc dĩ biểu lộ. Chúng ta học viện để cử tiến vào bá vương tông này 10 cái danh ngạch, còn giống như có mấy cái vô dụng đi Chu Linh Nhi cũng không trì hoãn, trực tiếp nói thẳng chính mình ý đồ đến. Không phải đã cho ngươi một cái danh ngạch à? Lão viện trưởng lời tuy như thế, thực đã quay đầu nhìn về phía đứng tại Chu Linh Nhi bên người Ngụy Dịch. Hắn lộ ra nhưng dĩ nhiên minh bạch Chu Linh Nhi ý nghĩ. Lúc này, cũng không cần Chu Linh Nhi lại nói cái gì, Ngụy Dịch liền chủ động đứng ra. Hướng phía lão viện trưởng ôm quyền kính thi lễ, sau đó mới mở miệng nói, viện trưởng, là ta muốn một cái để cử tiến vào bá vương tông danh ngạch. Ồ, ngươi chính là Ngụy gia tiểu tử kia đi, gọi Ngụy Dịch. Lão viện trưởng thượng hạ dò xét Ngụy Dịch vài lần, ánh mắt hơi hơi lấp lóe, mặt mang nụ cười hỏi. Vâng, tiểu tử chính là Ngụy Dịch. Hừ. Chỉ bằng ngươi cũng muốn để cử tiến vào bá vương tông danh ngạch, ngươi mới năm thứ hai mà thôi, ngươi cảm thấy mình có tư cách này à? Mà vừa lúc này, bên cạnh một cái giáo viên lại lạnh hừ một tiếng, không chút khách khí lạnh giọng rêu cực nói. Ngụy Dịch hai mắt hơi hơi nheo lại. Ngẩng đầu lên, nhàn nhạt quét hắn liếc một chút. Hứa giáo viên, ta cũng là năm thứ hai học viên, ngươi cảm thấy ta cũng không có tư cách tiến vào bá vương tông. Lúc này,
Chu Linh Nhi lại đứng ra mở miệng hỏi. Nàng cái này vừa nói, không thể nghi ngờ liền có chút xấu hổ. Chu Linh Nhi mặc dù là năm thứ hai học viên, nhưng nàng lại là trước hết nhất cầm tới danh ngạch một trong những người được lựa chọn. Hứa giáo viên khỏe miệng hơi hơi run rẩy hai lần, Chu Linh Nhi tại thật võ học viện bối cảnh thâm hậu, hắn cũng không dám đắc tội, đành phải muộn thanh muộn khí đáp nói, Chu tiểu thư ngươi không giống nhau, ngươi là Bá Vương Tông Tây môn trưởng lão tự mình chuẩn bị tên muốn chiêu mộ đệ tử, tự nhiên xem như ngoại lệ tình huống. Nghe thấy lời này, Ngụy Dịch nhịn không được nhìn Chu Linh Nhi liếc một chút. Hắn không nghĩ tới Chu Linh Nhi còn có dạng này quan hệ. Khu khu. Lúc này, lão viện trưởng hò khan hai tiếng. Ánh mắt mọi người lập tức đều tề tụ đến trên người hắn, dù sao hắn mới là thật võ học viện viện trưởng, cũng là nắm giữ cái này 10 cái danh ngạch người. Ngụy Dịch học viên, ngươi muốn đi vào Bá Vương Tông ý nghĩ ta có thể hiểu được. Bất quá Hứa giáo viên lời nói cũng là sự thật. Dù sao ngươi bây giờ chỉ là năm thứ 2 học viên, mặt trên còn có rất nhiều năm thứ 3 năm thứ 4 học viên đều đang đợi lấy. So sánh với tới nói, tuổi bọn họ lớn hơn một chút, cũng so ngươi càng cần hơn cơ hội này. Lão viện trưởng thần sắc bất biến chậm rãi nói ra. Viện trưởng ra ra. Nghe thấy lão viện trưởng tiểu nói này, Chu Linh Nhi sắc mặt biến hóa, lập tức liền không nhịn được muốn mở miệng thay Ngụy Dịch cầu tình. Hứa giáo viên trên mặt thì là hiện ra một tia cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. Ngụy Dịch ngăn trở Chu Linh Nhi, tiến lên một bước, đối lão viện trưởng hỏi nói, mọi thứ khẳng định có ngoại lệ, cần thời cơ cũng chỉ là so ra mà nói. Nếu như ta có thể chứng minh so với cái kia năm thứ 3 năm thứ 4 học viên càng thêm ưu tú, phải chăng liền có tư cách cầm tới một cái danh ngạch. Lão viện trưởng mắt trô sâu phát ra một tia tán thưởng, cũng có thể nói như vậy. Bất quá, ngươi dự định chứng minh như thế nào ngươi đem bọn hắn ưu tú hơn? Ta ngược lại thật ra có cái đề nghị. Ngay lúc này, Hứa giáo viên mắt sáng lên, bỗng nhiên đoạt trước mở miệng nói ra. Sau đó giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Ngụy Dịch. Ta có cái đề nghị, cũng không biết Ngụy Dịch học viên có dám hay không tiếp nhận. Lão Thiết. Còn tại tìm thần cấp thăng cấp hệ thống. Trực tiếp, dễ đọc tiểu thuyết nhìn, không có tâm bệnh. Vạn ý sở xì ca an nhỏ ép hoặc. Gọi em mở dễ đọc tiểu thuyết. Đản. Chương 37, bà chiêu. Ngụy Dịch, ngươi sao có thể đáp ứng Hứa giáo viên khiêu chiến? Hắn rõ ràng đối ngươi không có hảo ý, hắn nhưng là năm thứ 4 giáo viên, có tam giai đại võ sư tu vi, ngươi cùng hắn tỉ thí, không nhất định là ngươi ăn thiệt thòi a. Đem Ngụy Dịch kéo qua một bên, Chu Linh Nhi mặt mũi tràn đầy lo lắng nói ra. Bởi vì ta đáp ứng muốn cùng đi với ngươi Bá Vương Tông A. Ngụy Dịch nhún nhún vai cười nói. Hiển nhiên không chút để ở trong lòng. Ngươi! Chu Linh Nhi vừa thẹn lại giận. Đều lúc này, ngươi làm sao còn nói đùa? Nếu không ta lại đi cầu cầu viện trưởng ra ra. Thực sự không được, ta dây dưa nữa hắn mấy ngày, chờ hắn bị ta cuốn lấy không kiên nhẫn, khẳng định hội đáp ứng ta. Chu Linh Nhi muốn ra một ý kiến. Nghe thấy nàng lời này, Ngụy Dịch hơi sững sờ, lập tức tâm trung không khỏi tuôn ra một dòng nước ấm. Nhìn trước mắt mặt mũi tràn đầy lo lắng Khả Nhân Nhi, Ngụy Dịch nhớ tới một câu, hoàng đế không vội thái giám gấp. Đương nhiên, lời này hắn là không dám nói ra khỏi miệng, nhịn không được đưa tay phải ra, sờ sờ đối phương mái tóc đen nhánh, cười nói, không có đùa giỡn với ngươi, thật không cần lo lắng. Cái này một cái sờ đầu rết xuất ra, nhất thời để Chu Linh Nhi có chút ngộng. Ngươi! Ngươi! Khuôn mặt trong nháy mắt một mảnh đỏ bừng. Chu Linh Nhi nói chuyện đều không lưu loát. Dù sao cũng là chưa xuất các xuân xanh thiếu nữ, chỗ nào từng chịu đựng khác phái dạng này cử chỉ thân mật. Người tin tưởng ta a? Ngụy Dịch nhìn lấy nàng hỏi. Ta đương nhiên tin tưởng, thế nhưng là... Chu Linh Nhi nhếch nhếch miệng. Đã tin tưởng, vậy cũng chớ lo lắng, ta khẳng định sẽ thắng. Ngụy Dịch mỉm cười, xích lại gần Chu Linh Nhi bên hai, thấp giọng nói cho ngươi một cái bí mật, thực nếu như ta muốn thu thập hắn. Một cái tay liền đầy đủ. Ấm và khí lưu ở bên thai gợi lên. Tràn ngập từ tính thanh âm tại não hải trung không ngừng tiếng vọng. Chu Linh Nhi trắng non cái cổ lập tức trở nên ân bắt đầu họt. Cái đầu nhỏ rủ xuống, thấp giọng nhúc nhích nói, ta tin tưởng. Thực Ngụy Dịch đằng sau lời nói nàng căn bản không có nghe rõ, chỉ cảm thấy nhịp tim đập không ngừng tăng tốc, phanh phanh phanh, như có cái hiệu con sông loạn một dạng. Khu khu. Các ngươi hai cái thằng nhóc con, không sai biệt lắm có thể a. Lão viện trưởng không vừa mắt. Mở miệng hô. Đã Hứa giáo viên nguyện ý chỉ giáo, ta tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Ngụy Dịch đi tới thần sắc bất biến nói ra. Ha ha, chỉ cần Ngụy Dịch học viên ngươi có thể tiếp được ta 10 chiêu, tự nhiên là có tư cách thu hoạch được một cái danh lệch. 10 chiêu mà thôi, rất đơn giản sự tình nha. Hứa giáo viên lúc này cũng hợp thời mở miệng. Bất quá hắn nhìn về phía Ngụy Dịch ánh mắt, lại rõ ràng mang theo vài phần khinh miệt khinh thường thần sắc. Tốt, đã dạng này, vậy đi phía dưới trong phòng lôi đài đi. Lão viện trưởng cũng không nói nhảm, khoát khoát tay nói thẳng. Rất nhanh, cả đám liền đến lầu một trong phòng lôi đài. Người khác đứng tại bên cạnh lôi đài một bên. Ngụy Dịch cùng Hứa giáo viên từ hai bên đồng thời trèo lên lôi đài. Ngươi cảm thấy ngươi có thể đón lấy ta 10 chiêu.
Hắc. Tơ tơ tơ, nhìn lấy Ngụy Dịch, Hứa giáo viên giống như cười mà không phải cười hỏi.
Đây không phải Hứa giáo viên ngươi cho ta thời cơ sao? Ngụy Dịch giả bộ như ngây thơ bộ dáng hỏi.
Nghe thấy Ngụy Dịch lời này, Hứa giáo viên mắt chung vẻ châm chọc nhất thời càng đậm.
Nói thật cho ngươi biết đi, ta trước đó vài ngày đã thuận lợi đột phá tứ giai đại võ sư, dù là tại năm thứ tư nhiều như vậy giáo viên bên trong, thực lực của ta cũng đủ để xếp tại 10 vị trí đầu liệt kê.
Đối phó ngươi một cái nho nhỏ võ sư, đừng nói là 10 chiêu, 3 chiêu ngươi chỉ sợ đều không tiếp nổi.
Vậy ngươi cho ta thiết lập 10 chiêu ước hẹn, chẳng phải là nhất định không xong?
Ngụy Dịch kinh ngạc hỏi.
Hừ, ngươi biết liền tốt.
Hứa giáo viên lạnh hừ một tiếng, thức thời lời nói, ngươi bây giờ liền chủ động nhận thua, cũng tiết kiệm ta động thủ, không muốn ham cái này danh lạch, đây không phải ngươi một cái năm thứ hai học viên có thể tranh thủ đồ, vật.
Nguyên lai đây là một cái bẫy.
Ngụy Dịch phảng phất vừa mới hiểu được.
Bất quá ngay sau đó, hắn nhưng lại bật cười lớn, tựa như không thèm để ý nói.
Đã dạng này, vậy thì mời Hứa giáo viên chỉ giáo đi.
Đây chính là ngươi tự tìm.
Hứa giáo viên tâm trung nổi nóng, nhìn về phía Ngụy Dịch ánh mắt cũng càng phát ra bất thiện.
Hắn sở dĩ như thế nhằm vào Ngụy Dịch, một mặt là không thích Ngụy Dịch, một mặt khác cũng là không muốn để cho Ngụy Dịch cầm đi một cái danh ngạch, bởi vì hắn cũng có muốn sắp xếp người.
Không nghĩ tới Ngụy Dịch sẽ như vậy không tức thời.
Ba chiêu, ngươi thất bại.
Thoại âm rơi xuống thời khắc, Hứa giáo viên quanh thân khí thế liền điên cuồng tăng vọt, làm tứ giai đại võ sư, hơn nữa còn là thật võ học viện tứ giai đại võ sư, hắn thực lực xác thực không phải bình thường.
Nhất thời một cỗ đáng sợ khí tràng liền bao phủ toàn bộ lôi đài, thậm chí to như vậy luyện võ thất, cũng bị một cỗ dày đặc khí tức chỗ tràn ngập.
Băng hàn cảm giác,
giống như mùa đông khắc nghiệt một dạng.
Lão viện trưởng cùng hắn những giáo viên đó không có cảm giác gì, nhưng là trước mắt chỉ có võ sư Tu Vi Chu Linh Nhi lại là nhịn không được thần sắc kinh biến.
Cũng may lão viện trưởng xuất thủ, hắn tay phải vung lên, trong nháy mắt thanh trừ Chu Linh Nhi trùng quanh băng hàn khí lưu.
Trái lại Ngụy Dịch, tuy nhiên đồng dạng cũng là võ sư Tu Vi, hơn nữa còn là Hứa giáo viên trọng điểm châm đối đối tượng, nhưng hắn lại phảng phất không có nửa điểm áp lực, vẫn như cũ thần sắc như thường.
Tiểu hòa tử còn có thể.
Tiểu Linh Nhi ngươi nhãn quang không tệ a.
Lão viện trưởng trêu đùa.
Viện trưởng ra ra ngươi nói cái gì đó.
Chu Linh Nhi tâm trung ngượng ngùng, con ngươi đảo một vòng, sau đó liền kéo lão viện trưởng cánh tay, không ngừng năn nỉ nói, đã ngươi cũng xem trọng, vậy ngươi liền cho hắn cái danh ngạch chứ sao.
Hắn thắng không thì có danh ngạch nha, làm sao, ngươi đối với hắn không có lòng tin.
Lão viện trưởng cười ha hả hỏi ngược lại.
Không phải, chỉ là...
Ai Chu Linh Nhi nhất thời cũng không biết nên nói như thế nào, viện trưởng ra ra người cho là hắn đón lấy Hứa giáo viên 10 chiêu a.
Ngươi nhìn chẳng phải sẽ biết.
Lão viện trưởng cười, lại không nói cho nàng đáp án.
Mà vừa lúc này, Hứa giáo viên xuất thủ.
Vô cùng đơn giản nhất quyền.
Nhưng là cái này đơn giản nhất quyền chung lại là ẩn chứa tứ giai đại võ sư thuần túy nhất lực lượng.
Một quyền này nhìn như đơn giản, trên thực tế xa không phải phổ thông võ người có thể chống cự, tối thiểu đại võ sư phía dưới võ người rất khó chống cự.
Không hề nghi ngờ, Ngụy Dịch Tu Vi tại đại võ sư cảnh giới trở xuống, bất quá.
Hắn lại không phải phổ thông võ người.
Đối mặt cái này nhanh chóng như thiểm điện nhất quyền, bước chân hắn xê dịch, trong nháy mắt thi triển ra hắc thủy thân pháp, V10 mát cấp hắc thủy thân pháp, phàm phẩm cực đẳng võ kỹ, dù là đối với đại võ sư tới nói cũng không phổ thông.
Cho nên Hứa giáo viên một quyền này, trực tiếp thất bại.
Ngoài tất cả mọi người dự liệu bên ngoài,
còn có hai chiêu.
Ngụy Dịch duỗi ra ngón tay, giống như cười mà không phải cười mở miệng nói ra.
Tiểu tử, ngươi muốn chết.
Hắn dạng này cử động không thể nghi ngờ chọc giận Hứa giáo viên.
Hứa giáo viên nguyên bản còn không muốn đem Ngụy Dịch thế nào, chỉ là dự định đánh bại hắn liền có thể, nhưng là giờ phút này, hắn lại muốn hung hăng giáo huấn cái này không biết trời cao đất rộng tiểu tử một hồi.
Băng hàn quyền.
Nổi giận gầm lên một tiếng, Hứa giáo viên lại đấm một quyền hướng về Ngụy Dịch vánh tới.
Nhưng là một quyền này cùng vừa rồi một quyền kia lại hoàn toàn khác biệt.
Lần này là chính thức võ kỹ.
Hơn nữa còn là Hứa giáo viên nắm giữ lớn nhất thuần thục võ kỹ.
Hàn băng quyền, băng lanh chân khí điên cuồng hiện lên, đấm ra một quyền, lôi cuốn lấy một đầu khí long, gào thét tuôn ra đãng, phảng phất muốn đem Ngụy Dịch cả người cùng một chỗ thôn phệ.
Song long xuất hải.
Không đợi Ngụy Dịch làm ra phản ứng, Hứa giáo viên lại lần nữa ra chiêu.
Tay trái đồng dạng nhất quyền gào thét mà ra.
Song long xuất hải, song quyền đối địch.
Đây chính là Hứa giáo viên dựa vào thành danh thủ đoạn.
Giờ phút này hắn lửa giận đầy ngập, không chỉ có dự định trong vòng 3 chiêu đem Ngụy Dịch đánh bại, càng là dự định muốn mượn cơ hội này trọng thương Ngụy Dịch, cho Ngụy Dịch một cái hung hăng giáo huấn. Trung quanh rất nhiều giáo viên gặp này, không ít người cũng nhịn không được hơi hơi nhíu mày. Đối với một người học viên, lại dùng tàn nhẫn như vậy thủ đoạn. Theo bọn hắn nghĩ, Hứa giáo viên cử động lần này, thực sự có sai lầm giáo viên phong độ. Ngụy đại ca. Chu Linh Nhi hoa dung thất sắc, nhịn không được che miệng, tâm trung lo lắng lộ rõ trên mặt. Tiểu tử, cam chịu số phận đi. Hứa giáo viên thấp giọng gầm thét. Song Long xuất hải, hai chiều võ kỹ cùng nhau sử xuất, đừng nói là một cái nho nhỏ võ sư, liền xem như giống như hắn cảnh giới đại võ sư, bất ngờ không để phòng cũng sẽ trung chiêu. Quyền đầu trong chớp mắt liền đến Ngụy Dịch trước ngực, Hứa giáo viên giống như có lẽ đã có thể đoán được Ngụy Dịch ngã xuống đất kêu rên tình hình. Ngay sau đó, Ngụy Dịch đống nhiên không thấy. Là, không thấy. Hắn dựa vào thành danh thủ đoạn vậy mà lại lần nữa thất bại. Trong lúc nhất thời, Hứa giáo viên không khỏi sửng sốt. Làm sao có thể? Ba chiêu đã kết thúc. Phía dưới nên đổi ta tới đi. Ngươi cần ba chiêu, ta chỉ cần một chiêu. Ngay lúc này, một thanh âm bỗng nhiên tại sau lưng của hắn lạnh lùng vang lên. Lao thiết. Còn tại tìm thần cấp thăng cấp hệ thống. Trực tiếp, dễ đọc tiểu thuyết nhìn, không có tâm bệnh. Vạn ý sở si ca an nhỏ s hoặc. Gọi em mở dễ đọc tiểu thuyết. Đản. Chương 38, một chiêu. Ta chỉ cần một chiêu. Thanh âm lạnh như băng bỗng nhiên vang lên. Hứa giáo viên sắc mặt đại biến. Lập tức xoay người lại. Lại phát hiện Ngụy Dịch không biết lúc nào đã xuất hiện tại sau lưng mình. Hứa giáo viên trong nháy mắt chạy xuống mồ hôi lạnh. Nếu như đây mới thực là chém giết chiến đấu lời nói, hắn chỉ sợ. Đã chết. Ngươi chừng nào thì xuất hiện tại sau lưng ta. Ngươi dùng đến là thân pháp gì võ kỹ? Hứa giáo viên đè nén tâm trung xấu hổ cùng tức giận lạnh lùng chất vấn. A, ngu ngốc. Ngươi cho rằng ta sẽ nói cho ngươi biết. Ngụy Dịch cười lạnh nhìn lấy hắn hỏi. Vừa mới đối phương tàn nhẫn xuất thủ đã hoàn toàn chọc giận hắn. Ngụy Dịch trên mặt vẻ trào phúng căn bản không có mảy may che lấp. Ngươi. Hứa giáo viên nhất thời nghẹn lời, đơn giản tức giận đến muốn thổ huyết. Hắn chưa từng có nghĩ tới, mình sẽ ở một người học viên trước mặt ăn như vậy xẹp, nhưng là hắn lại cầm Ngụy Dịch không thể làm gì. Hắn hiện tại cuối cùng biết Ngụy Dịch vì cái gì có thể đánh bại này hai tên giáo viên. Ngụy Dịch thực lực xác thực không phải bình thường học viên có thể so sánh. Bất quá hắn không biết là. Cùng khi đó so sánh, Ngụy Dịch thực lực đã rất khác nhau. Một chiêu. Ngụy Dịch duỗi ra một ngón tay, lần nữa nhắc lại nói, tựa hồ sợ Hứa giáo viên vừa rồi không có nghe rõ một dạng. Ngụy Dịch, ngươi không nên quá càn rỡ. Hứa giáo viên nghiến răng nghiến lợi. Ha ha, càn rỡ. Rất nhanh ngươi liền biết, ta đây có phải hay không là càn rỡ. Ngụy Dịch mắt trung thần sắc lạnh lẽo. Cũng không phải là hắn không hiểu được tôn sư trọng dạy, mà chính là trước mắt cái này Hứa giáo viên, hắn thấy căn bản cũng không đáng giá hắn qua tôn trọng. Ông! HTTP! Một trận cổ quái sóng âm bỗng nhiên vang lên. Cổ lao khí tức chậm rãi hiện ra tới. Ngụy Dịch quanh thân đột nhiên nhộn nhạo lên một cỗ cực kỳ đáng sợ năng lượng. Là huyết mạch chi lực sao? Lao viện trưởng trên mặt ánh mắt ngưng lại, nhìn lấy trên lôi đài Ngụy Dịch, hắn lần thứ nhất lộ ra nhiều hứng thú thân sắc. Vâng! Huyết mạch lực lượng hoàn toàn bạo phát. Ngụy Dịch trên thân áo bảo không gió mà bay. Không phải thanh đồng huyết mạch, mà chính là đã thăng cấp bạch ngân huyết mạch lực lượng. Đáng sợ khí tức điên cuồng tuôn ra đãng, trừ lão viện trưởng bên ngoài, chung quanh sở hữu giáo viên cũng nhịn không được vì chi biến sắc. Ngụy Dịch tuy nhiên trở ngại du hí hệ thống dừng lại tại thập giai võ sư cảnh giới vô pháp đột phá, nhưng là tăng thêm bạch ngân huyết mạch về sau, hắn thực lực tu vi lại ngược lại vượt qua tứ giai đại võ sư cảnh giới Hứa giáo viên. Nhưng là Ngụy Dịch nắm giữ thực lực lại xa không chỉ như thế. Chậm rãi đưa tay phải ra. Một sợi ngọn lửa màu đỏ thắm chậm rãi thiêu đốt. Nhìn qua chỉ là một sợi hỏa diễm, tựa hồ lúc nào cũng có thể dập tắt. Nhưng là cẩn thận qua quan sát lời nói sẽ phát hiện, toàn bộ dòng chảy không gian phảng phất đều bị cái này một sợi hỏa diễm nhóm lửa. Tại cái này một sợi hỏa diễm bốc cháy lên về sau, không chỉ có toàn bộ luyện võ thất hàn băng khí tức bị thanh trừ không còn, tất cả mọi người cảm nhận được một cỗ vô pháp kiềm chế nóng rực. Dù là tu là mạnh nhất lão viện trưởng cũng không cách nào tránh khỏi. Đây không phải tu làm lực lượng, mà là tới từ dị hỏa lực lượng. Dị hỏa, không chỉ có là khác lạ chi hỏa, cũng là thần dị chi hỏa. Lão viện trưởng sắc mặt cũng không nhịn được biến. Đây chính là đoạn thời gian trước Kim Lăng bên kia huyên náo xôn xao xích tinh trấn diễm. Lão viện trưởng chầm chậm mở miệng hỏi. Chỉ sợ hẳn là. Nghe nói xích tinh trấn diễm rơi vào trên tay tiểu tử này, nhìn bộ dạng này, hắn đã không sai biệt lắm hoàn toàn nắm giữ. Bên cạnh hắn một cái trung năm giáo viên mắt lộ chấn kinh, nhịn không được nói, thật sự là thiên phú dị bẩm, biết sớm như vậy, học viện chúng ta nên trọng điểm bồi dưỡng hắn. Hiện tại cũng không muộn, thời cơ liền bày ở chúng ta trước mắt. Một tên khác giáo viên gấp nói tiếp. Mọi người liếc mắt nhìn nhau, giật mình hiểu được, lập tức cũng không khỏi đến khẽ gật đầu. Đề cử tiến vào Bá Vương Tông, không thể nghi ngờ cũng là một cái cơ hội tốt. Cũng là lôi kéo Ngụy Dịch cơ hội tốt. Thật Võ Học Viện mặc dù là 10 đại học viện một trong, nhưng căn cơ vẫn là đặt chân ở học viên, chỉ có bồi dưỡng được cường đại có ngày phú học viện mới có thể càng ngày càng có danh tiếng, mới có thể dần dần phát triển lớn mạnh. Theo bọn hắn nghĩ, dưới mắt Ngụy Dịch chính là như vậy một cái có tiềm lực học viên. Chuẩn bị kỹ càng sao? Nhìn lấy Hứa giáo viên, Ngụy Dịch mở miệng hỏi. Người muốn chết? Không đợi Ngụy Dịch xuất thủ, Hứa giáo viên liền vượt lên trước gầm thét. Nổi giận xuất thủ. Bành trướng chân khí điên cuồng vận chuyển, trong nháy mắt liền đem hắn toàn bộ tay phải hoàn toàn kiện hàng, hắn rất nhanh vọt tới Ngụy Dịch trước người, tay phải thiết quyền lập tức biến rất nhiều, chân khí lực lượng điên cuồng rào giết tới. Một quyền này, Hứa giáo viên rõ ràng đã vận dụng 100% lực lượng. Không thắng tức bại. Hắn không có lưu lại cho mình nửa điểm đường lui. Ngụy Dịch đương nhiên sẽ không sợ hắn. Thất sát quyền. Huyền phẩm hạ đẳng võ kỹ, thất sát quyền. Đây là Ngụy Dịch đoạn thời gian trước tại Ngụy gia sở học võ kỹ. Hắn dù sao cũng là Ngụy gia thiếu chủ, muốn từ gia tộc trung học tập một lượng môn võ kỹ, tự nhiên không tính là gì buồn ngủ chuyện khó. Tuy nhiên thất sát quyền luyện tập thời gian ngắn ngủi, dưới mắt vẫn chỉ là V3, uy lực còn không có hoàn toàn mở phát ra tới, nhưng là có xích tinh chân diễm nâng lên, vẫn như cũ viễn siêu đồng dạng huyền phẩm hạ đẳng võ kỹ. Ngụy Dịch cái này đấm ra một quyền, xích tinh chân diễm kiện hàng quyền đầu, lại thêm huyết mạch lực lượng kích phát, từng đầu gân xanh đột hiển đi ra, khủng bố quyền phong lệ khí cho người ta một loại vô pháp ngôn ngữ hung lệ cảm giác. Thất sát chi lực. Vâng. Hai quyền đụng nhau. Ngoài dự liệu bên ngoài, cũng không phải là cân sức ngang tài cục diện. Ngụy Dịch đứng tại chỗ không có nhúc nhích, thế nhưng là Hứa giáo viên cũng là bị trực tiếp chấn động lui về. 6 bước, 7 bước, bát bộ. Căn bản không dừng được. Một mực nương đến bên bờ lôi đài, hắn tay trái nắm lấy tay phải, liên đối toàn bộ cánh tay đều không ngừng run rẩy lên, trực tiếp đặt mông ngồi dưới đất, đầy mắt đều là khó có thể tưởng tượng chấn kinh thần sắc. Phúc! Một ngụm máu tươi phun ra. Hứa giáo viên gian nan ngẩng đầu lên. Hắn không nghĩ tới chính mình hội thua ở Ngụy Dịch trên tay. Mà lại, Ngụy Dịch chỉ dùng một chiêu. Ta đã thủ hạ lưu tình. Nếu không, ngươi này cái cánh tay đã phế. Ngụy Dịch thần sắc lạnh nhạt mở miệng. Không có phách lối. Không có cuồng ngạo, chỉ là trình bày một sự thật. Hắn vừa rồi xác thực tận lực lưu thủ, nếu không bằng vào xích tinh chân diễm uy lực, tuy nhiên không đến mức giết chết Hứa giáo viên, nhưng là phế bỏ hắn một cái cánh tay lại không mảy may vấn đề. Ngụy Dịch không nói lời này còn tốt, nói một lời này, Hứa giáo viên càng là lửa giận công tâm. Sắc mặt lập tức trở nên trắng bệnh như tờ giấy. Bên sân mấy cái giáo viên vội vàng trèo lên lôi đài, ra tay cứu trị. Còn lại người nhìn về phía Ngụy Dịch ánh mắt cũng lập tức trở nên phức tạp. Bọn họ tuy nhiên xem trọng Ngụy Dịch, nhưng là Ngụy Dịch nhiều lần đánh bại giáo viên, không thể nghi ngờ cũng chẳng khác nào là tại đánh bọn hắn mặt, làm giáo viên một phần tử, bọn họ thực sự không thích a. Thật thắng. Ngược lại là Chu Linh Nhi một mặt hưng phấn biểu lộ. Nàng không quan tâm hắn sự tình, nhìn thấy Ngụy Dịch không có có thụ thường, ngược lại còn thắng tỷ thí, nàng lập tức liền cao hứng chào đón. Hiện tại tin tưởng ta đi. Ngụy Dịch sờ sờ nàng cái đầu nhỏ, nhịn không được cười hỏi. Không muốn sờ đầu ta. Chu Linh Nhi nụ cười trên mặt nhất thời im bặt mà dừng, đã có ngượng ngùng lại có chút tức giận. Dù sao bị sờ đầu, tổng khiến người ta cảm thấy giống như là cái không có giải đại hải tử. Nhón chân lên đến, nàng dùng đầu hung hăng chống đỡ một hồi Ngụy Dịch thủ trưởng. Này sờ cái gì? Ngụy Dịch đống nhiên trừng to mắt, khoa trương cười hỏi nói, còn có thể hắn. Ngươi! Chu Linh Nhi tức giận đến nâng lên khuôn mặt nhỏ. Nhưng nhìn gặp Ngụy Dịch này cho đùa bộ dáng, lại có chút bất đắc dĩ. Thắng liền tốt. Ha ha. Ngụy Dịch cười khẽ, chuyển hướng lao viện trưởng. 10 cái danh ngạch, có thể phân ngươi một cái. Không đợi hắn mở miệng, lao viện trưởng liền mở miệng nói ra. Tạ tạ viện trưởng. Ngụy Dịch chân thành nói cảm tạ. Tuy nhiên cái này là chính hắn tranh thủ, nhưng đồng dạng cũng là học viện cho thời cơ. Nếu như không có học viện cái này danh ngạch, hắn muốn đi vào Bá Vương Tông sẽ rất lợi hại phiền phức. Bất kể như thế nào, ngươi cũng là Thật Võ Học Viện học viên, đã ngươi có thực lực, cho ngươi một cái danh ngạch không tính quá phận.